Chương 142, cảnh giới tiên tiên chương 142, cảnh giới tiên tiên ở sau đó một ngày một đêm bên trong, Thẩm Mặc một cách hết sức chăm chú mà vùi đầu vào trong quá trình luyện chế, không dám có chút lười biếng. Hắn vận dụng chính mình tinh xảo tài nghệ cùng thâm hậu hỗn nguyên pháp lực, không ngừng đối với vật liệu tiến hành dung hợp cùng rèn luyện, gắng đạt tới đem mỗi một chi tiết nhỏ đều làm được hoàn mỹ. Trải qua dài lâu mà gian khổ nỗ lực, rốt cục, một cái thượng hạng ma khí, Phệ Hồn Phiên thành công luyện chế ra đến rồi. Này viên Phệ Hồn Phiên tỏa ra mãnh liệt ma quang, nó uy năng so với tuổi thọ ma châu cùng với sâu độc thần đỉnh còn muốn càng hơn một bậc, thực sự là làm người thán phục không ngớt. Có như vậy một cái mạnh mẽ ma khí thành tựu bảo đảm, song sinh tử lần này đi đến châu Mỹ đại lục hành trình không thể nghi ngờ sẽ trở nên càng thêm thuận lợi cùng an toàn. Thẩm Mặc tin tưởng, dựa vào thực lực của bọn họ cùng trí tuệ, nhất định có thể ở châu Mỹ đại lục sáng tạo ra thuộc về mình huy hoàng văn chương. Ở đem cái này ma khí giao cho song sinh tử sau khi, Thẩm Mặc mệnh lệnh hắn đi đến Tiêu Giao Sơn trang âm trạch cẩn thận mà tiến hành một phen tế luyện. Đợi đến cảnh giới vững chắc sau khi, liền có thể bắt tay chuẩn bị đi đến châu Mỹ đại lục công việc. Song sinh tử tuân mệnh sau, thân hình hóa thành một đạo quang ám đan dệt lưu quang, cấp tốc hướng về Tiêu Giao Sơn trang bày trốn đi. Thẩm Mặc thì lại đưa mắt tìm đến phía Phong Lô Sát Sâu. Trải qua nhiều như vậy gian nan khốn khổ cùng tôi luyện, hiện tại rốt cục có cơ hội đem Phong Lô Sát Sâu luyện hóa trở thành cửu âm hắn hóa tự tại thi thể. Thẩm Mặc ban đầu kế hoạch là để Phong Lô Sát Sâu trấn thủ Hàn Hồ nước, nhưng theo Đông Lâm Sơn xuất hiện, hắn thay đổi ý nghĩ, quyết định để Phong Lô Sát Sâu trấn thủ Đông Lâm Sơn. Cho tới Hàn Hồ nước thì lại giao cho Hoàng Cực Thi đến bảo vệ. Dù sao, địa sát thi thành tiểu Tiêu Giao Sơn trang mắt trận, nhất định phải ở lại Tiêu Giao Sơn trang trấn thủ. Mà Phong Lô Sát Sâu cùng cổ trùng lẫn nhau phù hợp, trấn thủ Đông Lâm Sơn không thể thích hợp hơn. Huyết Ma Thi chính đang phương Tây vì là Thẩm Mặc khai thác danh giới, Âm Dương Ma Thi cũng sắp đi đến châu Mỹ mở rộng đất đai biên giới. Tiểu Linh Thi còn chỉ là đứa bé, tạm thời trước tiên không cần an bài cho hắn nhiệm vụ. Bây giờ nhìn lại, cũng là chỉ còn giữ lại Hoàng Cực Thi này một lựa chọn. Hơn nữa, hàng trong đầm nước gần chứa huyền diệu địa phương, thật giống cùng Hoàng Cực Thi trong cơ thể đầu kia phối hợp thần thú Thanh Long có một loại nào đó huyền diệu liên quan. Cho nên nói, nếu để cho Hoàng Cực Thi đi trấn thủ Hàn Hồ nước lời nói, đối với hắn tự thân tu luyện tới nói, cũng sẽ mang đến rất nhiều chỗ tốt. Đem Phong Lô Sát Sâu luyện chế thành cửu âm hắn hóa tự tại thi thể quá trình, ra ngoài Thẩm Mặc bất ngờ thuận lợi. Dù sao, này cũng không phải hắn lần đầu tiến hành luyện chế, trải qua nhiều lần thực tiễn sau, hắn từ lâu thông thạo nắm giữ trong đó kỹ xảo, thao tác lên tự nhiên thuận buồm xuôi gió. Chỉ thấy hắn dễ như ăn cháo địa liền đem tự thân thần hồn chuyển vào Phong Lô Sát Sâu trong cơ thể, thuận lợi hoàn thành rồi đối với sát sâu tẩy luyện, thành công luyện thành ra một bộ mạnh mẽ thân ngoại hóa thân. Không chỉ có như vậy, Thẩm Mặc còn hùng hồn địa ban tặng Phong Lô Sát Sâu sâu độc thần đỉnh, giúp đỡ hoàn toàn lĩnh ngộ cổ thần chi đạo. Đến đây, Phong Lô Sát Sâu đã thành công thay thế được cổ thần, trở thành phàm tục thế giới bên trong một đời mới cổ thần. Cho tới Đông Lâm Sâu Độc Sơn Thánh Địa sự phát triển của tương lai, thì lại hoàn toàn quyết định bởi với Phong Lô cái này thân ngoại hóa thân kinh doanh cùng lưu tính. Thẩm Mặc hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc rời đi Đông Lâm Sơn, trở về Tiêu Giao Sơn Trang. Lần này bế quan luyện chế cửu âm hàn hóa tự tại thi thể, tốn thời gian đạt hơn một tháng lâu dài. Như vậy dài lâu ly biệt, đối với Nhậm Đình Đình, Làn Sóng cùng Tiến Tiến ba vị nữ tử mà nói, tự nhiên cần hảo hảo bù đắp một phen. Cứ việc các nàng mỗi người có chuyện quan trọng tại người, Đình Đình chăm chú với nghiên tập trận pháp, Làn Sóng chuyên tâm trùng tu mật tông, mà Thiến Thiến thì lại vùi đầu nghiên cứu kỳ kỹ dịch dung thuật, nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng Thẩm Mặc muốn bồi thường ý nghĩ của các nàng. Thẩm Mặc trở lại Tiêu Giao Sơn Trang, hắn trở về như là một đạo sáng sủa ánh mặt trời, trong nháy mắt xua tan sở hữu mù mịt, làm cho cả Sơn Trang lại lần nữa tràn ngập sinh cơ cùng sức sống. Tiêu Giao Sơn Trang lại nên đón không xấu không hổ cuộc sống vui vẻ. Thời gian thấm thoát, trong nháy mắt, một tuần thời gian lặng yên trôi qua. Thẩm Mặc tinh thần thoải mái địa ngồi ở hậu viện, thản nhiên tự đắc địa thưởng thức trẻ thơm. Mà Đình Đình, Làn Sóng cùng Tiến Tiến thì lại chìm đắm ở Thẩm Mặc truyền thụ cho các nàng cờ tỷ phú bài bổ kẹ trong đêm, làm không biết mệt. So sánh với dân quốc thời kỳ những chuyện đó thống quả cầu, quả bóng cùng lăn thiết hoàn các món đồ chơi, bài bổ kẹ không thể nghi ngờ là một loại thể nghiệm hoàn toàn mới. Nó mang đến không chỉ là giải trí, càng là một loại tư duy khiêu chiến cùng sách lược tranh tài. Từ khi Thẩm Mặc giáo hội các nàng làm sao chơi cờ tỷ phú cái trò chơi này tới nay, các nàng đã liên tục chơi chừng mấy ngày, nhưng cũng không chút nào cảm thấy mất hứng. Tại đây cái nho nhỏ ván bài bên trong, các nàng cảm nhận được cạnh tranh kích thích, cũng cảm nhận được hợp tác lạc thú. Các nàng lẫn nhau trêu chọc, lẫn nhau luận bàn, tiếng cười cười nói nói vang vọng ở toàn bộ hậu viện. Mà Thẩm Mặc thì lại lặng lặng mà ngồi ở một bên, nhìn các nàng hài lòng dáng dấp, trong lòng tràn đầy vui mừng. Những ngày tốt đẹp trong nháy mắt, trở thành bọn họ trong cuộc sống một vệt lượng sắc, vĩnh viễn khảm nạm ở ký ức nơi sâu xa. Hơn nữa, ba người này trình độ chơi bài quả thực chính là khác biệt một trời một vực a. Trong đó, Đình Đình thông minh nhất lanh lợi, nàng trình độ chơi bài cũng là lợi hại nhất, có thể nói là lô hỏa thuần thanh, đang phong tạo cực, mà Thiến Thiến thì lại tâm tư nhạy cảm, phản ứng cấp tốc, vì lẽ đó cũng có thể chơi rất khá, chỉ có Làn Sóng tâm tư đơn thuần, thường thường không làm rõ ràng được tình hình, gây ra rất nhiều làm người phình bụng cười to chuyện cười đến. Thậm chí có một lần, nàng dĩ nhiên ngộ đem Thiến Thiến xem là địa chủ, dùng hai cái đại vương nổ tung Thiến Thiến nguyên bản chắc thắng bài, làm hại Thiến Thiến thua. Nhưng mà, mọi người đều là đùa giỡn, cũng không có thật sự tức giận hoặc là tính toán cái gì. Giữa các nàng quan hệ như cũ phi thường thân mật không kẽ hở. Mà ngay ở thu hương cho Thẩm Mặc tục trên thứ ba ấm trà mới thời điểm, đột nhiên, một luồng mạnh mẽ mà phồn thịnh khí tức từ Nhậm gia trấn phương hướng chuyển tới. Thẩm Mặc quay đầu nhìn tới, hắn thần thức trong nháy mắt nhìn quét mà qua, ngay lập tức sẽ khóa chặt nghĩa trang vị trí địa phương. Cửu Thúc đột phá. Thẩm Mặc trong lòng âm thầm thở dài nói, Cửu Thúc đã thành công đột phá đến tiên tiên cảnh giới. Đây chính là một cái làm người chú ý thành tựu. Cửu Thúc dừng lại ở nửa bước tiên tiên cảnh đã nhiều ngày, từ mấy ngày nay, hắn thường xuyên đến thăm Tiêu Giao Sơn Trang, ở bề ngoài là thăm viếng Thẩm Mặc, nhưng trên thực tế nhưng là mượn Tiêu Giao bên trong sơn trang rồi rào linh khí đến tăng lên chính mình tu vi, tẩm bổ thần hồn. Ngoài ra, hắn cũng được Thẩm Mặc chỉ đạo, không ngừng tích lũy thực lực, vì là xung kích tiên tiên cảnh làm đủ chuẩn bị. Ngay ở hôm qua, Thẩm Mặc nhận ra được Cửu Thúc thần hồn cường độ dĩ nhiên đủ để đột phá đến tiên tiên cảnh, liền ban tặng hắn một hạt âm linh đan. Dựa vào này viên âm linh đan đối với thần hồn thoải mái công hiệu, Cửu Thúc thành công thực hiện mấu chốt cuối cùng đột phá, thành công đá văng tiên thiên cảnh giới cổng lớn. Thẩm Mặc lập tức quay đầu nhìn về thị nữ bên người Thu Hương, dặn dò nàng chủ bị tiệc tối công việc. Một bên Tiến Tiến lòng sinh hiếu kỳ, không khỏi hỏi, đêm nay là có chuyện gì vui sao? Thẩm Mặc thản nhiên hồi đáp, Cửu Thúc hôm nay bước vào cảnh giới tiên thiên, nên ăn mừng một phen. Dứt tiếng, Thẩm Mặc bóng người trong nháy mắt trở nên mơ hồ lên, phản phất một đạo lóng lánh ánh sáng sao băng bình thường, trong chớp mắt liền biến mất ở tại chỗ. Khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã vững vàng mà đứng ở nghĩa trang trong sân. Thu Sinh cùng Văn Tài từ lâu chờ ở ngoài cửa đã lâu, nhìn thấy Thẩm Mặc đến, hai người trên mặt đều lộ ra vẻ mừng rỡ. Trải qua khoảng thời gian này tu luyện, hai người bọn họ thực lực cũng được hiện ra tăng lên. Thu Sinh thành công đột phá kinh lực cảnh, tấn thân trở thành năm lưu nội tráng cảnh cao thủ, mà Văn Tài cũng không cam lòng yếu thế, đã bước vào bát lưu luyện lực cảnh hàng ngũ. Nhưng mà, cùng bọn họ sư phụ Lâm Cửu lẫn nhau so sánh, vẫn có chênh lệch không nhỏ. Dù sao, Lâm Cửu nhưng là ở sinh thời leo lên tiên tiên cảnh nhân vật huyền thoại. Thẩm Mặc đưa mắt tìm đến phía Cửu Thúc vị trí phòng tu luyện, xuyên thấu qua cái kia phiến chất gỗ cửa sổ, có thể nhìn thấy Cửu Thúc chính một cách hết sức chăm chú mà ổn định cảnh giới của chính mình. Nói vậy lại quá nửa nén hương thời gian, Cửu Thúc liền có thể hoàn thành lần này tu luyện cũng đi ra. Thẩm Mặc không có quá nhiều dừng lại, trực tiếp hướng đi chính mình thường nằm tấm kia ghế mây, sau đó thư thư phục phục nằm xuống đất. Thu Sinh cùng Văn Tài thấy thế, lập tức tiến ra đón, ân cần địa hầu hạ vị này đại lão. Nhiều ngày không gặp, Thu Sinh cùng Văn Tài vẫn không tìm được cơ hội ôm chặt Thẩm Mặc này điều tráng kiện bắt đùi, giờ khắc này đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này tuyệt hảo thời cơ. Bọn họ biết rõ, chỉ có theo sát Thẩm Mặc mới có thể thu được càng nhiều chỗ tốt cùng kỳ ngộ. Không nói quý giá vô cùng đáng quả, liền nói cái kia thần kỳ cổ trùng, Thu Sinh, Văn Tài liền hiếm có, yêu thích có phải hay không? Liền, hai người đem hết toàn lực địa lấy lòng Thẩm Mặc, hy vọng có thể được hắn ưu ái cùng ban thưởng. Thẩm Mặc khẽ gật đầu, đối với Thu Sinh cùng Văn Tài biểu hiện cùng với nỗ lực vẫn tính thỏa mãn, hắn bấm tay khẽ gảy, hai đạo lưu quang đi vào hai người mi tâm. Thu Sinh, Văn Tài bụng mừng rỡ, quả nhiên, ôm chặt Thẩm Mặc bắp đùi không chỉ có thang uống, còn có thịt ăn. Chẳng trách kẻ ác huynh muội kiên quyết không rời địa chịu vì là Thẩm Mặc chó săn. Liên này phúc lợi lãnh ngộ, ai xem ai không mơ hồ a nói đến kẻ ác huynh muội, bọn họ chức vụ hiện tại là Tiêu Giao Sơn Trang đội hộ vệ to nhỏ đội trưởng, hai người không chỉ tu nắm Thẩm Mặc truyền thụ huyết sát đao pháp, còn phải đến quý giá vô cùng thượng hạng cổ trùng. Đại ngốc chính là kim cương sâu độc, có thể để ký chủ đao thương bất nhập, lực lớn vô cùng. Báo muội chính là ánh trăng sâu độc, có thể để ký chủ tốc độ cực nhanh, ánh trăng tầng tầng. Mà Thẩm Mặc ban thưởng cho Thu Sinh, Văn Tài cổ trùng nhưng là có chú trọng. Chương 143, duyên đến duyên hướng về, đều do định số. Chương 143, duyên đến duyên hướng về, đều do định số. Thẩm Mặc ban thưởng cho Thu Sinh cổ trùng tên là Sinh Cơ Sâu Động, này cổ trùng là Thẩm Mặc tự tay luyện chế thượng hạng cổ trùng, cực kỳ quý giá hi hữu. Nó có thể hấp thu ánh trăng cũng đem chuyển hóa thành sinh cơ dịch. Loại này sinh cơ dịch ẩn chứa nồng nặc sinh mệnh năng lượng, có tẩy gân phạt cốt kỳ diệu, có thể trợ giúp Thu Sinh đang tu luyện trên đường tiến thêm một bước, thuận lợi đột phá tới tứ lưu dưỡng mạch cảnh. Hơn nữa, mặc dù Thu Sinh ngày sau tu vi tăng lên tới nhất lưu chu thiên cảnh, sinh cơ dịch hiệu dụng như cũ sẽ không yếu bớt. Cho tới Văn Tài chiếm được cổ trùng thì bị mệnh danh là hùng lực sâu độc. Từ tên trên liền có thể nhìn ra, cái con này cổ trùng tác dụng ở chỗ giao cho ký chủ như hùng giống như sức mạnh to lớn. Đối với đang đứng ở luyện lực cảnh Văn Tài tới nói, hùng lực sâu độc không thể nghi ngờ là hắn đột phá trước mặt cảnh giới đắc lực giúp đỡ. Cần sáng tỏ chính là, cổ trùng trung quy chỉ là tu hành công cụ phụ trợ, nó công hiệu cùng đan dược tương tự. Nếu là đem cổ trùng coi là hiến pháp, cái kia chính là đi rồi cổ sư con đường, có chút bỏ gốc lấy ngọn. Bởi vậy, đang sử dụng lúc muốn căn cứ tình huống cụ thể linh hoạt vận dụng, lựa chọn thích hợp nhất lập tức cổ trùng, lấy cổ trùng lực lượng phụng dưỡng tự thân tu vi mới là diệu dụng. Lấy Thẩm Mặc phái Nhậm Trung cố gắng càng nhanh càng tốt đưa tới tỉnh thành cho Nhậm phát cổ trùng tuổi thọ sâu độc làm thí dụ, nó cũng không có bất kỳ năng lực công kích, nhưng cũng có làm người tăng cường tuổi thọ đặc thù công hiệu. Mỗi một con tuổi thọ sâu độc đều có thể vì là người dùng tăng thêm 20 năm tuổi thọ, mà một người một đời nhiều nhất có thể dùng 5 con như vậy cổ trùng, nói cách khác, tổng cộng có thể thu được lâu đến 100 năm ngoài ngạch tuổi thọ. Này không thể nghi ngờ là một cái đủ để làm người vì đó điên cuồng chất bảo. Nghĩ đến Nhậm Phát đã thu được tuổi thọ sâu độc, cũng vì vậy mà đối với Thẩm Mặc tràn ngập cảm kích tình. Đã như thế, Nhậm Phát liền có thể càng tốt mà ở trên thương trường làm lớn làm mạnh, lại sang huy hoàng. Nhưng vào lúc này giờ khắc này, phòng tu luyện bên trong đống nhiên chuyển đến một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân, Thẩm Mặc ngẩng đầu nhìn tới, nhưng thấy Cửu Thúc đẩy cửa mà ra. Bước tiến của hắn trầm ổn mạnh mẽ, khí tức nội liễm như thường, như hồ sâu tính giống như nước không có chút rung động nào, cả người nhìn qua càng tuổi trẻ, trên mặt càng là mang theo một vẻ hòa ái dễ gần nụ cười. Tiên thiên cảnh, phản lão hoàn đồng, tuổi thọ dài đến 150 năm. Thẩm Mặc thấy thế, vội vã đi lên phía trước, hướng về Cửu Thúc hành lễ nói hạ, đạo hữu, chúc mừng ngươi thành công lên cấp cảnh giới tiên thiên, thật đáng mừng a. Ta cố ý xin mời đạo hữu đi đến Tiêu Giao Sơn Trang tiểu tụ một phen, lấy biểu ăn mừng. Cửu Thúc khẽ mỉm cười, gật đầu ra hiệu, chắp tay đáp lên nói, Thẩm đạo hữu, thực sự là quá khách khí. Nếu không là đến mông ngài dốc lòng chỉ điểm cùng hùng hồn giúp đỡ, vần đạo sao lại có hôm nay thành tựu như thế? thực sự xấu hổ đến cực điểm, lại sao dám mặt dày đi đến quý phủ quấy rầy đây? Lẽ ra nên do ta đãi tiệc báo đáp đạo hữu mới là. Không cần khách sáo như thế, ta đã dặn dò Thu Hương bị dưới phong phú tiệc rượu, đợi đến lần sau thời cơ thành thục, lại do đạo hữu làm chủ, nói vậy một ngày kia cũng sắp đến. Thẩm Mặc mặt mỉm cười, giọng thành khẩn địa đáp lại nói. Cửu Thúc trên mặt hiện ra một tia nghi hoặc, Thẩm Mặc lời nói có chút để hắn nhìn không thấu trong đó thâm ý, nhưng mà Thẩm Mặc nhưng từ lâu thấy rõ tất cả. Hắn vận dụng do mỏ cốt tướng diện thuật diễn biến mà đến thần thông, các hung tướng thuật, lại thấy đến Cửu Thúc một khắc đó, liền bén nhạy nhận ra được Cửu Thúc Đông Cung tinh đại động dấu hiệu. Này không chỉ là một loại linh cảm, càng là đối với Cửu Thúc tương lai vận mệnh một loại báo trước, mang ý nghĩa chuyện tốt sắp giáng lâm. Hồi tưởng lại Thái Bình trấn thiên ma sự kiện lúc, Cửu Thúc Đông Cung tinh cũng từng có một lần rung động, nhưng khi đó Thẩm Mặc cho Cửu Thúc cực phẩm xét đánh một ngoài ý muốn đem này cố vận thế ép xuống, để Cửu Thúc đang tế luyện xét đánh ấn trong quá trình tách ra việc vui ập lên đầu. Nhưng bây giờ, theo Cửu Thúc tu vi lên cấp, bước vào tiên tiên cảnh giới, đã từng bị áp chế Đông Cung tinh cũng dường như bị phóng thích ra thú, cũng không còn cách nào kiểm chế lại nội tâm rung động. Thẩm Mặc âm thầm suy đoán Cửu Thúc Đông Cung tinh động rất có thể cùng Thái Bình trấn linh anh Đường Trá cô nhi có quan hệ. Cửu Thúc người đã trung niên, vẫn đơn độc thân một người, nếu có thể tại đây cái tuổi tìm được bầu bạn, không thể nghi ngờ là một việc thiên đại chuyện tốt. Có điều, Thẩm Mặc không nhịn được nhớ tới Cửu Thúc cùng Trá cô nhi cùng nhau lúc hình ảnh. Ngươi sau đó làm sao thu xếp ta? Ta không mặt mũi gặp người. Kha kha, ta không phải một cái không chịu trách nhiệm người. Hi hi, làm chuyện đứng đắn đi. Sau đó, Cửu Thúc chạy xuống bất khuất nước mắt. Hình ảnh quá đẹp, không dám tưởng tượng. Thế này sao lại là Đông Cung động, rõ ràng là Đông Cung cướp. Nhưng là, đối với Cửu Thúc cùng Trá cô nhi tới nói, vẫn có thể xem là một cái hảo kết cục. Vì lẽ đó, Thẩm Mặc cũng không có trực tiếp vạch trần việc này, hắn biết rõ Cửu Thúc tính cách, thuộc về là nín nhịn hình tuyển thủ, nếu để cho Cửu Thúc biết mình Đông Cung người là Trá cô nhi, hắn sợ là muốn trong đêm cuốn gói nặng hơn Mao Sơn, cũng không dám nữa xuống núi. Mà Thẩm Mặc bây giờ khí vận mạnh, đã đủ để ảnh hưởng người chung quanh bất thế. Hắn mỗi một cái động tác, mỗi một câu nói, đều có thể tác động người chung quanh vận mệnh chi tuyến. Thẩm Mặc liền ở thích hợp thời điểm duy trì trầm mặc, không muốn quá nhiều khoe khoang chính mình năng lực. Liền, mọi người mang theo tâm tình vui thích, cùng bước lên đi đến Tiêu Giao Sơn trang đường xá. Nha hoàn Thu Hương chi kỷ hiểu chuyện nhi, từ lâu vì mọi người chuẩn bị kỹ càng một hồi phong phú tiệc tối. Tiệc tối trên, Cửu Thúc thầy trò cùng Tiêu Giao Sơn trang mọi người đoàn tụ một đường, cùng chén cạn ly, tiếng cười cười nói nói liên tiếp. Mấy chén rượu vào bụng sau, Cửu Thúc trong con ngươi dĩ nhiên nổi lên ý xuân, cái kia ý xuân phảng phất là một vũng xuân thủy, ở trong mắt hắn dập dờn. Hiển nhiên là muốn nổi lên trong lòng vị kia gia nhân. Tiệc tối sau khi kết thúc, Thẩm Mặc nhìn thấy Cửu Thúc một thân một mình ở góc xó triển khai Mao Sơn bí thuật, tựa hồ đang chắc toán cái gì. Nhưng mà, Cửu Thúc sắc mặt nhưng như bị sương đánh lá thu, cấp tốc hiện ra một vẻ khó có thể che giấu nghiêm nghị cùng cô đơn. Thẩm Mặc mắt thấy cảnh này, trong lòng nhất thời sáng tỏ. Hắn vận dụng chính mình thần thông tướng thuật, kết hợp xuyên việt giả tiên tri tiên giác, trong nháy mắt thấy rõ thiên cơ, ý thức được sắp có một hồi trước nay chưa từng có đại kiếp chính lặng yên áp sát Cửu Thúc tâm tâm niệm niệm vị kia gia nhân. Mà này, chính là ma anh nội dung vở kịch sắp mở màn dấu hiệu. Cửu Thúc cô đơn cũng không phải là không có lượng mà lại có khói, hắn rất khả năng đã biết được cái kia số mệnh an bài người cũng không phải hắn ngày đêm nhớ nhung liên muội. Phần này thất lạc, dường như búa nặng đánh trúng trong lòng hắn, để hắn trong lúc nhất thời khó có thể tự tin. Thẩm Mặc lặng lặng mà đi tới Cửu Thúc bên người, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn, thấp giọng nói rằng, duyên đến duyên hướng về, đều có định số. Cửu Thúc, thuận theo tự nhiên đi. Câu nói này dường như một tia thanh phong, nhẹ nhàng lướt qua Cửu Thúc trong đầu, để hắn trong nháy mắt rõ ràng Thẩm Mặc từ lâu hiểu rõ tất cả. Cửu Thúc trong lòng cự chiến, hắn biết rõ Thẩm Mặc bản lĩnh. Thẩm Mặc vốn là tinh thông mỏ cốt tướng diện thuật, có thể chắc cắt hung, biết biến số. Bây giờ hắn lên cấp tông sư cảnh giới, tu đến vạn pháp chi đạo, cái kia môn thuật xem tướng từ lâu hóa thành thần thông, nhìn ra càng xa hơn, càng đấu. Cửu Thúc lúc này mới chợt hiểu ra, nguyên lai Thẩm Mặc trước nói tới thời cơ thành thục, một ngày kia rất nhanh sẽ đến cũng không phải là nói xuông, mà là từ lâu thấy rõ thiên cơ. Hắn ý thức được chính mình ở Thẩm Mặc trước mặt phảng phất không hề bí mật có thể nói, loại này cảm giác để hắn vừa thán phục với bất đắc dĩ. Đây chính là tông sư cảnh mạnh mẽ, để hắn không khỏi cảm thán vận mệnh vô thường cũng không thể dự đoán. Nhưng mà Cửu Thúc trong lòng vẫn cứ còn có một tia hiếu kỳ. Hắn toán không ra chính mình trong số mệnh người đến tột cùng là ai, nhưng xem Thẩm Mặc dáng vẻ, tất nhiên biết được trong đó nguyên do. Hắn dãy dụa hồi lâu, rốt cục lấy dũng khí mở miệng hỏi, "Thẩm đạo hữu, ta có một cái yêu cầu quá đáng, ngài có thể không?" "Không thể." Thẩm Mặc trả lời như chặt đinh chém sắt, không chút do dự nào. Hắn biết Cửu Thúc muốn hỏi cái gì, nhưng hắn không muốn nói. Một khi nói ra trận tướng, Cửu Thúc cùng Trá cô nhi nhân duyên rất khả năng liền sẽ bởi vậy đoạn tuyệt. Dù sao, Cửu Thúc sở dĩ tiếp thu Trá cô nhi, cũng là xuất phát từ cứu liên muội sự bất đắc dĩ cử chỉ. Nếu là không có tầng này quan hệ, để Cửu Thúc sớm biết được trong số mệnh người là Trá cô nhi, sự tình liền sẽ phát sinh biến số, hai người duyên phận e sợ khó có thể thành tựu. Cửu Thúc nhìn Thẩm Mặc ánh mắt kiên định, trong lòng tuy có không cam lòng nhưng cũng chỉ có thể thở dài một tiếng. Hắn rõ ràng Thẩm Mặc tất nhiên có nỗi khổ tâm trong lòng của chính mình cùng bất đắc dĩ, cũng biết chính mình không cách nào cưỡng cầu. Liền, hắn yên lặng mà mang theo Thu Sinh cùng Văn Tài trở lại nghĩa trang, nhưng trong lòng vẫn cứ khó có thể bình tĩnh. Thời gian như thời gian qua nhanh, trong nháy mắt hai ngày vội vã mà qua. Một ngày này, Thẩm Mặc lặng lặng mà ngồi ở bên trong phòng, chén trà trong tay còn bốc hơi nóng, đã thấy hắn đột nhiên vẻ mặt hơi động, hình như có cảm thấy, ngay lập tức, một con linh hạc từ ngoài cửa sổ bay tới, rơi vào lòng bàn tay của hắn, phát sinh lanh lảnh hạc minh. Thẩm Mặc nhẹ nhàng bóp nát linh hạc đùa truyền âm, một đạo giọng nữ dễ nghe ở bên trong phòng vang vọng, "Thẩm đạo hữu, đại sự không ổn à?" Linh Anh Đường một đầu ma anh dĩ nhiên không gặp. Nghe được tin tức này, Thẩm Mặc nhếch miệng lên một vệ cân nhắc độ cong, phản phất từ lâu dự liệu được tất cả những thứ này. Hắn đặt chén trà xuống, đứng dậy, chậm rãi xoay người, cười nói, xem ra lại có tân việc muốn làm. Trong mắt của hắn lập lòe vẻ hưng phấn, phản phất đối với sắp đến khiêu chiến tràn ngập chờ mong. Chỉ thấy Thẩm Mặc hóa thành một vệ sáng đột nhiên biến mất, dưới một tức, liền xuất hiện ở Tiêu Giao âm trạch, nhìn quay chung quanh địa sát thi tạo thành 77 thi giải đại trận, hắn vung lên ống tay áo, triển khai thần thông tụ lý cả côn, đem trừ quá địa sát thi ở ngoài 48 cụ luyện thi thu sạch lên. Sau đó, hắn mới lại lần nữa hóa thành lưu quang đi đến nghĩa trang, tìm Vũ Thúc cùng đi đến Thái Bình trấn trừ ma. Nói đúng ra, Thẩm Mặc hàng yêu trừ ma, Vũ Thúc chim khách liền tiểu. Làm Thẩm Mặc đi đến nghĩa trang lúc, hắn nhìn thấy Vũ Thúc, Thu Sinh cùng Văn Tài đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị, có thể bất cứ lúc nào khởi hành đi đến Thái Bình trấn. Hiển nhiên, bọn họ cũng thu được Trá Cô Nhi truyền đến linh hạc truyền âm. Nhưng mà, bất kể là Trá Cô Nhi vẫn là Cửu Thúc, đều cũng không biết ma anh giờ khắc này chính nhận thân ở Long Đại Soái thế tử, cũng là Cửu Thúc mối tình đầu, liên muội trong bụng. Lúc trước đi đến Linh Anh Đường thỉnh Linh Anh kỳ thực là liên muội người hầu mạng cô. Nàng cố ý ẩn giấu thân phận chân thật của mình, nguyên bản chỉ là muốn là chủ nhân bảo thủ bí mật, nhưng chưa từng ngờ tới dĩ nhiên ngoại ý muốn tuyển trúng ma anh, cũng bị ma anh khống chế. Chỗ này sự kiện không chỉ có cho chủ nhân mang đến tai nạn khổng lồ, cũng làm cho Trá Cô Nhi không cách nào tìm tới ma anh xác thực vị trí. Nếu để ma anh thành công giáng sinh cũng thu được thân thể, như vậy toàn bộ Thái Bình trấn sợ rằng sẽ đối mặt một hồi máu tanh tàn sát. Nguyên nhân chính là như vậy, Trá Cô Nhi mới khẩn cấp phát sinh linh hạc truyền âm, hướng về Thẩm Mặc cùng Cửu Thúc tìm kiếm giúp đỡ. Sự tiến triển của tình hình cùng Thẩm Mặc hiểu biết tình huống hơi có không giống, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Dù sao, Thẩm Mặc làm một chỉ xuyên việt đến cương thi thế giới xuyên việt điệp, gợi ra một loạt điên cuồng biến số. Nếu như hết thảy đều không có một chút nào thay đổi, cái kia ngược lại sẽ có vẻ dị thường quỷ dị. Hắn nhớ tới Cửu Thúc sở dĩ sẽ phát hiện ma ảnh, kỳ thực là bởi vì Long Đại Soái nhà mộ tổ xảy ra chuyện, làm cho Long Đại Soái phụ thân biến thành cương thi, cũng cắn bị thương Long Đại Soái, mà thân chúng thi độc Long Đại Soái cũng sắp muốn biến thành cương thi. Cửu Thúc thầy cho chịu đến Long Đại Soái ủy thác đi đến Thái Bình trấn cho hắn xem bệnh, nhưng ở trị liệu Long Đại Soái trong quá trình, ngoài ý muốn gặp phải từ Linh Anh Đường chạy ra đồng thời sắp giáng sinh ma ảnh. Liền, bọn họ mời đến Trá Cô Nhi liên thủ, cuối cùng thành công đem ma ảnh từ liên muội trong bụng bức bách đi ra. Hiện tại hồi tưởng lại, nếu như không phải Thẩm Mặc trước nhắc nhở, Trá Cô Nhi khả năng liền không cách nào ngay lập tức nhận ra được ma anh trốn đi sự tình, cũng sẽ không đúng lúc thông báo Thẩm Mặc cùng Cửu Thúc. Thẩm Mặc vừa vặn rơi vào nghĩa trang trong sân, cùng Cửu Thúc thầy trò gặp gỡ, hai bên lẫn nhau tâm linh thần hội, đều hiểu trước mặt tình thế gấp gáp, cấp bách. Thẩm đạo hữu, tình huống nguy cấp, chúng ta nhất định phải lập tức lên đường chạy tới Thái Bình trấn. Thẩm Mặc vừa nói chuyện, một bên huy động lên ống tay áo. Chỉ thấy hắn ở Cửu Thúc, Thu Sinh cùng Văn Tài kinh ngạc không ngớt ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, dễ như ăn cháo địa liền đem ba người bọn họ thu vào ống tay áo của chính mình bên trong. Chưa kịp đến ba người bọn hắn phản ứng lại đến tột cùng chuyện gì xảy ra thời điểm, Thẩm Mặc cũng đã dường như một đạo chói mắt lưu quang bình thường, cấp tốc biến mất ở nghĩa trang bên trong. Đợi đến đạo kia lưu quang trong chớp mắt hiện ra bóng người thời gian, Thẩm Mặc dĩ nhiên đã đi đến Linh Anh đường cửa. Phải biết, dựa theo tình huống bình thường tới nói, từ nghĩa trang đến Linh Anh đường chí ít cũng cần tiêu tốn 2 ngày khoảng chừng thời gian, nhưng bây giờ, nhưng vẹn vẹn chỉ dùng trong nháy mắt mà thôi, liền thành công tới mục đích. Thẩm Mặc ngay lập tức lại một lần huy động lên ống tay áo, đem Cửu Thúc, Thu Sinh cùng với Văn Tài đều tung ra ngoài. Khi bọn họ ba người hai chân vừa mới rơi xuống đất thời điểm, nhất thời cảm giác toàn bộ thế giới cũng bắt đầu trời đất quay cuồng lên, trong óc càng là vang lên ong ong cái liên tục. Đợi đến bọn họ tỉnh táo lại, lại định thần nhìn lại, phát hiện trước mắt thình lình chính là Linh Anh Đường bảng hiệu, trong khoảng thời gian ngắn chỉ cảm thấy thoáng như đặt mình trong mộng cảnh bình thường, khó có thể tin tưởng. Cửu Thúc trong lòng rất là khiếp sợ, bởi vì hắn liếc mắt là đã nhìn ra đến Thẩm Mặc vừa nãy sử dụng hai loại không đồng loại hình thần thông phép thuật. Trong đó một loại thần thông có thể chứa được vật còn sống, nên chính là trong truyền thuyết tu di thần thông, mà mặt khác một loại nhưng là có thể dịch chuyển tức thời bên ngoài ngàn dặm độn thuật thần thông. Cửu Thúc đối với Thẩm Mặc quả thực là ước ao đến cực điểm. Dù sao đối với một cái phổ thông tông sư cấp tu sĩ mà nói, có thể có được một môn thần thông cũng đã là chuyện khá là khó khăn, có thể Thẩm Mặc nhưng là vạn pháp tông sư, nắm giữ thần thông số lượng nhiều quả thực đến không xuể. Không chỉ có như vậy, hắn nắm giữ mỗi một môn thần thông đều là thuộc về hàng đầu cấp bậc, sao có thể có chuyện đó không khiến người ta lòng sinh ước ao đây? Đặc biệt Cửu Thúc bây giờ đã bước vào tiên tiến cảnh, mà xuống một tầng cảnh giới chính là tông sư cảnh. Đối mặt dụ người như vậy mục tiêu, Cửu Thúc lại có thể nào không toàn lực ứng phó đây? Quả thật, Cửu Thúc rõ ràng địa biết mình ở thiên phú cùng nộ tính phương diện khó có thể cùng Thẩm Mặc đánh đồng với nhau, nhưng chính là tha sơn chi thạch, có thể công ngọc hướng về Thẩm Mặc lấy kinh nghiệm, mới có khả năng nâng cao một bước. Cho tới Thu Sinh, Văn Tài, nhãn lực của bọn họ có hạn, không nhìn ra Thẩm Mặc triển khai thần thông căn nguyên, hai người chỉ có trăm miệng một lời mà nói rằng: "Không thể là Thẩm đại ca, chúng ta đối với ngài kính ngưỡng như nước sông Hoàng Hà quần quần không hết, như Trường Giang Đông đi tuân chào không thôi." Thẩm Mặc cười nhạt một tiếng, thầm nghĩ Thu Sinh, Văn Tài cũng theo nhậm phát học nổi lên nhiều lòng chi đạo. Chương 144, đều là tình yêu gây ra họa. Chương 144, đều là tình yêu gây ra họa. Nhắc tới cái này Linh Anh Đường, Cửu Thúc nội tâm kỳ thực biểu thị hết sức chống cự không muốn đặt chân nơi đây một bước. Nghiên cứu nguyên do đây, kỳ thực cũng rất đơn giản sáng tỏ, bởi vì hắn biết rõ Linh Anh Đường là nó sư muội Trá Cô Nhi đạo trưởng. Nói tới này ma anh ngược lại cũng không đủ để Cửu Thúc lòng sinh sợ hãi, nhưng nói về hắn người sư muội kia Trá Cô Nhi thật đúng là làm hắn kiêng kỵ ba điểm. Cho tới tại sao lại kiêng kỵ như vậy, nhắc tới cũng chỉ có một chuyện. Nguyên lai hắn vị sư muội này nhiều năm qua vẫn đối với hắn lòng mang ý đồ xấu, Newton đem hắn chiếm được cho mình. Nhớ lúc đầu bọn họ cùng ở tại Mao Sơn chuyên tâm tu tập thời gian, hắn vị sư muội này liền đã đối với hắn ám sinh tình tố mà mối tình thắm thiết, có thể nói là dùng tình sâu nhất. Có điều, cùng truyền thống quan niệm bên trong tiểu tiểu đáng yêu hình sư muội một trời một vực chính là, hắn vị sư muội này nhưng là thanh danh truyền xa siêu cấp qua loa một biên. Không chỉ có tính cách phóng đãng, cử chỉ thô lỗ, hơn nữa tướng mạo cũng là làm người không dám khen tạo. Nguyên nhân chính là như vậy, Cửu Thúc mới vẫn có ý định lảng tránh sư muội Trá Cô Nhi, này trốn một chút chính là mấy chục năm thời gian vội vã mà qua. Cho đến ngày nay, chỉ cần là cùng sư muội có quan hệ việc, hắn cũng có không chút do dự mà lựa chọn kính sợ tránh xa. Nhưng mà lần này, Cửu Thúc sở dĩ gặp hiện thân với Linh Anh Đường trước cửa, cũng không phải là bởi vì hắn đột nhiên nghĩ thông suốt rồi hoặc là thay đổi chủ ý, mà là hắn được biết sư muội Trá Cô Nhi không riêng chỉ mời hắn một người, đồng thời còn xin mời Thẩm Mặc cùng đi đến. Hắn sở dĩ sẽ đến Linh Anh Đường, hoàn toàn là bởi vì Thẩm Mặc duyên cớ. Lâm Cửu trong lòng phi thường rõ ràng, nếu như không phải Thẩm Mặc cho tới nay trợ giúp cùng nâng đỡ, hắn căn bản không thể lên cấp đến tiên thiên cảnh. Hơn nữa, nếu muốn nâng cao một bước, đột phá tầng 3 cửa ải, thắp sáng thiên đăng, trở thành một đại tông sư, bằng vào chính hắn sức mạnh, hầu như là không thể thực hiện. Nếu như có thể được Thẩm Mặc chỉ điểm, như vậy cái này hy vọng liền sẽ trở nên lớn vô hạn, thậm chí có thể nói là tất nhiên kết quả. Bởi vậy cho dù biết rõ hôm nay tới đây rất khả năng gặp phải sư muội Trá Cô Nhi quấy rầy, Lâm Cửu vẫn là dứt khoát kiên quyết địa lựa chọn đi đến Linh Anh Đường. Đương nhiên, những ý nghĩ này đều thật sâu giấu ở Lâm Cửu đáy lòng, hắn cũng không có hướng về bất kỳ ai tiết lộ quá, thậm chí còn sản sinh một loại chịu đựng, hùng hồn phó nghĩa tự hào cảm. Đang lúc này, Trá Cô Nhi đột nhiên cảm thấy một luồng dị dạng khí tức từ ngoài phòng truyền đến. Trong lòng nàng dâng lên một trận hiếu kỳ, không nhịn được thò đầu ra, xuyên thấu qua cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh, tầm mắt tụ hợp trong đáy mắt, ánh mắt của nàng cùng hồn khiên mộng nhiễu sư huynh Lâm Cửu gặp gỡ. Lâm Cửu lên cấp tiên thiên sau, dung mạo phảng phất chạy ngược thời gian giống như trở nên tuổi trẻ, khí chất cũng trở về quy chất phát hồn nhiên, khác nào tiên nhân hạ phàm, anh tuấn tiêu sái, khiến lòng người chỉ mê mẩn. Trá Cô Nhi bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc đến ngây người, trong ánh mắt tràn ngập kích động, mừng như điên cùng không cách nào ức chế tham lam. Nàng không kìm lòng được địa chạy xuống bụng nước, không thể chờ đợi được nữa mà trở về phòng bên trong bắt đầu hóa trang chính mình. Nàng cấp tốc đổi chính mình yêu nhất cái này tươi đẹp đại hồng nát hoa xiêm y liễu, luôn cuống tay chân địa ở trên mặt bôi lên giày đặc son, lại cẩn thận địa lấy ra tinh xảo túi thơm thắt ở bên hông. Trải qua một phen vội vàng mà lại tỉ mỉ trang phục sau, Trá Cô Nhi vặn vẹo đầy đặn cái mông, hào hứng chạy ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, Trá Cô Nhi liền hướng về sư Minh Lâm Cửu mềm mại địa hô: "Sư Minh, ngươi tới rồi, ta thật nhớ ngươi nha." Này một tiếng sư Minh nương theo dáng vẻ cậy cơm tư thái cùng biểu hiện, khiến người ta không khỏi sờn cả tóc gáy, sống lưng phát lạnh, cả người mồ hôi mao đều dựng lên. Không nói Cửu Thúc sắc mặt biến đổi lớn, theo bản năng mà lùi về sau hai bước, liền ngay cả Thẩm Mặc cũng là trợn to hai mắt, một bộ khó có thể tin tưởng rằng dốc. Trong lòng hắn âm thầm suy nghĩ, trước đó vài ngày nhìn thấy Trá Cô lúc nhỏ, tuy rằng luôn hành cử chỉ thô tục chút, nhưng ít nhất còn có cá nhân dạng, làm sao ngày hôm nay lại vừa nhìn, dĩ nhiên biến thành bộ này mặt mày. Thẩm Mặc quay đầu nhìn về phía Cửu Thúc, trong nháy mắt đông nhiên tỉnh ngộ, trong lòng không khỏi thở dài nói, đều là tình yêu gây ra họa. Không trách Cửu Thúc đối với Trá Cô Nhi cung kính như thế rồi lại tránh không kịp, thậm chí sợ hãi như hổ. Hóa ra là bởi vì vị này Trá Cô Nhi thực sự quá mức kỳ hoa. Nhớ năm đó, Cửu Thúc mối tình đầu nhưng là dường như hoa sen giống như mỹ lệ cao thượng liên muội, lại sao để ý Trá Cô Nhi như vậy nữa từ đây? Nếu không chính là cứu vớt liên muội, Trá Cô Nhi e sợ đời này đều nhặt không tới Cửu Thúc như vậy phẩm chất cao lầu. Có điều, từ Trá Cô Nhi tướng mạo đến xem, nàng đúng là có một bộ mười phần vượng phu tướng, hơn nữa cùng Cửu Thúc mệnh cách vô cùng phù hợp, có thể nói là trời đất tạo nên một đôi danh ngẫu. Thầm mặc từ trước đến giờ thích làm vui người khác, tự nhiên có thành nhân vẻ đẹp. Liền hắn mặt mỉm cười địa đối với Trá Cô Nhi nói rằng, đạo hữu, nữ tử hóa trang không phải là giống như ngươi vậy lung tung bôi lên. Chưa kịp Trá Cô Nhi mở miệng phản bác, Thẩm Mặc chỉ là nhẹ nhàng nâng vung tay lên, thần thông ngàn mặt vạn tượng thuật cái kia nhất là cơ bản hóa trang hiệu quả liền nương theo rực rỡ màu sắc hào quang, trong nháy mắt đem Trá Cô Nhi cả người đều bao phủ trong đó. Ngay ở Cửu Thúc, Thu Sinh cùng Văn Tài ba người kinh ngạc nghi hoặc thời gian, hào quang dần dần tiêu tan, Trá Cô Nhi bóng người cũng thuận theo bày ra ở trước mắt mọi người. Ngay lập tức, ngoại trừ Thẩm Mặc, tất cả mọi người tại chỗ đều trợn to hai mắt, trên mặt lộ ra khó có thể tin tưởng biểu hiện. Chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt cái này rực rỡ hẳn lên, khác nào tiên nữ hạ phàm mỹ lệ làm rung động lòng người Trá Cô. Nếu như nói trước một giây Trá Cô Nhi còn xem cái gái xấu như hoa, như vậy giờ khắc này Trá Cô Nhi quả thực chính là nữ sinh kim mộng. Đương nhiên, tiên đề là nàng không có mở miệng nói chuyện, bởi vì một khi mở miệng, lời nói của nàng cử chỉ như cũ sẽ làm người mở rộng tầm mắt, trong nháy mắt phá hỏng phần này vẻ đẹp. Thầm mặc lắc đầu bất đắc dĩ, nói rằng, dung nhan dễ đổi, nhưng khí chất nhưng rất khó sửa đổi. Trá Cô Nhi đạo hữu nếu như muốn thắng được mỹ nhân tâm, hay là muốn nhiều ở tu thân dưỡng tính phương diện dùng ít công phu a? Trá Cô Nhi nghe vô cùng nghi hoặc, không hiểu hỏi, dưỡng cái gì tính? Ta nuôi gà còn tạm được. Nhưng mà, chưa kịp Trá Cô Nhi nói hết lời, nàng liền chú ý tới sư Minh Lâm Cửu cùng hai cái sư điệt nhìn mình ánh mắt tựa hồ phát sinh biến hóa tế nhị. Lại liên tưởng đến Thẩm Mặc mới vừa lời nói, cùng với đánh vào trên người nàng thất thải hạ quang, Trá Cô Nhi trong lòng đột nhiên dâng lên một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác. Nàng tựa hồ bắt lấy một chút trọng yếu manh mối, nhưng lại không cách nào xác thực mà nắm chặt trụ chúng nó, mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc và hiếu kỳ, nàng vội vội vàng vàng địa chạy về trong nhà. Không thể chờ đợi được nữa mà đứng ở trước gương cẩn thận suy nghĩ tới đến. Nhưng mà, khi nàng nhìn thấy mình trong gương lúc, cả người đều ngây người, thậm chí ngay cả hô hấp đều cơ hồ đình chỉ. Ở trong đó chiếu rọi đi ra nữ tử, đúng là nàng sao? Tuy rằng khuôn mặt Đường Viền cùng nàng bản thân cực kỳ tương tự, nhưng mỗi một nơi chi tiết thay đổi lại làm cho dung mạo của nàng tỏa ra một loại hoàn toàn mới hào quang. Nguyên bản bình thường không có gì lạ ngũ quan giờ khắc này trở nên đặc biệt rõ ràng cảm động, mặt mày toát ra một loại không nói ra được thanh tú vẻ đẹp, khiến người ta không khỏi sinh ra hảo cảm trong lòng. Trá Cô Nhi trợn to hai mắt, môi khẽ run, nỗ lực dùng ngôn ngữ biểu đạt ra nội tâm khiếp sợ cùng nghi hoặc. Nhưng là, mặc cho nàng cố gắng thế nào, trong cổ họng nhưng chỉ có thể phát sinh thanh âm nước quãng, chuyện này. Nàng hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt chấn động đến không biết làm sao, trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên nghẹn lời khó tả. Nhưng ở thời khắc này, nàng rõ ràng đều biết, Thẩm Mặc nhất định là vận dụng một loại nào đó thủ đoạn thần thông, trợ giúp nàng hóa ra như vậy tuyệt mỹ trang dung. Càng làm Trá Cô Nhi kinh hỉ vạn phần chính là, Thẩm Mặc còn nói cho nàng, chỉ cần nàng đang nuôi khí phương diện nhiều hơn cố gắng, thì có khả năng thực hiện từ gà rừng đến vượng hoàng chân chính đột xác, trở thành một làm cho nàng chính mình cũng khó có thể tưởng tượng mỹ lệ nữ tử. Tin tức này dường như một tia chớp xẹt qua đầu óc của nàng, làm cho nàng vừa hưng phấn lại kích động, nước mắt không kìm lòng được mà dâng lên viền mắt. Trá Cô Nhi cảm động đến tự lẩm bẩm, ô, Thẩm đạo hữu đúng là quá tốt rồi. Nếu không là xin thể không phải sư huynh không lấy chồng, ta thật muốn gả cho hắn. Giữa lúc Trá Cô Nhi chìm đắm ở đối với Thẩm Mặc cảm kích bên trong lúc, cửa đột nhiên truyền đến một trận tiếng động rất nhỏ. Thẩm Mặc cất bước đi vào, nghe được Trá Cô Nhi lời nói sau, hắn thân thể run lên bần bật, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc biểu hiện, lớn tiếng nói, Trá Cô Nhi đạo hữu, ngươi vì sao ân đền đoán trả? Trá Cô Nhi thất kinh, vội vàng xin lỗi, à, xin lỗi, Thẩm đạo hữu, ta đùa giỡn, ngươi không nên tưởng thật. Thẩm Mặc vung vung tay, không sao, chúng ta vẫn là trước tiên tán gẫu chính sự đi. Trải qua Thẩm Mặc này một tay thần thông ngàn mặt vạn tượng hàn thức giữa vĩnh cửu, Trá Cô Nhi có thể nói là thoát thai hoàn cốt, liền Cửu Thúc nhìn về phía Trá Cô Nhi ánh mắt cũng biến thành không còn như vậy chống cự. Cửu Thúc cùng Trá Cô Nhi hỉ sự này lại tiến một bước. Chương 145, cá cắn câu chương 145, cá cắn câu. Cửu Thúc một mặt kinh ngạc mà nhìn sư muội Trá Cô Nhi trên người phát sinh biến hóa to lớn, Trá Cô Nhi đối với Cửu Thúc biến hóa làm sao thường không cảm thấy ngạc nhiên đây. Trước chỉ là ở ngoài phòng đội vã liếc mắt một cái, cũng không hề quan tâm quá nhiều, nhưng khi đi vào nhà sau, Trá Cô Nhi rất nhanh liền nhận ra được sư Minh Lâm Cửu bất kể là khí chất hay là dung mạo cũng đã cùng từ trước một trời một vực. Nàng không khỏi hoài nghi lẽ nào Thẩm Mặc cũng đúng sư Minh triển khai cái kia môn thần kỳ thần thông sao? Nhưng mà, rất nhanh nàng liền ý thức được sư Minh biến hóa cũng không phải là vẹn vẹn dừng lại ở bên ngoài biểu, mà là từ trong đến ngoài triệt để thoát thai hóa cốt. Này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ nói, Trá Cô Nhi trong lòng đột nhiên dâng lên một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được kích động, tiên thiên cảnh. Sư Minh Lâm Cửu dĩ nhiên lên cấp đến tiên thiên cảnh. Cái tin tức kinh người này phảng phất một đạo kinh lôi ở Trá Cô Nhi trong đầu ầm ầm nổ vang. Phải biết, tiên thiên cảnh nhưng là vô số tu sĩ tha thiết ước mơ cảnh giới a. Tại đây trong biển người mênh mông, có thể trở thành tu sĩ đã là hiếm như lá mùa thu giống như tồn tại, nhưng coi như là một vạn tên tu sĩ bên trong cũng vẹn vẹn chỉ có trăm vị có thể bước vào nhất lưu cảnh giới. Mà càng làm cho người ta thán phục chính là, cho dù là một vạn tên nhất lưu cao thủ bên trong, cũng chưa chắc sẽ xuất hiện một tên có thể đột phá tới cảnh giới tiên thiên tuyệt thế kỳ tài. Bởi vậy đủ thấy, muốn lên cấp đến tiên thiên cảnh có thể nói là khó như lên trời. Nhưng mà hắn bị kia làm người kính ngưỡng sư minh nhưng ở không hề sư môn tài nguyên chống đỡ tình huống, dựa vào tự thân chắc việt thiên tư cũng không ngừng nỗ lực, dĩ nhiên ở cái kia tài nguyên thiếu thốn, điều kiện gian khổ nhậm ra chấn, thành công đột phá tầng tầng ràng buộc, leo lên cảnh giới tiên thiên đỉnh cao. Trá Cô Nhi ngoại trừ than thở còn có thể nói cái gì đây? Nàng chỉ có thể cảm khái nói, quả nhiên là ta nhìn chúng nam nhân, như vậy tài năng xuất chúng, quả thật thế gian hiếm có kỳ nam tử. Trá Cô Nhi lúc này vẫn chưa ý thức được, sư minh Lâm Cửu mặc dù có thể lên cấp cảnh giới tiên thiên, kỳ thực cùng Thẩm Mặc tồn tại vô số liên hệ. Có thể không chút nào khuyết đại điều nói, nếu như không có Thẩm Mặc trợ giúp, Cửu Thúc e sợ kiếp này đều khó mà đặt chân cảnh giới tiên thiên. Chỉ có điều, người biết chuyện cũng sẽ không liền như vậy sự nói rằng. Làm Cửu Thúc cùng Trá Cô Nhi lẫn nhau sau khi khiếp sợ, rốt cục ở Thẩm Mặc dưới sự dẫn đường bắt đầu thương thảo lên chuyện đứng đắn đến. Liên quan với ma anh trốn đi một chuyện trải qua, trên căn bản cùng Thẩm Mặc trước dự liệu cách biệt không có mấy. Ngày ấy, Trá Cô Nhi nhận được một phần vì là gia đình giàu có làm mối việc xấu, giữa lúc nàng chuẩn bị khi ra cửa, vừa vặn gặp phải có người đến đây khẩn cầu dòng dõi. Trá Cô Nhi xem cô gái kia quần áo mộc mạc, không quá giống có tiền người, liền tùy ý làm cho nàng chính mình chọn một cái linh anh mang về nhà. Sau đó, Trá Cô Nhi liền đội vàng chạy đi cái kia hộ gia đình giàu có làm mối đi tới. Kết quả, chờ Trá Cô Nhi lúc trở lại, lúc này mới phát hiện ba cái ma anh dĩ nhiên thiếu một cái. Trong lòng nàng cả kinh, không khỏi suy đoán khẳng định là người phụ nữ kia đem ma anh cho mang đi. Nếu để cho ma anh thành công mượn thai giáng sinh, như vậy toàn bộ Thái Bình trấn e sợ đều sẽ đối mặt một hồi máu tanh tàn sát. Trá Cô Nhi biết rõ vấn đề tính chất nghiêm trọng, nàng đột nhiên nhớ tới Thẩm Mặc trước căn dặn, liền đội vàng phát sinh một đạo linh hạc truyền âm cho hắn. Đương nhiên, vì có thể nhìn thấy sư Minh Lâm Cửu cũng báo cho hắn cái này tình huống khẩn cấp, Trá Cô Nhi cũng không chút do dự mà hướng về sư Minh gửi đi một phần linh hạc truyền âm. Cửu Thúc ở giải sự tình ngọn nguồn sau, lập tức ý thức được trước mặt khẩn cấp nhất nhiệm vụ chính là mau chóng tìm tới mất tích ma anh, tuyệt không có thể để nó thuận lợi giáng sinh. Bằng không, mặc dù là chính mình, cũng chưa chắc có thể chiến thắng mạnh mẽ như vậy kẻ địch. Tiên thiên cảnh ở phàm nhân trong mắt tuy nhiên đã cường đại đến dường như tiên nhân bình thường, nhưng ma anh thiên phú như thế dị bẩm ma vật, một khi trưởng thành, nó mang đến hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi. Mọi người ở đây bên trong, e sợ ngoại trừ nắm giữ tông sư cảnh thực lực Thẩm Mặc, không có một người chắc chắn có thể chiến thắng giáng sinh sau ma anh. Cửu Thúc chau mày trầm tư một lúc lâu, trong lòng âm thầm cân nhắc làm sao mới có thể tìm được cái kia mang đi ma anh nữ tử. Nếu như vẹn vẹn dựa vào Mao Sơn pháp thuật đi tìm, e sợ gặp phi thường vướng tay chân cùng khó khăn. Dù sao, Trá Cô Nhi thậm chí đều không nói được đối phương đến tột cùng hình dạng ra sao, càng khỏi nói lần theo đến hành tung của nàng. Đối mặt như vậy cảnh khốn khó, Cửu Thúc không thể làm gì khác hơn là đem cầu viện ánh mắt tìm đến phía Thẩm Mặc, chờ mong vị này cảnh giới tông sư cao thủ có thể nghĩ ra biện pháp tìm đến người phụ nữ kia, cũng khóa chặt ma anh vị trí. Cửu Thúc lòng như lửa đốt địa mở miệng hỏi, "Thẩm đạo hữu, ngươi có biện pháp tìm được cái kia ma anh sao?" Thẩm Mặc khẽ mỉm cười, trong lòng tự nhiên là có đối sách. Hắn nắm giữ thần thông, các hung thuật xem tướng, có thể chuẩn xác mà chắc toán ra ma anh vị trí địa phương. Mặc dù không sử dụng cái này thần thông, hắn cũng rõ ràng địa biết ma anh giờ khắc này chính nhận thân ở đại soái trong phủ, đồng thời đã thành công xâm chiếm liên muội thân thể, không được bao lâu thời gian thì sẽ giáng lâm nhân thế. Nhưng mà, đang quyết định đi đến đại soái phủ giải quyết đi đầu kia ma anh trước, Thẩm Mặc ánh mắt nhưng không tự chủ được mà chuyển hướng mặt khác hai cái bị phong ấn lên ma anh trên người. Chính như trước văn thuật, ma anh bản chất kỳ thực chính là chịu đến bực ngoại thiên ma khí ăn mòn trẻ con, nếu như tùy ý chúng nó phát triển lớn mạnh thêm, tương lai một khi đã có thành tựu, liền sẽ trở thành vực ngoại tiên ma dáng thế tuyệt hảo lọ chứa. Thẩm Mặc sở dĩ ở đây trước chưa từng ra tay hàng phục ma anh, nguyên nhân ở trong có hai, một trong số đó chính là thời cơ chưa thành thục, thứ hai thì lại nhân thiếu hụt đầy đủ tự tin bắt được ma anh sau lưng tiên ma. Nhưng mà cho đến ngày nay, hắn đã từ cổ thần nơi lĩnh ngộ được cửu thiên thập địa chư thiên vạn giới thiên ma đại trận, có thể lợi dụng mùi nhử câu lấy vực ngoại tiên ma. Thời khắc bây giờ, trước mắt này hai con ma anh không thể nghi ngờ trở thành câu lấy tiên ma tốt nhất mùi nhử. Thẩm Mặc không chút do dự mà đem ma anh cùng vực ngoại tiên ma trong lúc đó bí mật báo cho Cửu Thúc cùng Trác Cô. Hai người nghe nói sau khi, không khỏi cảm thấy kinh ngạc và phẫn. Lấy bọn họ kiến thức, thực sự khó có thể nhận biết ma anh sau lưng ẩn giấu hắc thủ, dù sao bọn họ cùng vực ngoại thiên ma tiếp xúc rất ít. Ma Thẩm Mặc nhưng tuyệt nhiên không giống, hắn không chỉ có nắm giữ luyện hóa vực ngoại thiên ma vạn pháp luyện ma quyết, còn nắm giữ câu lấy thiên ma cựu thiên thập địa chư thiên vạn giới thiên ma đại trận, càng là liên tục luyện hóa thọ ma, phệ hồn ma cùng với cổ thần phân thân. Đối với vực ngoại thiên ma, hắn có thể nói đúng rồi như lòng bàn tay, tất cả đều ở nắm trong bàn tay. Lúc này, Thẩm Mặc không chút do dự mà ở linh anh đường bày xuống cựu thiên thập địa chư thiên vạn giới thiên ma đại trận. Chỉ thấy hai tay hắn vung lên trong lúc đó, vô số đạo bóng ánh hào quang chói mắt đan xen vào nhau, hình thành một cái to lớn mà thần bí trận pháp đồ án. Trá Cô hơi nhỏ tâm cẩn thận mà đem cái kia hai cái ma anh mời đi ra, cũng nhẹ nhàng đặt ở thiên ma đại trận vị trí trung ương. Thẩm Mặc trong ánh mắt né qua một tia kiên quyết vẻ, hắn hít sâu một hơi, sau đó toàn lực thôi thúc lên cựu thiên thập địa chư thiên vạn giới thiên ma đại trận, đương theo trong miệng hắn nói lẩm bẩm thần chú thành, hai tay của hắn dường như huyễn ảnh giống như cấp tốc kết ra các loại phức tạp ấn ký. Từng đạo thần bí mà phù văn cổ xưa từ trong tay hắn tái hiện ra, những bùa chú này lập lòe tia sáng kỳ dị, vờn quanh ở ma anh bốn phía, phản phất hình thành một tầng cứng rắn không thể phá vỡ tấm chắn. Theo trận pháp khởi động, một luồng cực kỳ mạnh mẽ sức hấp dẫn đột nhiên bộc phát ra, dường như một luồng vô hình dòng lũ, thật chặt bao phủ ở ma anh trên người. Nguồn sức mạnh này như ngàn vạn rễ, cái tế châm, không lọt chỗ nào địa chui vào ma anh trong cơ thể, sau đó hóa thành từng đạo vô hình ma khí sợi tơ, bằng tốc độ kinh người trốn vào trong hư không. Những này ma khí sợi tơ phản phất nắm giữ tính mạng của chính mình bình thường, chúng nó ở trong hư không qua lại bơi lội, tựa hồ đang tìm kiếm món đồ gì. Cửu Thúc cùng Trá Cô Nhi biểu hiện sốt sáng mà nhìn kỹ phát sinh trước mắt tất cả, bọn họ đối với cái này Cửu Thiên Thập Địa Chư Thiên Vạn Giới Thiên Ma uy lực của đại trận rõ ràng trong lòng, đồng thời cũng rõ ràng Thẩm Mặc giờ khắc này đối mặt nguy hiểm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, toàn bộ tình cảnh bầu không khí trở nên càng ngày càng nghiêm nghị, phản phất liền không khí đều ngưng kết lại. Đang lúc này, bình tĩnh hư không đột nhiên kịch liệt vặn vẹo lên, một đạo đen kịt như mực vết nước chậm rãi xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Từ cái khe kia bên trong truyền ra từng trận làm người sợn cả tóc gáy khí thế khủng bố, khiến người ta không rét mà run. Luồng hơi thở này mang theo vô tận tà ác cùng hủy diệt, phản phất đến từ chính địa ngục vực sâu ác ma, đang chuẩn bị dưới đất chui lên, giáng lâm thế gian. Thẩm Mặc hai con mắt mánh mở, như hai tia chớp, lớn tiếng quát lên, cá cắn câu. Chương 146, ta ngất xe, ta cưỡi ngựa. Chương 146, ta ngất xe, ta cưỡi ngựa. Cửu thiên thập địa chư thiên vạn giới thiên ma ở giữa đại trận, hai con ma ánh phát sinh chói hai rít gào, thanh âm kia sắc bén chói hai, phản phất có thể xuyên thấu màng nhĩ của người ta. Từ trên thân bọn họ dò ra ma khí sợi tơ, đột nhiên giấy lên ngọn lửa hừng hực, hỏa thế cấp tốc lan tràn, trong nháy mắt đưa chúng nó bao khỏa trong đó, hóa thành hai cái cháy hừng hực người lửa. Cùng lúc đó, nương theo linh hồn của bọn họ gặp cực nóng dày vò, hai con dữ tợn vô cùng bực ngoại thiên ma xuyên qua vô tận hư không, từ từ hiện lộ ra khổng lồ ma ảnh. Chúng nó xuất hiện, làm cho cả không gian đều tràn ngập một luồng khí tức kinh khủng. Thẩm Mặc mắt sáng như đuốc, hắn dựa vào vạn pháp luyện ma quyết huyền diệu sức quan sát, hiểu rõ đến này hai con thiên ma lai lịch. Nguyên lai, lần này bị câu lên đến thiên ma tên là Tử Sát Ma. Loại này tiên ma hình như trẻ mới sinh, nhưng nắm giữ cực kỳ tà ác sức mạnh. Chúng nó hai mắt đỏ đậm, lập lòe quỷ dị ánh sáng, nó tiếng khóc càng là ẩn chứa có thể ô uế sinh linh hồn phách khủng bố ma năng. Thẩm Mặc đứng bình tĩnh trong 9 tầng trời thập địa chư thiên vạn giới thiên ma đại trận ở ngoài, hắn không chút do dự mà vận chuyển lên vạn pháp luyện ma quyết. Trong phút chốc, ma khí như sôi trào mãnh liệt làn sóng, điên cuồng phun trào lên. Luồng khí thế kia bàng bạc cuồn cuộn, dường như muốn đem toàn bộ thế giới đều thôn vệ đi vào. Một bên Cửu Thúc cùng Trá Cô Nhi mắt thấy Thẩm Mặc trên người bùng nổ ra kinh người như vậy ma khí, không khỏi kinh hãi đến biến sắc. Bọn họ cho rằng Thẩm Mặc bị mạnh mẽ ma khí ăn mòn, đã rơi vào ma đạo không cách nào tự kiềm chế. Nhưng mà, ngay ở bọn họ kinh ngạc thời khắc, Thẩm Mặc động tác kế tiếp lại làm cho bọn họ trố mắt ngất ngụm. Chỉ thấy Thẩm Mặc hai tay vung lên, đem cái kia mênh mông ma khí ngưng tụ thành vô số cây tráng kiện xiềng xích. Những này xiềng xích dường như linh động xà bình thường, cấp tốc cong lên bay về phía mới vừa giáng lâm hai con tử sát ma. Mỗi một điều xiềng xích đều lập lòe hàn quang, để lộ ra làm người ta sợ hãi uy năng. Chỉ thấy cái kia xiềng xích dường như linh xà bình thường quấn quanh ở tử sát trên ma thân, trong chớp mắt liền đem buộc chặt đến chặt chẽ, phản phất một tòa cứng rắn không thể phá vỡ pháo đài. Tử sát ma điên cuồng giãy giụa, nhưng bất luận chúng nó cố gắng như thế nào, đều không thể tránh thoát này nhìn như yếu đuối nhưng dị thường kiên cố ràng buộc. Cửu thúc cùng Trá cô nhi rốt cục thở phào nhẹ nhõm, trong lòng âm thầm vui mừng, nguyên lai Thở Mặc vẫn chưa rơi vào ma đạo, mà là triển khai một môn cực kỳ huyền diệu ma công, lấy này đến khắc chế những này hung tàn vực ngoại thiên ma. Lại nhìn Thở Mặc, hắn động tác thành thạo trôi chảy, phản phất đã đối với này ma công vận dụng như thường. Hiển nhiên, nay tuyệt đối không phải hắn lần thứ nhất sử dụng cỡ này công pháp hàng phục những này đến từ vực ngoại ma vật. Thu Sinh cùng Văn Tài thì lại từ lâu ở tử sát ma xuất hiện trong nháy mắt liền xa xa mà trốn đến một bên, cũng không phải là bởi vì bọn họ kiếp đảm nhu nhược, thực sự là đối thủ khí thế mạnh mẽ quá đáng. Lấy bọn họ hiện nay tu vi cảnh giới, cho dù có Thẩm Mặc bảo vệ, cũng tuyệt không dũng khí cùng với đối kháng chính diện. Hai người đứng ở đằng xa, sốt sắng mà nhìn kỹ Thẩm Mặc. Khi bọn họ nhìn thấy Thẩm Mặc đang đối mặt kinh khủng như thế kẻ địch lúc, dĩ nhiên không sợ hãi chút nào vẻ, ung dung không vội địa cho gọi ra xiềng xích, dễ như ăn cháo mà đem ngày đó ma nhốt lại lúc, trong lòng không khỏi dâng lên một luồng tính phục tình. Mà bị nhốt đang khóa liên bên dưới tử sát ma, thì lại phát sinh từng trận đình thai nhức góc tiếng giống giận dữ, nỗ lực tránh thoát này ràng buộc công xiềng. Nhưng mà, tất cả những thứ này chỉ là phí công. Nếu chúng nó có thể hoàn chỉnh địa giáng lâm ở đây giới, hay là còn có một chút cơ hội phản kháng, nhưng bây giờ, chúng nó chỉ có thể tại đây vô tận lao tù bên trong, từ từ bị làm hao mòn đi cuối cùng một tia sức mạnh. Này hai con tử sát ma là Thở Mặc lợi dụng thiên ma đại trận từ vực ngoại câu lên đến, một mặt chúng nó cũng không có được lọ chứa gia trì, mặt khác lại chịu đến thế giới này sức mạnh áp chế, vì lẽ đó thực lực đó nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra 1/10 mà thôi, nơi nào còn có cái gì ma diễm ngập trời tư thế. Có điều, Thở Mặc nhưng vẫn đều không có ra tay đưa chúng nó luyện hóa đi, nguyên nhân chính là ở hắn phát hiện này hai con tử sát ma tồn tại một vài vấn đề. Nói như vậy, tử sát ma linh tính cũng không tính là quá cao, càng như là bị người nuôi nốt lên ma phó hoặc là ma sủng, hoàn toàn không giống loại kia có thể nghĩ đến mượn trẻ con đoàn khí cùng thể sắc dáng thế vực ngoại thiên ma. Nói cách khác, tử sát ma phía sau nhất định còn có một con hậu trường hắc thủ đang thao túng tất cả. Liền, Thở Mặc bắt đầu thôi thúc vạn pháp luyện ma quyết, dùng thao thao bất tuyệt ma khí đi dàn vật cái kia hai con tử sát ma, nỗ lực bức bách ra ẩn dấu ở chúng nó phía sau hắc thủ hiện thân. Nhưng mà, vô tận trong hư không từ đầu đến cuối không có bất kỳ phản ứng nào xuất hiện, chỉ có tử sát ma khí cùng vạn pháp luyện ma ma diễm đan vào lẫn nhau cùng nhau, bùng nổ ra hơi thở cực kỳ khủng bố. Thẩm Mặc nhìn thấy tình huống như vậy sau khi, ngay lập tức sẽ hiểu được đối phương chắc chắn sẽ không bởi vì chỉ là hai con tử sát ma liền dễ dàng giáng lâm xuống. Hắn nhất định phải chuẩn bị một cái càng có sức mê hoặc mùi nhử mới được. Nghĩ đến bên trong, Thẩm Mặc toàn lực thôi thúc vạn pháp luyện ma quyết, đem tử sát ma triệt để luyện hóa, ma khí từ từ tiêu tan, cuối cùng hóa thành hai viên hình như trẻ con giống như ma châu. Đây là tử sát ma châu vậy. Tử sát ma châu tế luyện ra ma khí có ô hế thần hồn ma năng. Nhưng mà, này hai viên tử sát ma châu nhưng cho Thẩm Mặc một loại tàn khuyết không đầy đủ cảm giác. Hiển nhiên, sau lưng nó hấp thụ nắm giữ tử sát ma chân chính quyền thế. Như muốn tế luyện ra chân chính ma khí, nhất định phải đem cái kia ẩn nó với hậu trường hấp thụ bắt được. Hắn nhẹ nhàng vung lên ống tay áo, hai viên tử sát ma châu liền bị thu vào tụ lý càn khôn bên trong. Sau đó, Thẩm Mặc quay đầu nhìn về phía Cựu Thúc cùng Trá Cô Nhi, chậm rãi nói: "Hai vị đạo hữu, này hai con ma anh đã diệt trừ, đón lấy việc cấp bách chính là giải quyết đầu kia chạy trốn ma anh." Cựu Thúc nghe được câu này sau, lập tức hỏi tới: "Thẩm đạo hữu có biết hay không cái kia ma anh chạy trốn tới chạy đi đâu cơ chứ?" Trá Cô Nhi cũng lộ ra sầu lo vẻ, nhìn chăm chú Thẩm Mặc, lo lắng chờ đợi hắn trả lời. Thẩm Mặc hít sâu một hơi, trầm giọng nói: "Đại soái phủ." Ba chữ này dường như búa nặng bình thường nện ở Cựu Thúc cùng Trá Cô Nhi trong lòng, sắc mặt của bọn họ trong nháy mắt trở nên nghiêm nghị lên. Trá Cô Nhi biết rõ Long đại soái bối cảnh, hắn vốn là chỉ là một cái binh lính bình thường, nhưng bởi vì được một vị trận pháp đại sư giúp đỡ, thay đổi trong nhà mình phong thủy bố cục, từ đây một bước lên trời, trở thành cắt cứ một phương quân thiệt. Người này hung tàn đến cực điểm, làm người nghe tiếng đã sợ mất mật. Hắn tính cách thô bạo, hơi có không hài lòng thì sẽ nổi trận lôi đình, thậm chí hơi một tí tuyên bố muốn bắn chết người khác. Trá Cô Nhi biết rõ tính nết của hắn, bởi vậy đối với hắn tránh không kịp, e sợ cho rước họa vào thân. Mặc dù là đức cao vọng trọng Cựu Thúc, cũng từng nghe tới Long đại soái hiển hách không danh, biết rõ người này tuyệt đối không phải hạng người lương thiện. Nhưng mà giờ khác này Cựu Thúc vẫn còn không biết được, hắn mối tình đầu Mễ Kỳ Liên dĩ nhiên đã gả làm nhân phụ, trở thành Long đại soái thế tử. Càng biết bát chính là Mễ Kỳ Liên bây giờ thân bị ma anh bám thân, vận mệnh thăng trầm. Đại soái phủ hành trình không chỉ là trừ ma, cũng là Cựu Thúc triệt để bỏ đi vọng niệm, nhận rõ sự thực, lựa chọn Trá Cô Nhi một lần rèn luyện. Nếu đã xác định ma anh nhận thân địa phương, Thẩm Mặc mọi người quyết định thật nhanh, quyết định lập tức lên đường đi đến đại soái phủ. Lần này Thẩm Mặc cũng không có xem dĩ vãng như vậy triển khai thần kỳ tụ lý càn khôn thuật, mang theo mọi người cùng tiến lên. Nguyên nhân rất đơn giản, Trá Cô Nhi vì có thể cùng sư minh có càng nhiều tiếp xúc cơ hội, cố ý tiêu tốn tiền tài thuê một chiếc tinh xảo xe ngựa, hơn nữa chiếc xe ngựa này vẫn là đặc biệt làm riêng hai người tỏa giá. Thẩm Mặc, Thu Sinh một ánh mắt liền nhìn thấu Trá Cô Nhi kế bạc. Thẩm Mặc lập tức nói rằng, ta ngất xe đến lợi hại, vẫn là cưỡi ngựa tương đối thích hợp ta. Thu Sinh cũng lập tức phụ hòa nói, ta cũng say xe đến không được, ta cũng phải cưỡi ngựa. Văn Tài cái này tiểu tử ngốc còn không làm rõ tình hình, đang chuẩn bị leo lên xe ngựa lúc, nhưng không ngờ bị Trá Cô Nhi tàn nhẫn mà đá một cước, trực tiếp từ cửa xe té xuống. Cựu Thúc mắt thấy cảnh này, xoay người muốn chạy trốn, nhưng trung quy vẫn không thể nào chạy trốn Trá Cô Nhi lòng bàn tay, bị nàng mạnh mẽ kéo lên xe ngựa. Cũng không lâu lắm, bên trong xe ngựa liền truyền ra cựu thúc cực kỳ bi thảm tiếng thê ở. Nhưng mà, lúc này Thẩm Mặc từ lâu cưỡi lên tuấn mã, mang theo Thu Sinh cùng Văn Tài đi đầu một bước rời đi. Chỉ để lại Trá Cô Nhi ở trên xe ngựa dương dương tự đắc địa hô, "Sư Minh, ngươi liền đi theo ta đi." Mà bên trong xe cựu thúc thì lại sợ hãi vạn phần đáp lại nói, "Sư muội, ngươi không nên tới à?" Chương 147, liền không thể chỉnh chút ít tố chương 147, liền không thể chỉnh chút ít tố đại soái cửa phủ, Thẩm Mặc, Thu Sinh cùng Văn Tài ba người cưỡi ngựa rất sớm mà đến chỗ cần đến, mà cựu thúc cùng Trá Cô Nhi áp chế ngồi xe ngựa thì lại ở phía sau chậm rãi tiến lên, một đường lắc lư thong thả. Tuy rằng bên trong xe ngựa vẫn chưa phát sinh bất kỳ không nên phát sinh việc, nhưng Thẩm Mặc ba người bọn hắn nhưng trong lòng đều biết rất rõ, cựu thúc luân hãm có điều là chuyện sớm hay muộn thôi. Dù sao, Trá Cô Nhi kinh Thẩm Mặc triển khai ngàn mặt vạn tượng thuật sau, nó dung nhan trở nên so với trước kia càng xinh đẹp cảm động. Mà nàng đối với cựu thúc từ trước đến giờ một khối tình si, qua nhiều năm như vậy trước sau như một. Như vậy trường tình lâu bạn, thật có thể nói là nước chảy đá mòn, cuối cùng rồi sẽ thành tựu một đoạn lương duyên dài phối. Nhưng mà, trước mắt duy nhất vắt ngang ở giữa hai người trở ngại, chính là cựu thúc trong lòng cái kia cuối cùng một tia chấp niệm, Liên Muội. Đợi đến cựu thúc tận mắt nhìn Liên Muội trải lên núi tóc, người mang lục giáp, cũng tôn xưng Long đại soái vì là tướng công thời gian, hắn thì sẽ triệt để thả xuống quá khứ chấp nhất, ngược lại vui vẻ ôm ấp mới tinh sinh hoạt. Thẩm Mặc ba người mới vừa đến đại soái cửa phủ trước, liền bị cầm trong tay súng ống vệ binh ngăn cản đường đi. Những vệ binh này một mặt vẻ đề phòng, lớn tiếng quát lớn ba người, nơi này chính là đại soái phủ, những người không có liên quan mau mau rời đi, đừng vội nắm tính mạng của chính mình đùa giỡn. Nhưng mà, Thẩm Mặc vẫn chưa đáp lại, cũng không xuống ngựa. Đúng là Thu Sinh cùng Văn Tài vô cùng cơ linh, cấp tốc nhảy xuống ngựa tới đón nói chuyện đầu. Lớn mật, dám như vậy đối với Thẩm đại sư vô lễ. Thu Sinh khí thế hùng hổ địa hô, chúng ta Thẩm đại sư cùng ta sư phó, sư thúc lần này chuyên đến để vì là đại soái phủ trừ tà trừ ma. Văn Tài ngay lập tức phụ hòa nói, còn không mau đi mời các ngươi nhà đại soái đi ra, bằng không một khi xảy ra bất trắc, hậu quả khó mà lường được, đến lúc đó hối hận cũng không kịp. Thu Sinh cùng Văn Tài luôn từ so với vệ binh càng cường ngạnh hơn, ngựa khí càng là không chút nào yếu thế. Nay toán nhân bọn họ biết rõ Thẩm Mặc thực lực siêu quần, trong lòng có đầy đủ sức lực. Dù sao, ở niên đại này, ngang ngược người e ngại lỗ mãng người, mà lỗ mãng người vừa sợ liệu mạng người. Đặc biệt là ở trước mắt dưới tình huống này, ngươi biểu hiện càng là cứng rắn cùng kiên quyết, đối phương liền sẽ càng ngày càng cảm thấy kiêng kỵ cùng sợ hãi. Dù sao, trong lòng bọn họ rất rõ ràng, có can đảm ở đại soái cửa phủ trước cứng rắn như thế người, sau lưng nó nhất định có cường đại hơn thực lực và sức lực thành tựu chống đỡ. Các vệ binh rất nhanh ý thức đến sự tình gấp gáp tính cùng tầm quan trọng, liền lập tức điều động nhân viên tiến vào bên trong phủ thông báo tình huống, xưng rằng có người đến đây đại soái phủ hàng yêu trừ ma. Cũng không lâu lắm, giữ lại dâu cá chê, biểu hiện uy nghiêm Long đại soái liền khí thế hùng hổ địa bộc ra. Long đại soái mặc dù có thể bật khởi phát tài, đều là nhờ với đối với phong thủy bố cục vận dụng gia trì. Bởi vậy, hắn tự nhiên biết rõ linh huyễn thế giới tồn tại cùng với đông đảo cấm kỵ cùng bí mật. Làm nghe nói có người muốn đến đại soái phủ trừ tà trừ ma lúc, hắn phản ứng đầu tiên chính là tự mình tỉnh lại cùng suy nghĩ, đại soái trong phủ thật sự có yêu ma quay phá sao? Cẩn thận nghĩ đến, ngoại trừ phụ thân hắn mới vừa tạ thế không lâu, cũng đã an táng ở Long gia mộ tổ ở ngoài, tựa hồ vẫn chưa đặt chân bất kỳ cùng tà ma chuyện có liên quan đến ai, chẳng lẽ nói, đây chỉ là một giả danh lừa bịp, muốn thừa cơ kiếm bộn tiền tài tên lừa đảo. Có điều, làm Long đại soái cùng Thẩm Mặc đối diện trong mấy mắt, sở hữu nghi ngờ đều tan thành mây khói. Vẹn vẹn một ánh mắt, Long đại soái liền hoàn toàn bị Thẩm Mặc loại kia tiên phong đạo cốt, siêu phàm thoát tục khí chất chinh phục. Muốn nói tới loại người lá tên lừa đảo, cái kia tên lừa đảo thứ bậc nhưng là quá cao. Long đại soái trong lòng giận mình, lúc này thả xuống cái giá, chuẩn bị nên tiếp Thẩm Mặc. Nhưng mà, vừa lúc ở thời khắc này, cựu thúc cùng Trá Cô Nhi cưỡi xe ngựa đến Long phủ trước cửa. Một trận luống cuống tay chân sau khi, hai người quần áo không làm đất từ chen chúc không thể tả trên xe ngựa chen hạ xuống. Lần này, cựu thúc sắc mặt trở nên âm trầm đến cực điểm. Hắn rõ ràng cũng không có làm gì quá, thế nhưng hiện tại cho dù không hề làm gì, cũng như là đã từng làm như thế. Trá Cô Nhi nhưng là mừng như điên không ngớt, như vậy đông đảo ánh mắt nhìn kỹ, nàng coi như không có được đền bù mong muốn, cũng coi như là được toàn nguyện. Mà khi Long đại soái nhìn thấy cựu thúc cùng Trá Cô Nhi trong mấy mắt, hắn lập tức rõ ràng sự tình tuyệt đối không phải bịa đặt. Bởi vì hắn không chỉ có quen thuộc Trá Cô Nhi vị này Thái Bình trấn nổi danh đạo cô, còn biết được Lâm Cựu vị này Nhậm gia trấn thanh danh truyền xa đạo sĩ. Hai vị này có thể đều là chân chính có thực lực Mao Sơn đạo sĩ à, liền bọn họ đều đi đến Long phủ hàng yêu trừ ma, có thể thấy được việc này không phải chuyện nhỏ. Này nếu như không có ma đó mới gọi kỳ quái đây. Long đại soái nhất thời thần kinh căng thẳng, đội vàng hô hoán Thẩm Mặc chờ mọi người tiến vào phủ đệ, đồng thời còn chưa quên dặn dò đầu bếp bị dưới một bàn phong phú tiệc tối đến chiêu đãi cái đám này quý khách. Nhưng mà ngay ở Thẩm Mặc cùng Long đại soái lần đầu gặp lại thời điểm, hắn liền một ánh mắt nhìn ra trong đó đầu mối. Theo lẽ thường tới nói, Long đại soái tướng mạo căn bản liền không xứng ngồi trên đại soái cái này bảo tọa, nhiều lắm làm một người đội bảo an tiểu đầu mục thôi, nhưng hắn nhưng không chỉ có ngồi đến vững vàng con cong, thậm chí còn như cá gặp nước. Đây cũng không phải là bắt nguồn từ hắn cá nhân chăm chỉ cùng nỗ lực, mà là thuần túy được lợi từ nhà hắn mộ tổ phong thủy bố cục mang đến che chở. Thẩm Mặc triển khai thần thông, thiên nhãn, quan sát Long đại soái trên người khí vận, chỉ nhìn thấy một cái màu máu dao long chiếm giữ nó trên đỉnh đầu, dương nhanh múa đuốt, bộc lộ bộ mặt hung ác, tỏa ra mãnh liệt thô bạo khí tức. Huyết dao đang đỉnh, chính là đại đại dấu hiệu chẳng lành a. Xem ra Long gia nhất định sẽ không có cái gì tốt hạ tràng. Này chính là mạnh mẽ dựa vào phong thủy cách cục đến thay đổi tự thân khí vận muốn chịu đựng hậu quả xấu. Đương nhiên, Thẩm Mặc Tiêu giao sơn trang thật có thể nói là xảo đoạt thiên công. Nó mượn phong nô đặc thù hoàn cảnh địa lý, vận dụng âm dương của mấy, lấy âm bổ dương, lấy dương còn âm, âm khí tẩm bổ thi thể, dương khí tẩm bổ nhân loại, âm dương điều hòa đến vừa đúng, trình độ lớn nhất địa tiêu trừ phong thủy cục số lượng đúng nhậm ra phản vệ. Bởi vậy có thể thấy được, Thẩm Mặc ở phong thủy cục mấy phương diện trình độ đã đạt đến đăng phong tạo cực cảnh giới. Nhưng mà, cùng Thẩm Mặc lẫn nhau so sánh, vị kia vì là Long gia bố cục thầy phong thủy rõ ràng thua kém không ít. Cứ việc hắn trợ giúp Long gia đi tới ngày hôm nay bước đi này, nhưng cùng lúc cũng lưu lại cực kỳ đáng sợ mầm họa. Long gia liệt tổ liệt tông môn, chỉ cần bị an táng ở trong mộ tổ, liền sẽ chịu đến phong thủy cục mấy ảnh hưởng. Một khi phát sinh bất kỳ bất ngờ hoặc biến cố, bọn họ thì sẽ biến thành hung tàn cương thi, không chỉ có sẽ đem Long gia huyết thống tàn sát hầu như không còn, hơn nữa nếu như không thêm khống chế, thậm chí khả năng sáng lập ra một cái khổng lồ thi quốc. Bởi vậy, Long đại soái phụ thân hóa thành cương thi, vẹn vẹn là cho Long đại soái một cái cảnh báo mà thôi, ám chỉ hắn tương lai sẽ tao ngộ một hồi sinh tử kiếp khó. Cứ việc điện ảnh bên trong cũng không có đối với Long đại soái cuối cùng vận mệnh làm sao đưa ra một cái đáp án rõ ràng, nhưng không cần nghĩ đều biết hắn chắc chắn sẽ không có cái gì tốt hạ trạng. Thẩm Mặc quan sát qua Long đại sư trên người khí vận biến hóa tình huống, trong lòng liền sản sinh muốn đi Long gia mộ tổ thăm dò một phen ý nghĩ. Tuy rằng cái kia phong thủy cục từ trình độ nào đó tới nói cũng không coi là bao nhiêu tinh diệu cao siêu, nhưng trong đó nhưng có một ít đáng giá lấy làm gương chỗ học tập, nếu như có thể đem những này ưu điểm dung nhập vào Tiêu Giao Sơn trang hiện hữu phong thủy bố cục ở trong, nói vậy sẽ làm nó phẩm chất được tăng thêm một bước. Có điều, trước đó vẫn là trước tiên lấp đầy bụng nói sau đi, Long đại soái bố trí yến hội thịnh tình còn đãi, tự nhiên là cơm nước no nê sau lại chuyện. Nhìn đầy bàn bò bít tết thịt nướng, gà nướng bị nướng, Thẩm Mặc lông mày cao lại, liền không thể chỉnh chút ý tố. Chương 148, này chính là tông sư phong độ chương 148, này chính là tông sư phong độ món ăn cũng đủ năm vị, rượu qua ba lượng, Long đại soái cũng lại không kiềm chế nổi trong lòng cấp thiết, hắn một mặt ngừng trọng mở miệng hỏi, "Chư vị đại sư à, liên quan với này trừ ma việc, không biết các ngươi có thể có kết luận cuối cùng?" Bản soái thực sự là lo lắng a. Tiếng nói của hắn bên trong để lộ ra sâu sắc sầu lo cùng bất an. Mọi người thường thường chính là như vậy, càng là tin tưởng một vài thứ gì đó, liền càng ngày càng sợ sệt cùng với tương quan sự vật. Long đại soái từ trước đến giờ một lòng tin tưởng phong thủy huyền học, đối với những người thần thần quỷ quỷ truyền thuyết càng là giữ kín như bưng. Giờ khắc này, nhà hắn phủ đệ khả năng có yêu ma quấy phá tin tức để hắn đứng ngồi không yên. Đối mặt Long đại soái liên tục truy hỏi, Cửu Thúc cùng Trá Cô Nhi không hẹn mà cùng mà đem ánh mắt tìm đến phía Thẩm Mặc. Dù sao, ban đầu vạch ra ma anh ẩn nó với đại soái phủ chính là Thẩm Mặc. Chính bọn hắn đối với ma anh sát thực vị trí là không biết gì cả. Thẩm Mặc tỉnh táo nhìn lướt qua Long đại soái, sau đó nhắm hai mắt lại, sử dụng tới thần thông thiên nhãn. Hắn ý thức trong nháy mắt xuyên biệt không gian, bắt đầu thấy rõ cả tòa đại soái phủ mỗi một cái góc xó. Chỉ chốc lát sau, con mắt của hắn bỗng nhiên mở, ánh mắt hình ảnh ngắt quãng ở hậu viện lầu 2 một cái nào đó gian phòng. Xuyên thấu qua thiên nhãn tầm nhìn, Thẩm Mặc thấy rõ bị ma anh bám thân liên muội, thân thể của nàng khẽ run, nguyên bản ánh mắt trong suốt trở nên vận đục mà tà ác. Mà ở nàng bên cạnh, cái kia đã sớm bị ma anh luyện hóa trở thành ma phó tôi tớ Mặc cô thì lại đứng bình tĩnh ở một bên, khắc nào trung thành bồi bàn, bưng một bình hình như lợn nao giống như đồ vật từng khẩu đút cho liên muội. Xác định ma anh vị trí sau khi, Thẩm Mặc liền đối với Long đại soái nói rằng, Long đại soái, Long phủ kiếp nạn này, nhìn như là có ma anh làm loạn, nhưng trên thực tế, cuối cùng vẫn là ngươi Long gia tổ mạch vấn đề. Nghe được Thẩm Mặc lời nói, Long đại soái im tiếng không nói. Phải biết, hắn Long gia tổ mạch lấy phong thủy cục mấy thay đổi Long gia vận mệnh một chuyện, tuy rằng không tính là bí ẩn gì việc, nhưng cũng không phải người bình thường có thể biết được. Mà Thẩm Mặc có thể một lời nói toạc ra huyền cơ trong đó, đủ để chứng minh hắn quả thật có chút bản lĩnh. Lúc này, Cửu Thúc cùng Trá Cô Nhi nhưng là kinh ngạc không ngớt. Bọn họ chuyến này đến đây, vốn là vì xử lý ma anh việc, có thể làm sao đột nhiên liền kéo lên Long gia tổ mạch đây? Giữa hai người này chẳng lẽ còn có cái gì liên hệ hay sao? Đừng nói, cũng thật là như vậy. Thẩm Mặc tỉ mỉ nhìn kỹ Long đại soái tướng mạo, phát hiện hắn chịu đến Long gia tổ mạch phản vệ. Dựa theo lẽ thường tới nói, Long đại soái lẽ ra nên là không con không nữ, đoạn tử tuyệt tôn tướng mệnh mới đúng. Nhưng mà, làm người không tưởng tượng nổi chính là, hắn thái thái liên muội dĩ nhiên mang thai mang thai. Này có thể tuyệt đối không phải Long đại soái hoan hỉ làm cha đơn giản như vậy. Sự thực là liên muội sở dĩ gặp đi đến Linh Anh đường cầu con, quả thật nàng biết rõ Long gia không con chi cảnh còn khó. Như muốn kéo dài Long gia huyết thống, chỉ có mượn Linh Anh đường chủ lực lượng, cầu được một con, coi đây là Long gia truyền thừa hương hỏa. Kết quả là, liền có mạn cô đi đến Linh Anh đường cầu có việc, nhưng cũng bất hạnh tao ngộ ma anh đầu độc, cuối cùng bị trở thành vực ngoại thiên ma chi lọ chứa. Lần này cảnh ngộ, mặt ngoài xem ra làm như liên muội trong số mệnh chi kiếp, nhưng mà cha cứu bên dưới, kỳ thực chính là Long gia kiếp số khó thoát. Thầm Mặc thấy tình cảnh này, không chút do dự mà đem Long gia tổ mạch phong thủy chi tệ từng cái công bố. Mọi người nghe thôi, hoàn toàn kinh ngạc thất sắc. Vì là theo đuổi quyền thế, dĩ nhiên lấy tổ mạch vì là cục, không tiếc hy sinh đời sau dòng dõi, động tác này thực tại làm người khó hiểu. Càng đáng buồn chính là, như rồng đại soái giống như nhân vật cũng không tiên thấy. Nói trắng ra, Nhậm Phát cũng thuộc về loại này người, chỉ là hắn may mắn địa gặp phải Thẩm Mặc, đến nó giúp đỡ, vừa mới có thể nghịch thiên cải mệnh. Nếu như không phải Thẩm Mặc, Nhậm Phát hiện tại cũng đã trăng tròn. Mà Long đại soái khi biết mình bị ma nhìn chằm chằm dĩ nhiên là bởi vì mộ tổ cái vấn đề sau, cũng không có xem người bình thường như vậy lập tức muốn hủy diệt mộ tổ phong thủy cách cục chấm dứt hậu hoạn, trái lại là suy nghĩ làm sao ở không ảnh hưởng tự thân khí vận tình huống lấy bổ cứu phương pháp. Chỉ thấy Long đại soái chăm chú nhíu mày, đầy mặt sầu lo mà nói rằng, Thẩm đại sư, ngài có thể nhất định phải giúp ta đem đầu kia đáng ghét ma anh cho diệt trừ a. Ghê tởm này đồ vật để ta ăn ngủ không yên a. Tiếp đó, hắn lại hít sâu một hơi, tiếp tục khẩn cầu, nếu như có thể lời nói, tính xin Thẩm đại sư thuận tiện xử lý một chút chúng ta Long gia mộ tổ sự tình. Cứ như vậy, ta cũng không có cái gì nỗi lo về sau. Chỉ cần đại sư có thể giúp ta giải quyết những vấn đề này, mặc kệ ngài muốn cái gì, cứ mở miệng chính là. Dứt lời, Long đại soái vung tay lên, thủ hạ các binh lính liền giơ lên tứ đại dương hoàng kim châu báu đi lên phía trước. Cái kia vàng rực rỡ ánh sáng, lượng đến khiến người ta con mắt đều có chút đau đớn. Thẩm Mặc cùng Cửu Thúc nhìn thấy như vậy trận chiến, nhưng là không nhúc nhích chút nào. Ngược lại là Trá Cô Nhi, Thu Sinh cùng Văn Tài ba người, hai mắt tỏa ánh sáng, thiếu một chút liền muốn mất đi lý trí. Long đại soái thấy thế, lại là vung tay lên. Lần này, thủ hạ của hắn quân tốt dĩ nhiên áp hơn 10 người tuổi thanh xuân thiếu nữ đi lên phía trước, cũng làm cho các nàng chỉnh tề địa đứng thành một hàng, phảng phất hàng hóa bình thường mặc người chọn. Thẩm Mặc cùng Cửu Thúc sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm lên, xem ra rất là khó coi. Long đại soái nhìn thấy tình cảnh trước mắt, sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm lại, hắn trợn tròn đôi mắt, quay về thủ hạ binh lính lớn tiếng quát lớn nói, ai bảo các ngươi đem các nàng dẫn tới? Ta và các ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, tuyệt đối không thể trắng trợn cướp đoạt dân nữ, các ngươi đến cùng là làm thế nào sự? Nghe được Long đại soái trách cứ, những binh sĩ kia đều sửng sốt, bọn họ hiển nhiên không có dự liệu được sẽ gặp đến như vậy nghiêm khắc trách cứ. Bọn họ mau mau cúi đầu cùng kêu lên phụ hòa nói, xin lỗi, đại soái, chúng ta biết sai rồi. Nếu biết sai rồi, còn không mau mau lăn xuống đi. Long đại soái âm thanh càng ngày càng nghiêm khắc, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Vâng, đại soái. Các binh sĩ không dám chậm trễ chút nào, dồn dập cung kính mà hồi đáp, sau đó cấp tốc xoay người rời đi. Nhưng mà, cứ việc Long đại soái đối với các binh sĩ hành vi biểu thị bất mãn, nhưng hắn nhưng không có đề cập muốn phóng thích những này bị bắt tới nữ tử. Lúc này chính trực vương triều những năm cuối, các nơi quân phiệt cắt cứ một phương, thiên hạ đại loạn. Tại đây dạng thời loạn lạc bên trong, bách tính bình thường sinh mệnh dường như chuyện vật bình thường bé nhỏ không đáng kể. Thẩm Mặc đã sớm biết rõ cái thời đại này tàn khốc, hắn trước đây đi đến Tân Kinh tức thì đã mắt thấy quá này bi thảm cảnh tượng. Mà xem Long đại soái như vậy dựa vào kỳ dị phép thuật nắm quyền trong tay lực người, càng là cho thế gian mang đến vô tận tai nạn. Nghĩ đến bên trong, Thẩm Mặc không khỏi âm thầm suy nghĩ, người như vậy, đáng giá đi cứu vớt sao? Thẩm Mặc cùng Cửu Thúc liếc mắt nhìn nhau, trong nháy mắt đó phảng phất có một đạo vô hình hiệu ngầm ở giữa hai người lưu truyền. Ánh mắt của bọn họ tụ hợp địa phương, tựa hồ có thiên ngôn và ngữ, nhưng lại không cần ngôn ngữ liền có thể rõ ràng lẫn nhau tâm tư. Ngay ở những người các binh lính sắp đem dân nữ môn mang đi thời điểm, Thẩm Mặc không chút do dự mà cao giọng hô, "Chờ đã." Ngay lập tức, Thẩm Mặc xoay đầu lại, quay về Long đại soái lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, nói rằng, "Đại soái lòng tốt, Thẩm Mỗ lĩnh." Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Thẩm Mặc cánh tay nhẹ nhàng rung lên, một luồng thần bí mà sức mạnh to lớn trong nháy mắt từ trên người hắn hiện ra đến. Hắn sử dụng tới thần thông, tu lý cả khôn. Theo Thẩm Mặc động tác, hai đạo chói mắt hào quang tựa như tia chớp xẹt qua hư không. Trong chớp mắt, nguyên bản đặt tại trên đất năm dương châu đáo cùng cái kia 12 tên đáng thương dân nữ dĩ nhiên toàn bộ biến mất không còn tăm hơi không gặp, phảng phất bị cuốn vào một cái vô tận trong hư không. Biến cố bất thình lình, để tất cả mọi người tại chỗ đều cả kinh trợn mắt ngất ngụm. Long đại soái cùng những người các binh lính càng là trố mắt ngất ngụm, hoàn toàn không có cách nào lý giải phát sinh trước mắt tất cả. Bọn họ chưa từng trải qua thần kỳ như thế thủ đoạn, quả thực như là ảo thuật bình thường, đem người sống sờ sờ cùng nặng chỉnh trịch tài bảo lập tức biến không còn. Long đại soái sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, hắn trợn to hai mắt, khó có thể tin tưởng mà nhìn trống rỗng mặt đất, trong lòng dâng lên một luồng mãnh liệt kinh ngạc cùng thống khổ. Hắn mới vừa cướp được của cải cùng mỹ nữ, liền như vậy ở trước mắt hắn biến mất vô ảnh vô tung. Sao có thể có chuyện đó? Hắn tiền, hắn hao tổn tâm cơ cướp giật đến dân nữ, liền như thế không còn. Sự đau lòng của hắn đến cơ hồ muốn nghẹt thở, phẫn nộ cùng tuyệt vọng đan xen vào nhau, để hắn thân thể không tự chủ được mà run rẩy lên. Long đại soái lên cơn giận dữ, tức giận trong lòng hầu như muốn dâng lên mà ra, hắn hận không thể lập tức hạ lệnh đem Thẩm Mặc mọi người một lần bắt được. Nhưng mà, lý trí nhưng dường như băng lạnh xích sắt giống như vững vàng giằng buộc hắn. Hắn rõ ràng, trong nhà ma anh là cái to lớn mầm họa, hơn nữa mộ tổ dị biến càng làm cho hắn sức đầu mẹ chán. Ở như vậy thời khắc then chốt, hắn nhất định phải gắng giữ tỉnh táo, không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Liền, Long đại soái cố nén lửa giận trong lòng, đổi một bộ một mực cung kính khuôn mặt, khoe miệng miễn cưỡng bỏ ra vẻ tươi cười, nói với Thẩm Mặc, ha ha ha. Thẩm đại sư, quả nhiên đạo pháp cao thâm, có ngài ra tay, ta đại soái phủ có thể nói là có phúc, thực sự là không lo vậy. Tiếng nói của hắn tuy rằng tận lực giữ vững bình tĩnh, nhưng ẩn chứa trong đó tâm tình rất phức tạp nhưng khó có thể che giấu. Long đại soái biết rõ, giờ khắc này yếu thế cùng kết tạo, chỉ là kế tạm thời. Hắn nhất định phải để Thẩm Mặc thỏa mãn, mới có thể bảo đảm ma anh cùng mộ tổ vấn đề được giải quyết. Thẩm Mặc nhìn Long đại soái miễn cưỡng vui cười dáng vẻ, trong lòng không khỏi có chút buồn cười. Nhưng hắn cũng rõ ràng, giờ khắc này không phải tính toán những này thời điểm. Hắn gật gù, mỉm cười đáp lại nói, đại soái khách khí. Nếu ngài đã chuẩn bị kỹ càng, vậy thì mời quý phủ các nữ quyến toàn bộ đến đây đi. Long đại soái nghe vậy, lập tức dặn dò thủ hạ đem quý phụ các nữ quyến toàn bộ mời đến đại sảnh. Hắn biết, Thẩm Mặc sau đó phải làm, rất khả năng là giải quyết ma anh mấu chốt của vấn đề bước đi. Hắn nhất định phải toàn lực phối hợp, mới có thể bảo đảm tất cả thuận lợi. Chờ ma anh bị tiêu diệt, lại dẫn bọn họ đi mộ tổ giải quyết nơi đó vấn đề, chờ sở hữu vấn đề đều giải quyết dễ dàng, Long đại soái sắc mặt né qua một vệt nham hiểm. An ta cho ta phun ra, cầm ta cho ta còn trở về. Ta Long mua đồ vật là dễ cầm như vậy à? Ma Cửu Thúc, Thu Sinh, Văn Tài ba người khiếp sợ, cũng không chỉ là bởi vì Thẩm Mặc sử dụng tới thủ đoạn, càng quan trọng chính là Thẩm Mặc lại thật sự lấy đi Long Đại Soái châu báu cùng nữ nhân. Hành động này thực sự là khiến biết rõ Thẩm Mặc làm người bọn họ cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Ở tại bọn hắn trong lòng, Thẩm Mặc vẫn luôn là một cái đem tiền tài coi là cặn bã, đối với sắc đẹp lướt qua liền thôi thế ngoại cao nhân. Hắn từ trước đến giờ chỉ chăm chú với tu hành, khi nào gặp đối với tiền tài cùng mỹ nữ sản sinh hứng thú đây? Nhưng mà cũng không lâu lắm, cửu thúc mọi người liền bỗng nhiên tỉnh ngộ. Bọn họ rõ ràng Thẩm Mặc động tác này cũng không phải là xuất phát từ đối với của cải và khuôn mặt đẹp theo đuổi, mà chính là cướp của người giàu giúp người nghèo khó, cứu vớt những người bị Long Đại Soái hãm hại phụ nữ đàng hoàng. Ở đây mỗi người đều rõ ràng điệu biết Long Đại Soái tiền tài khởi nguồn nơi nào, cùng với những người bị trắng trợn cướp đoạt mà đến dân nữ tao ngộ. Nhưng mà ngoại trừ Thẩm Mặc ở ngoài, không có bất kỳ người nào có dũng khí dũng cảm đứng ra vì là những người bị hại này lấy lại công đạo. Chỉ có Thẩm Mặc không chỉ có can đảm ra tay, thậm chí còn không chút do dự mà gánh vác lên tất cả trách nhiệm. Này chính là tông sư phong độ a. Giờ khắc này, hữu thúc mọi người đối với Thẩm Mặc kính ngưỡng tình như nước sông quần quận giống như sông lên đầu. Cũng không lâu lắm, đại soái quý phủ các nữ quyến đều bị triệu tập đến cùng một chỗ. Không triệu tập cũng còn tốt, này vây một cái tập thực tại đem mọi người giật mình, nguyên lai đại soái quý phủ quang nha hoàn thì có 57 tên nhiều, mà đại soái phu nhân nhưng cũng chỉ có mẹ kỷ liên một người. Xuất hiện tình huống như thế cũng không phải là bởi vì Long đại soái tự thân liêm khiết tự hạn chế, phẩm hạnh đoan chính, mà là chịu đến Long gia mộ tổ phong thủy bố cục hạn chế. Dựa theo phong thủy cục mấy quy định, Long đại soái đời này chỉ có thể cưới vợ một vị chính thất thế tử, nếu như cưới vợ số lượng vượt qua hạn định, như vậy hắn sẽ đối mặt với nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng mà, mọi người đều biết, Long đại soái lấy lưu luyến nữ sắc nổi danh, như thế nào khả năng cam tâm chỉ cưới một phòng đây? Kết quả là, thì có trước mắt 57 tên nha hoàn tụ hội một đường cảnh tượng. Dùng Long đại soái lại nói của chính mình chính là, ta chỉ cần không cưới các nàng vào cửa, vậy thì không tính là vi phạm quy củ lạc. Đã như thế, cái kia 12 tên bị trắng trợn cướp đoạt đến dân nữ cuối cùng gặp rơi vào thế nào hạ trạng, kỳ thực đã có thể dự kiến. Thẩm Mặc đem chính mình ánh mắt từ đông đảo nha hoàn trên người từng cái đảo qua, cuối cùng dừng lại ở đại soái phu nhân Mễ Kỳ Liên trên người. Lúc này Mễ Kỳ Liên người mang lục giáp, nhưng nàng quanh thân nhưng vờn quanh một luồng dày đặc tà khí, ma khí phân tán, rõ ràng đã thật sâu gieo xuống ma căn, tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Mà nàng bên cạnh tôi tớ Mạc Cô, càng là đã sớm bị ma khí triệt để đồng hóa, trở thành một tên trung thành vô cùng ma phó. Giờ khắc này Mạc Cô đã mất đi làm nhân loại nên có tình cảm cùng lý trí, chỉ là một bộ bị ma khí điều khiển xác sống thôi. Thẩm Mặc triển khai thần thông tiên nhãn, tỉ mỉ nhìn kỹ Mễ Kỳ Liên trong bụng ma anh. Hắn kinh ngạc phát hiện, cái kia giữ tợn âm u ma anh dĩ nhiên đã bước đầu có rồi thai nhi hình thái, chỉ cần lại quá hơn một tháng thời gian, liền có thể thuận lợi giáng sinh nhân thế, tốc độ sinh trưởng cực nhanh. Thẩm Mặc trong lòng âm thầm suy nghĩ, nếu như muốn dẫn ra ma anh sau lưng thiên ma, một cái 10 phân bẹn 10 lọ chứa không thể nghi ngờ là tốt nhất mùi nhử. Nhưng mà, muốn cho ma anh ở Mễ Kỳ Liên trong cơ thể tiếp tục thai nghén cho đến giáng sinh, thân là người phàm bình thường Mễ Kỳ Liên tất nhiên sẽ phải gánh chịu ma khí ăn mòn, cuối cùng bị trở thành không có tư tưởng ma phó. Mặc dù là Thẩm Mặc cao thủ như vậy, cũng không cách nào cứu lại nàng vận mệnh. Muốn cứu vớt Mễ Kỳ Liên, nhất định phải ở ma anh chưa hoàn toàn chín muồi trước, đưa nó từ Mễ Kỳ Liên thân thể bên trong bức bách đi ra. Có thể cứ như vậy, liền rơi vào một cái khó giải chết tuần hoàn bên trong. Muốn câu đến cá lớn, nhất định phải chờ đợi ma anh giáng thế, nhưng ma anh một khi giáng thế, Mễ Kỳ Liên nhất định khó thoát khỏi cái chết. Mà dưới thế cục trước mắt, cứu thúc, cha cô nhi mọi người tuyệt đối không thể ngồi xem Mễ Kỳ Liên bị mất mạng. Mọi người ở đây bên trong, không chỉ có Thẩm Mặc nhận ra được Mễ Kỳ Liên dị thường tình hình, cứu thúc cùng cha cô nhi cũng đều nhìn ra trong đó đầu mối. Vì lẽ đó, Thẩm Mặc phải nghĩ ra một cái không có sơ hở nào kế sách để giải quyết cái này vướng tay chân vấn đề. Nghĩ đến bên trong, Thẩm Mặc trong đầu đống nhiên có một cái lớn mật ý nghĩ. Ai nói chỉ có nữ nhân có thể sinh con? Chương 149, kỳ kỹ nhị trọng thân chương 149, kỳ kỹ nhị trọng thân cựu thúc nhìn thấy Liên Muội trong nấy mắt, hắn thân thể phảng phất bị lôi điện đánh trúng bình thường, tim đập nhanh hơn đến cơ hồ muốn nhảy ra lồng ngực. Nhưng mà, khi ánh mắt của hắn rơi vào Liên Muội nô lên bụng cùng trên người nàng tràn ngập ma khí lúc, sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Thời gian thấm thoát, thế sự biến thiên. Đã từng Liên Muội đã không còn là quá khứ cái kia Liên Muội tương tự điện, đã từng Lâm Cửu cũng không còn là từ trước Lâm Cửu. Hết thảy đều đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Trong lòng hắn cuối cùng một tia hy vọng cũng phá diệt, cho dù hắn đã lên cấp đến tiên thiên cảnh giới, vẫn cứ không cách nào thay đổi sự thực. Cùng lúc đó, hắn nhìn phía bên cạnh sư muội Trá Cô Nhi ánh mắt từ từ sản sinh biến hóa tế nhị. Đang đối mặt lựa chọn yêu người vẫn là yêu chính mình người cái vấn đề khó khăn này lúc, Cửu Thúc đã làm ra quyết định. Hắn cấp tốc hướng về Thẩm Mặc đưa cho cái ánh mắt, ra hiệu hắn chớ manh động, để tránh khỏi kinh động ma anh, dẫn đến nó chó cùng rất dữ xúc phạm tới Liên Muội. Người có thể không còn yêu nhau, nhưng tuyệt không có thể lẫn nhau thương tổn. Thẩm Mặc khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Trong ánh mắt của hắn lập lòe tự tin cùng quả đoán ánh sáng, phảng phất từ lâu dự liệu được thời khắc này đến. Không chút do dự nào, hắn cấp tốc sử dụng tới thần thông, Ất Mộc thần quang. Đạo này Ất Mộc thần quang bắt nguồn từ với kỳ kỹ, Ất Mộc đột quang. Thông qua vạn pháp thiên đăng huyền diệu diễn biến, Ất Mộc đột quang tỏa ra trước nay chưa từng có mạnh mẽ sinh cơ, tiến tới thăng hoa thành thai nghén vạn vật Ất Mộc thần quang. Ất Mộc thần quang một khi triển khai, tựa như cùng màu xanh lục dòng lũ bình thường sôi trào mãnh liệt. Nó lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế nhằm phía ma anh cùng ma phó, trong nháy mắt đem thật chặt cầm cố ở tại chỗ. Cái tia bóng ánh như phỉ thủy ánh sáng long lanh lóa mắt, tỏa ra một loại có 102 uy nghiêm. Đạo này thần quang mạnh mẽ địa phương không chỉ ở chỗ nó chắc việt sức phòng ngự cùng tính dai, càng ở chỗ nó có thể là sinh linh truyền vào mạnh mẽ sinh cơ. dù cho là đã mục nát bạch cốt, cũng có thể ở ất mục thần quang chiếu rọi xuống một lần nữa sinh trưởng ra bắp thịt, coi như là đoạn chi tàn cánh tay, cũng có thể ở tại tầm bổ dưới giành lấy cuộc sống mới. Chỉ thấy ma anh cùng mạn cô bị ất mục thần quang bao phủ sau, các nàng nguyên bản tà dị kiêu ngạo nhất thời biến mất vô ảnh vô tung. Bất luận các nàng dễ dỗ như thế nào phản kháng, đều không thể lay động đạo này kiên cố vô cùng thần quang chút nào. Cái kia mạnh mẽ phong cấm lực lượng, đưa các nàng trong cơ thể mãnh liệt ma khí vững vàng trói chặt, khiến cho không cách nào chạy trốn. Nhưng mà, Thẩm Mặc thủ đoạn hơn xa ở đây. Dựa vào ất mục thần quang ẩn chứa bàng bạc sinh cơ, hắn có thể dễ dàng khống chế ma anh nhất cử nhất động. Ở không thương tới cơ thể mẹ một phần một hào tình huống, hắn quỷ phụ thần công giống như đem ma anh từ cơ thể mẹ bên trong tách ra ngoài. Mà ngay ở trong chớp mắt này, ất mục thần quang thể hiện ra làm người liễu lưới mạnh mẽ sinh cơ, dĩ nhiên trợ giúp ma anh tái tạo một bộ hoàn toàn mới thân thể. Ở cựu thúc mọi người khó có thể tin tưởng dưới ánh mắt, giữ tợn ma anh phát sinh một trận sắc bén tiếng kêu chói tai, tiện đà bị ất mục thần quang lập lòe óng ánh hào quang chói mắt bao khỏa, dường như mẫu thân ôm ấp bình thường, ôn nhu thai nghén hoàn toàn mới huyết đục, từ từ hình thành một bộ khác với tất cả mọi người ma thai. Nhưng mà, vẹn vẹn dựa vào ất mục thần quang tựa hồ còn chưa đủ cho rằng ma anh giáng sinh cung cấp sung túc năng lượng. Liền, Thẩm Mặc không chút do dự mà lại lần nữa vung lên ống tay áo, sử dụng tới hắn cường đại hơn huyết ma pháp, biển máu thế giới. Trong phút chốc, tông sư cảnh thần thức dường như một dòng lũ lớn giống như tràn vào trong đó. Biển máu thế giới theo tiếng mở ra, ngập trời tinh lực giống như là núi lửa phun trào trong nháy mắt bộc phát ra. Này vô tận tinh lực phản phất trở thành ma anh quần quần không ngừng năng lượng cội nguồn, vì đó trưởng thành cung cấp kiên cố bảo đảm. Có thôi hóa pháp môn cùng sung túc năng lượng khởi nguồn, ma anh cho dù rời đi cơ thể mẹ, cũng có thể bằng tốc độ kinh người sinh trưởng lên. Cựu thúc mọi người trố mắt ngoác mồm mà nhìn tất cả những thứ này, bọn họ quả thực không dám tin tưởng con mắt của chính mình. Thẩm Mặc dĩ nhiên nắm giữ như vậy thần kỳ thần thông, có thể xem sinh dục hải tử như thế sáng tạo ra một cái hoàn toàn mới sinh mệnh. Đạo kia xanh biên biết phỉ thúy thần quang tỏa ra dạt dào sinh cơ, khiến người ta thán phục không ngớt, mà biển máu thế giới tràn ngập nồng nặc tinh lực càng là làm cho người ta mang đến có một không hai chấn động. Nhưng mà, trong lòng mọi người to lớn nhất nghi vấn như là, Thẩm Mặc làm như vậy đến tột cùng có mục đích gì? Hắn vì sao phải tiêu hao khổng lồ như thế tinh lực cùng tài nguyên đi bồi dưỡng cái này mà anh đây? Mọi người dồn dập suy đoán không ngớt, nhưng cũng thủy chung không cách nào đến ra một cái đáp án xác thực. Ngay ở bọn họ còn ở khổ sở suy nghĩ thời điểm, mà anh đã hoàn thành rồi lột xác, đạt đến có thể giáng thế trình độ. Nó thân thể trở nên cường đại dị thường, ẩn chứa vô tận ma lực, trở thành đám kia đến từ dị vực thiên ma môn trong lòng lý tưởng nhất, hoàn mỹ lọ chứa. Lần này, Thẩm Mặc không chút do dự nào, quả đoán địa sử dụng tới chính mình ép đáy hòm tuyệt kỹ, Cửu Thiên Thập Địa Chư Thiên Vạn Giới Thiên Ma đại trận. Tòa này chuyên vì thả câu vực ngoại thiên ma mà sinh trận pháp, giờ khắc này, chính lấy mới vừa sinh ra ma anh thành tựu mỗi nhử, bay xuống ngày này la địa võng, chỉ chờ những người hung mãnh giả dối thiên ma mắc câu. Theo Thẩm Mặc ra lệnh một tiếng, Cửu Thiên Thập Địa Chư Thiên Vạn Giới Thiên Ma đại trận cấp tốc khởi động, vô số đạo bóng ánh hào quang chói mắt từ bốn phương tám hướng hội tụ đến, hình thành một cái to lớn lồng ánh sáng, đem ma anh bao phủ trong đó. Cùng lúc đó, một nguồn sức mạnh vô hình bắt đầu ở trong trận pháp tràn ngập ra, phản phất một con không nhìn thấy bàn tay lớn, lặng yên đưa về phía đám kia đang âm thầm nhòm ngó thiên ma. Theo Cửu Thiên Thập Địa Chư Thiên Vạn Giới Thiên Ma đại trận khởi động, toàn bộ không gian cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy lên, dường như muốn bị xé rách bình thường. Nguyên bản bầu trời trong xanh trong chớp mắt liền bị mây đen che đậy đến chặt chẽ, sấm vang chớp giật không ngừng, cuồng phong gào thét mà qua, khiến người ta không khỏi lòng sinh hoảng sợ. Ở tòa này khổng lồ trong trận pháp, ma anh lặng lặng mà trôi nổi ở trên không trung, nó cái kia còn nhỏ thân thể chu vi tràn ngập nồng nặc đến cực điểm ma khí, những này ma khí cùng trận pháp sức mạnh lẫn nhau giao hòa, hô ứng, hình thành một luồng cực kỳ mạnh mẽ sức hấp dẫn. Mà cách xa ở dị vực ít ngày này ma môn, cũng ngay đầu tiên cảm nhận được này cỗ sức mạnh thần bí triệu hoán. Liền, bọn họ như thủy triều từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến, trong mắt lập lòe tham lam ánh sáng, như toan tranh cướp cái này có thể gọi hoàn mỹ lọ chứa. Nhưng mà, giữa lúc những thiên ma này môn chuẩn bị phá tan giao diện tiến vào bên trong thời điểm, lại đột nhiên phát hiện mình thân thể như là bị một loại mạnh mẽ vô cùng sức mạnh cho chăm chú trói chặt như thế, hoàn toàn không có cách nào nhúc nhích. Đang lúc này, vẫn ẩn nó với ma anh phía sau vị kia vực ngoại thiên ma rốt cục ra tay rồi. Nàng tỉ mỉ chăn nuôi ma trùng bây giờ dĩ nhiên thành thục, lại há có thể khoan dung cái khác thiên ma đến đây chia sẻ. Theo ẩn nó với ma anh sau lưng vực ngoại thiên ma ra tay, một luồng cường đại hơn mà sôi trào mãnh liệt ma khí từ ma anh trong cơ thể dâng trào ra, như bỡ đê dòng lũ bình thường. Nay cố ma khí cùng lúc trước tản mát ra khí tức một trời một vực, nó tràn ngập vô tận lãnh khốc cùng bá đạo, tựa hồ nắm giữ thôn vệ tất cả uy năng. Nay cố khủng bố đến cực điểm sức mạnh cùng Cửu Thiên Thập Địa Chư Thiên Vạn Giới Thiên Ma đại trận sức mạnh lẫn nhau đối lập, như hai con hung mãnh cự thú trên không trung triển khai kịch liệt giao chiến, gợi ra từng trận kinh thiên động địa nổ vang. Vực ngoại thiên ma bóng người ở cái kia quần quần ma khí bên trong như ẩn như hiện, nàng cặp kia băng lạnh thấu xương con ngươi nhìn quét chu vi, phản phất đem mọi người coi là không quan trọng gì run rế. Nàng âm thanh dường như lạnh lẽo gió lạnh thổi mà qua, đâm thẳng lòng người, thấp kém phàm nhân, càng như toan chia sẻ ta ma chủng, quả thực là không biết tự lượng sức mình. Cửu thúc đám người sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm nghị, bọn họ vạn vạn không ngờ rằng, tại đây nhìn như sự kiện đơn giản sau lưng, dĩ nhiên ẩn náu cường đại như thế mà đáng sợ kẻ địch. Nhưng mà, Thẩm Mặc nhưng khác nào một tòa trầm ổn núi cao, không nhúc nhích chút nào. Ánh mắt của hắn kiên định như bàn thạch, phản phất đối với tất cả những thứ này sớm có dự kiến. Thời khắc bây giờ, vạn pháp luyện ma quyết đã bị hắn toàn lực thôi thúc, nó uy thế thao thao bất tuyệt, càng là hiểu rõ con này thiên ma ngọn nguồn. Loại này cực kỳ đặc thù thiên ma, có thể dựng dục ra tử sát thiên ma. Nghe đồn, quỷ mẫu ma thực lực quyết định bởi với nó thai nghén tử sát thiên ma số lượng, từ thấp chí cao lần lượt chia làm song sát, tứ sát, sáu sát, cửu sát. Mà giờ khắc này xuất hiện ở trước mắt cái con này quỷ mẫu ma, lại là tám sát cấp bậc, đã thành công dựng dục ra tám con tử sát thiên ma. Thực sự là kiện bảo vật khó được a. Thẩm Mặc ngữ điệu nhân kích động mà run rẩy, lời nói toát ra bất ngờ cùng vui sướng chi tình. Hả? Quỷ mẫu ma hơi cảm kinh ngạc, lập tức nhận ra được một tia nguy hiểm tới gần. Trong nháy mắt, ma khí như mãnh liệt sóng lớn giống như kịch liệt bành trướng, nàng toàn lực hướng về Cửu Thiên Thập Địa Chư Thiên Vạn Giới Thiên Ma đại trận khởi xướng hung mãnh công kích. Nàng ý đồ đột phá trận pháp ràng buộc, bao phủ chính mình trải qua thiên tân vạn khổ mới tu luyện thành Tử Sát Ma Khu. Chỉ cần có thể thành công mang đi này Tử Sát Ma Khu, nàng liền có thể lên cấp đến Cửu Sát đỉnh cao, thành tựu Cửu Sát Quỷ Mẫu vị trí. Có điều, Thẩm Mặc đối với này sớm có phòng bị. Chỉ thấy hai tay hắn cấp tốc kết ấn, trong miệng đọc thần chú, uy lực của đại trận lần thứ 2 tăng cường. Nhất thời, một luồng cường đại hơn năng lượng tự trận pháp hạt nhân mãnh liệt mà ra, cùng đến từ vực ngoại thiên ma công kích ầm ầm va chạm. Vạn pháp luyện ma quyết. Thao thiên ma khí như núi lửa giống như dâng trào ra, trong nháy mắt nhấn chìm toàn bộ thiên địa. Hai cổ sức mạnh kinh khủng va chạm gợi ra một hồi kinh thiên động địa vụ nổ lớn, toàn bộ không gian cũng vì đó run rẩy không ngừng, tựa như lúc nào cũng gặp đổ nát. Tại đây hủy thiên diệt địa năng lượng sóng xung kích trước mặt, quỷ mẫu ma công kích càng bị mạnh mẽ địa chống đối hạ xuống. Quỷ mẫu ma sắc mặt đột nhiên biến, nàng hoàn toàn không ngờ tới Thẩm Mặc bố trí trận pháp gặp lợi hại như vậy. Nhưng mà, nàng vẫn chưa dừng tay như vậy, trái lại lần thứ 2 thôi phát thế tiến công, như toàn phá tan đại trận cầm cố. Nhưng lần này, Thẩm Mặc không chút nào cho nàng bất kỳ thừa cơ lợi dụng. Chỉ thấy hắn toàn lực khởi động trận pháp uy năng, đem vạn pháp luyện ma quyết triển khai đến cảnh giới đỉnh cao. Trong phút chốc, đến không hết ma khí xiển xích bỗng dưng ngưng hiện, dường như từng cái giữ tận cự long, dương nhanh múa vút địa hướng quỷ mẫu ma cùng cái kia tám con tử sát ma bao phủ mà đi. Người đã thua. Thẩm Mặc lời nói bình thường như nước, nhưng lộ ra một luồng không cách nào lay động kiên định. Hắn giọng nói bên trong ẩn chứa một loại siêu phàm thoát tục yên tĩnh cùng tự tin, phảng phất trận này ác chiến thắng bại đã được quyết định từ lâu. Quỷ mẫu ma sắc mặt âm trầm đến phảng phất có thể chảy ra nước, nàng nhìn chằm chằm lơ lửng giữa không trung ma ảnh, trong mắt lập lòe một tia không cam lòng cùng bất đắc dĩ. Nàng muốn dây rủa, nhưng vô số ma khí xiển xích đã đem nàng thật chặt cầm cố lại, làm cho nàng không cách nào nhúc nhích mảy may. Những này ma khí xiển xích lập lòe quỷ dị ánh sáng, phảng phất có sinh mệnh bình thường, không ngừng co rút lại, đem quỷ mẫu ma thân thể chăm chú quấn quanh. Theo thời gian trôi đi, quỷ mẫu ma thân thể từ từ bị luyện hóa, cuối cùng biến thành từng viên một đen kịt như mực ma châu. Những này ma châu tổng cộng có 10 viên, trong đó một viên trọng đại, tỏa ra khí tức mạnh mẽ, nên chính là cái gọi là quỷ mẫu châu. Mà còn lại 9 viên thì lại ít hơn một ít, vờn quanh ở quỷ mẫu châu chu vi, hình thành một cái kỳ lạ trận hình. Tục chuyên nói, này cựu sát quỷ mẫu châu nắm giữ cực kỳ mạnh mẽ uy năng, có thể luyện chế ra cựu sát tử mẫu quỷ châu, loại này tồn tại có thể thôn thị phệ hồn, sự khủng bố uy lực làm người ta sợ hãi. Chỉ cần tế luyện cựu sát tử mẫu quỷ châu, liền có thể thích làm gì thì làm địa thao túng quỷ mẫu cùng với cựu tử sát quỷ. Có điều, này vẹn vẹn là cựu sát tử mẫu quỷ châu thường gặp nhất phương pháp sử dụng. Thẩm Mặc nhưng là nắm giữ cựu thiên thập địa chư thiên vạn giới thiên ma đại trận như vậy thả câu thiên ma chân pháp, còn có vạn pháp luyện ma quyết, thần thông luyện giả trở thành sự thật trở thần thông cùng kỳ kỹ, hắn đương nhiên có thể khai quật ra cựu sát tử mẫu quỷ châu hoàn toàn mới cách chơi. Ngươi ngộ tính nguy thiên, quan quỷ mẹ con sát thuật, lĩnh ngộ ra kỳ kỹ nhị trọng thân kỳ kỹ nhị trọng thân, chính là một môn tìm được những thế giới khác tầng hai hóa thân kỳ thuật. Quỷ mẫu vốn là từ dị vực không gian sinh ra mà đến thiên ma, mà do nàng thai nén mà ra những người tử sát ma, nhưng là vận dụng ma công tẩm bổ chư thiên vạn giới bên trong ma chủng trưởng thành, liền dường như ma anh bình thường, mỗi một con tử sát ma đô tượng trưng một cái độc lập thế giới. Thẩm Mặc mới vừa tìm hiểu đến kỳ kỹ nhị trọng thân, có thể mượn cửu thiên thập địa chư thiên vạn giới thiên ma đại trận uy năng, đem tử sát ma thành tiểu định vị thế giới then chốt miêu điểm, sau đó lấy chính mình thần hồn thành tiểu liên tiếp mỗi cái thế giới cứng cỏi dây thừng, cuối cùng trực tiếp hồn hàng đang cùng chính mình mệnh cách lẫn nhau liên quan nhị trọng thân bên trên. Nhị trọng thân liền dường như Thẩm Mặc ở một thế giới khác bên trong phân thân, thành công đoạt sát sau, mang ý nghĩa thêm ra một cái mạng, hơn nữa nhị trọng thân tu luyện được thành quả đều sẽ toàn bộ tặng lại đến bản thể bên trên. Cửu thiên thập địa chư thiên vạn giới đầy trời thần Phật tiên ma, đều nắm giữ thuộc về bọn họ từng người nhị trọng thân pháp môn, có thể mượn phương pháp này đến phát triển nhị trọng thân, cũng trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng tăng cao tự thân tu vi, hiểu thấu đáo thần thông pháp tắc. Nói thí dụ như, tại bên trong cương thi thế giới vốn là lưu giữ rất nhiều thần ma đã từng tồn tại dấu vết, mà những này thần ma trên thực tế cũng có thể bị coi như là nhị trọng thân. Nhưng không biết xuất phát từ loại nguyên nhân nào, có thể là thời đại mạt pháp đến, lại hoặc là cái khác một ít không muốn người biết nhân tố, nói chung những này thần ma lựa chọn vứt bỏ thế giới này, chỉ lưu địa phủ một mạch vẫn còn tồn tại. Mà Thẩm Mặc nắm giữ cựu sát tử mẫu quỷ châu sau khi, thì tương đương với hắn nhiều nhất có thể có được 8 cái còn chờ khai phá thế giới. Tại sao là 8 cái, mà không phải 9 cái? Bởi vì không phải sở hữu thế giới đều tồn tại ngươi nhị trọng thân. Cương thi thế giới thành tựu Thẩm Mặc vị trí bản nguyên thế giới, đương nhiên sẽ không xuất hiện nhị trọng thân. Mà cái khác 8 cái thế giới đều là không biết thế giới tương tự không hẳn có thể dựng dục ra nhị trọng thân. Bởi vậy, như vận khí rất tốt, hay là có thể tìm được 8 cái nhị trọng thân, nhưng nếu vận khí không tốt, e sợ một cái cũng khó có thể tìm kiếm. Thẩm Mặc rõ ràng trong này đạo lý. Hắn cấp tốc đem cựu sát tử mẫu quỷ châu thu vào tụ lý càn khôn, chờ quỷ châu luyện chế xong xuôi, lột sắc thành mạnh mẽ ma khí thời gian, hắn thì sẽ triển khai nhị trọng thân bí thuật đi thăm dò những thế giới khác. Ngay sau đó, hắn đưa mắt rơi vào Long đại soái trên người, mà anh sự tình đã giải quyết, tiếp đó, hắn chuẩn bị đến Long gia mộ tổ đi coi trộm một chút. Mà lúc này Long đại soái đã sớm bị dọa đến mất đi suy nghĩ năng lực, cả người đứng tại chỗ hay cùng choáng váng như thế ngây người như phỗng. Chương 150, ta đến dạy ngươi a chương 150, ta đến dạy ngươi a. Ở Long đại soái trong mắt, chỉ thấy Thẩm Mặc quay về hắn thái thái nhẹ nhàng chỉ tay, trong nháy mắt bùng nổ ra chói lóa mắt hào quang màu xanh lục, đem hắn thê tử cùng người hầu mạn cô hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Nay cỗ mạnh mẽ vô cùng khí tức, làm cho ở đây mỗi người cũng không dám manh động. Ngay lập tức, vô số đạo đen kịt ma khí như sôi trào mãnh liệt dòng lũ bình thường hội tụ thành một cái to lớn vô cùng trận bàn, đem phu nhân của hắn Mẹ Kỳ Liên cùng mạn cô thật chặt cầm cố ở trong đó. Chưa kịp Long đại soái tới kịp mở miệng chất vấn, cái kia thao thao bất tuyệt ma khí dĩ nhiên lại biến ảo thành một bàn tay cực kỳ lớn, không chút lưu tình địa từ Mẹ Kỳ Liên trong bụng bắt được cái kia giữ tợn của bố, làm người sởn cả tóc gáy ma anh. Long đại soái bị cảnh tượng trước mắt sợ đến liền không dám thở mạnh một cái. Nhưng mà, này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Thẩm Mặc hành động kế tiếp càng làm cho Long đại soái trố mắt bất mồm, phản phất đưa thân vào một hồi hoang đường ly kỳ trong một cảnh, hắn tận mắt nhìn Thẩm Mặc tự tay vì cái này ma anh tái tạo một bộ mới tinh thể xác. Cái kia có thể làm cho bạch cốt một lần nữa sinh trưởng ra bắp thịt thần kỳ lục mang, để Long đại soái tam quan hoàn toàn tan nỡ. Người thật sự có thể làm ra như vậy không thể tưởng tượng nổi sự tình sao? Nay chẳng lẽ là trong truyền thuyết thần tiên nắm giữ thủ đoạn? Long đại soái kinh ngạc đến mức hoàn toàn không biết nên nói gì lời nói để diễn tả mình thời khắc bây giờ tâm tình cùng ý nghĩ. Nhưng mà, vừa lúc đó, hắn nhưng tận mắt nhìn Thẩm Mặc lại lần nữa huy động lên hắn cái kia rộng lớn ống tay áo, tùy theo mà đến chính là một luồng ngập trời biển máu xuất hiện. Cái kia mảnh vô biên vô hạn biển máu so với hắn đã từng trải qua bất kỳ máu tanh cảnh tượng đều muốn tới đến tăng thêm sự kinh khủng hù dọa, phản phất có vô cùng vô tận đoan hồn lệ quỷ chính đang trong đó điên cuồng gào thét gầm thét lên. Thẩm Mặc thật giống như vứt bỏ con gà con như thế đem cái kia ma anh ném vào trong biển máu, tùy ý cái kia mảnh biển máu đối với hắn tiến hành rội rửa gột rửa, toàn bộ tình cảnh quả thực có thể cùng ma vực cùng sánh vai. Cái này chẳng lẽ là một cái tu sĩ chính đạo nên sử dụng thủ đoạn? Long đại soái thậm chí bắt đầu hoài nghi Thẩm Mặc có phải hay không hàng thật đúng giá ma đạo cự phách. Cũng không lâu lắm, cái kia ma anh ngay ở biển máu gột rửa bên dưới triệt để thoát thai hoàn cốt, quanh thân tỏa ra ma khí thao thao bất tuyệt, ma diễm bốc lên dường như ngọn lửa bình thường nóng rực loa mắt, trực tiếp sợ đến ở đây tất cả mọi người đều thất kinh địa thoát đi ra đại soái phủ. Mặc dù là đạo pháp cao thâm khó dò cựu thúc cùng Trá Cô Nhi cũng đều dồn dập lựa chọn thoái nhượng làm tránh, căn bản không dám nhìn thẳng phát sinh trước mắt tất cả. Long đại soái mới vừa chạy ra đại soái phủ, liền nhìn thấy làm người khiếp sợ một màn, từng con dữ tợn khủng bố thiên ma từ vòm trời bên trên nổi lên, mỗi một đạo ma ảnh đều khuôn mặt dữ tợn, phát sinh hí lên gầm rú, dường như muốn phá tan không gian hạn chế, giáng lâm đến thế giới này. Chúng nó đối với ma anh thể sát tràn ngập tham lam khát vọng, cảnh tượng đó quả thực so với năm hai người đương thời môn tranh đoạt rau cải trắng còn muốn điên cuồng. Nhưng mà, ngay ở những ngày ma ảnh sắp giáng lâm thời khắc, một luồng cường đại hơn sức mạnh xuất hiện. Một đầu thần bí mà mạnh mẽ thiên ma xua tan cái khác ma ảnh, Long đại soái tuy rằng không có thấy rõ con này thiên ma răng dấp, nhưng hắn trực giác nói cho hắn, con này thiên ma nhất định là mỹ đến kinh người, thuộc về loại kia khiến người ta ca nguyện vì đó chịu chết, cho dù thành quỷ cũng phong lưu tuyệt thế giai nhân. Long đại soái trong lòng dâng lên một luồng kích động, hắn không thể lập tức xông lên trợ giúp vị này mỹ lệ thiên ma giáng lâm giới này. Đáng tiếc, sự tiến triển của tình hình hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Ở Thẩm Mặc thủ hạ, đầu kia thanh thế hùng vĩ thiên ma mới vừa rơi xuống đất, thậm chí còn không kịp lộ ra hình dáng, liền một hiệp đều không thể chịu đựng, liền bị Thẩm Mặc luyện hóa thành một viên ma châu. Tất cả những thứ này phát sinh đến nhanh như vậy, cho tới Long đại soái sản sinh một loại cảm giác sai, những thiên ma này hay là cũng không giống nhìn qua cường đại như vậy, chỉ là bề ngoài dọa người thôi. Nếu như cho mình một khẩu súng, nói không chắc chính mình cũng có thể đánh bại dễ dàng những thiên ma này. Đại hữu hậu thế, ta trên ta cũng được cảm giác. Hơn nữa, ở ma khí tàn phá thời điểm, Long đại soái trên người huyết giao khí vận phảng phất bị giao cho tân sinh mệnh bình thường, bắt đầu điên cuồng bặn bẹo thân thể, dương nhanh múa đuốt, khuôn mặt dữ tợn, tỏa ra một luồng mãnh liệt khát máu khí tức. Luồng hơi thở này cùng chu vi ma khí lẫn nhau giao hòa, làm cho Long đại soái cả người đều trở nên dị thường điên lên. Chịu đến ma khí ảnh hưởng, Long đại soái sâu trong nội tâm thô bạo tâm tình bị vô hạn phóng to, ánh mắt của hắn trở nên lánh khớp vô tình, phảng phất thế gian vạn vật đều có thể bị hắn dễ dàng xóa bỏ. Hắn giờ phút này đã đem mạng người coi là giống như run rế bé nhỏ không đáng kể, trong lòng chỉ có giết chóc cùng hủy diệt. Làm Thẩm Mặc thành công hàng phục tử mẫu ma cũng lại lần nữa tìm tới Long đại soái lúc, đối phương như cũ bày ra một bộ cao cao tại thượng, ngông cuồng tự đại dáng dấp. Chỉ thấy Long đại soái ngửa đầu cười to nói, ha ha ha, Thẩm đại sư quả nhiên đạo pháp cao thâm, bản đại soái thực sự là khâm phục a. Ngay lập tức, hắn chuyển đề tài, lo lắng hỏi, há, đúng rồi, ta thái thái cùng nhi tử tình huống bây giờ làm sao? Bọn họ có hay không bình yên vô sự đây? Ngươi có thể nhất định phải bảo đảm mẹ con bọn hắn bình an vô sự à, nếu không thì đừng trách bản đại soái đối với ngươi không khách khí. Nói lời này lúc, Long đại soái trong mắt lóe ra một tia giảo hoạt cùng tàn nhẫn. Thẩm Mặc nhàn nhạt nhìn Long đại soái một ánh mắt, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ không dễ nhận biết đủ cười. Sau đó, hắn yên lặng bật lên thần thông tiên nhãn, một đạo thần bí ánh sáng từ trong mắt hắn bắn ra, trong nháy mắt xuyên tấu Long đại soái thân thể. Ở tiên nhãn thấy rõ bên dưới, Long đại soái chân thực nội tình không chỗ che thân. Thẩm Mặc thấy rõ, một cái to lớn huyết dao xoay quanh ở Long đại soái trên đỉnh đầu, tỏa ra chói mắt hung quang. Hiển nhiên, lúc này Long đại soái đã số mệnh ăn bài, chạy trời không khỏi nắng. Thẩm Mặc trong lòng cười lạnh một tiếng, hắn biết, trước mắt Long đại soái từ lâu bị trở thành huyết giao khối lỗi, trở thành hoạt tử nhân. Cửu thúc, Trá Cô Nhi còn có một số người khác, cũng không thể nhìn thấy Long đại soái trên đỉnh đầu khí vận huyết giao. Nhưng mà, bọn họ nhìn chăm chú Long đại soái trong ánh mắt nhưng tràn ngập thương hại cùng kiên quyết, phản phất đang xem một cái ngu không thể nói đứa ngốc bình thường. Ngay ở vừa nãy, cái kia kinh tâm động phách tình cảnh đủ khiến bất luận cái nào đầu óc người bình thường đều biết rõ Thẩm Mặc thủ đoạn thần thông, đối với hắn lòng sinh kính nể tình, coi như là cao cao tại thượng cao nhân. Long đại soái luôn luôn cũng như này dũng mãnh à? Không chỉ có không có đối với Thẩm Mặc biểu thị kính nể, trái lại còn dám to gan uy hiếp hắn, này không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết ta. Thời khắc bây giờ, Thẩm Mặc đương nhiên sẽ không dung túng Long đại soái làm càn như thế. Chỉ thấy hắn từ từ giơ tay lên, hơi điểm nhẹ, động tác nhìn như bình thường không có gì lạ, trên thực tế nhưng ẩn chứa vô tận huyền diệu huyền bí. Này chính là thần thông, Thiệt Thiên Chỉ. Này hạng thần thông chính là bắt nguồn từ với kỳ kỹ, Thiệt Thiên Nhất Chỉ, cũng trải qua vạn pháp thiên đang diễn biến mà thành, có thể cắt đứt trong thiên địa khí thế biến hóa. Dùng nó đến cắt đứt long gia khí vận, quả thực dễ như trở bàn tay. Cái kia chiếm giữ ở Long đại soái đỉnh đầu huyết giao đột nhiên phát sinh một trận thê thảm tiếng hét thảm, thống khổ vặn vẹo thân thể, phát sinh bi thảm gào thét. Ngay lập tức, nó lập tức hóa thành một đạo huyết quang, nỗ lực chạy trốn. Nhưng mà, Thẩm Mặc chỉ là vung lên một hồi ống tay áo, sử dụng tới thần thông, tu lý càn khôn, trong nháy mắt liền đem huyết giao hút vào trong ống tay áo. Cái trước khí vận chi linh chính là mãn thanh thời kỳ lao thanh long, cứ việc đã sắp già sắp chết, nhưng sự mạnh mẽ trình độ không thể nghi ngờ. Nhưng mà, lần này bắt được khí vận chi linh nhưng là đến từ long gia khí vận huyết giao. Cùng lao thanh long lẫn nhau so sánh, này điều huyết giao phẩm chất trên lệch không ngừng ba cái thứ bậc, nhưng nó dù sao cũng là khó gặp khí vận chi linh. Chỉ cần có thể thành công loại bỏ huyết giao trên người thô bạo khí tức, là có thể đem thành tựu cực phẩm chất dinh dưỡng cung phụng cho hoàng cực thi phối hợp linh thú thanh long, do đó tăng nhanh thanh long ấp tốc độ. Theo huyết giao khí vận bị hút ra, long đại soái cả người phảng phất bị rút đi linh hồn bình thường, trong nháy mắt trở nên hề bại suy sụp, không hề có sinh khí, khác nào một viên bị xương đánh qua cả giống như túi đầu đủ rũ. Giờ khắc này, hắn vận mệnh tựa hồ đã nhất định. Cùng lúc đó, long gia mộ tổ nơi cũng xuất hiện kinh người biến cố. Long gia tổ tiên quan tài dồn dập nổ bể ra đến, hóa thành từng đoàn đen kịt tà ác sương mù, đem toàn bộ mộ tổ bao phủ trong đó, hình thành một mảnh âm vũ khủng bố đen kịt quỷ vực. Thẩm Mặc bén nhạy nhận ra được long gia mộ tổ dị thường biến hóa. Cứ việc người khác ở đại soái bên trong phủ, nhưng hắn thần thức nhưng dường như một vệt sáng giống như cấp tốc né qua, đem long gia mộ tổ phong thủy thế cuộc thu hết đáy mắt. Ngươi ngộ tính nghịch thiên, quan phá quân thăng long trận, lĩnh ngộ ra trận pháp cửu long địa linh trận, trận pháp cửu long địa linh trận cùng trận pháp bảy bảy thi giải trận lẫn nhau là anh chứng. Ngươi lĩnh ngộ ra trận pháp thi giải thăng long trận trong truyền thuyết cửu long địa linh trận, chính là mượn chín con chân long trận pháp ngưng tụ địa mạch long khí, đến tăng cường tự thân vận thế huyền diệu trận pháp. Một khi chịu đến này cố mạnh mẽ khí vận giá trị, liền có thể trở thành một đại chân long thiên tử, nắm giữ vô tận vinh quang cùng quyền lực. Nhưng mà, làm cửu long địa linh trận cùng bảy bảy thi giải trận xác minh lẫn nhau lúc, Thẩm Mặc nhưng từ bên trong nộ ra cao thâm hơn thi giải thăng long trận. Trận này ẩn chứa thăng long tuyệt diệu, có thể trợ lực thế gian vạn vật hóa thành thần long. Nhưng cần thiết phải chú ý chính là, do thi giải thăng long trận biến ảo ra long, cũng không phải thật sự là về mặt ý nghĩa ngũ trảo kim long. Nói chính xác hơn, chúng nó tương tự với phương Tây bên trong hóa long chỉ sinh ra rồng tạp chủng, đều bị quy vì là ngụy long một hàng. Mặc dù như thế, tại đây cái thời đại mặt pháp, chân long dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi, ngụy long cũng vẫn có thể xem là một loại quý hiếm tồn tại. Dù sao, cho dù là ngụy long, nó vẫn như cũ có long uy nghiêm và sức mạnh. Thẩm Mặc huyết mạch thần quốc không chỉ có nắm giữ âm dương luân thiên, hơn nữa còn tăng thêm một phương thăng long trận, gốc gác trở nên càng ngày càng sâu dày. Hắn thành công giải quyết ma anh cùng ma anh sau lưng đáng sợ quỷ mẫu sát sau khi, có thể nói là công đức viên mãn, có thể hài lòng địa về nhà. Nhưng mà, cứ việc đã hoàn thành rồi nhiệm vụ chủ yếu, nhưng còn có một chút vụn vặt sự tình cần xử lý. Liền, Thẩm Mặc yên lòng đem những này việc vặt vãnh giao cho hắn tín nhiệm Cửu Thúc cùng Trá Cô Nhi đi xử lý. Cửu Thúc thể hiện ra hắn chắc việc y thuật, cho Long đại soái mở ra một ít thuốc an thần vật, tạm thời giảm bớt Long đại soái điên trạng thái. Nhưng mà, Mễ Kỳ Liên trong bụng hài tử vốn là dường như không có linh hồn sắc sống, không nên giáng lâm đến phía trên thế giới này. Nếu muốn để đứa bé này thuận lợi sinh ra, nhất định phải có một cái linh hồn cam tâm tình nguyện địa đầu thai chuyển thế đến cái này thai nhi trên người. Cái này chuyện khó giải quyết, dĩ nhiên là dường như gánh nặng ngàn cân bình thường, rơi xuống Trá Cô Nhi trên vai. Nàng linh anh đường bên trong có thể đều là gào khóc đòi ăn, chờ đầu thai linh anh, từ bên trong chọn một cái người may mắn, liền để hắn thành đại soái nhi tử. Nhưng mà, vận mệnh vòng quay lại như một cái vô tình đao phụ thủ, đối với Long đại soái không còn quan tâm. Thẩm Mặc phá giải Long gia khí vận của mấy, làm cho Long gia vận thế từ đây xuống dốc không thành. Cái này kêu là thiện ác cuối cùng cũng có báo, lưới trời tuy thưa nhưng có loạn. Thẩm Mặc rời đi đại soái phủ sau, điều động đột quang, giống như là một tia chớp xẹt qua chân trời, trực tiếp trở về hắn tiêu giao sơn trang. Khi hắn bước vào sơn trang, vừa vặn gặp được Nhậm Đỉnh Đỉnh chính một cách hết sức chăm chú mà nghiên cứu bát bộ lôi hỏa trận. Thẩm Mặc như ưu linh bình thường, đột nhiên từ phía sau lưng xuất hiện, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của nàng, sợ đến Nhậm Đỉnh Đỉnh kinh ngạc thốt lên một tiếng, tim đập trong nháy mắt gia tốc. Thẩm Mặc cười đem Nhậm Đỉnh Đỉnh ôm vào trong ngực, nô đùa địa trêu nói, "Đỉnh Đỉnh, này bát bộ lôi hỏa trận không phải là ngươi như thế bố trí?" Nhậm Đỉnh Đỉnh quay đầu, trong mắt lập lòe hiếu kỳ cùng nghi hoặc, "Ồ, vậy hẳn là làm sao bố trí đây?" Thẩm Mặc hơi cười nói, "Ta đến dạy ngươi a." Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời như màu vàng tơ lụa giống như mềm mại, nhẹ nhàng xuyên thấu qua rèm cửa sổ khe hở, chiếu vào Thẩm Mặc trên người, vì hắn phủ thêm một tầng ấm áp hào quang. Hắn chậm rãi đứng dậy, cảm thụ ánh mặt trời khẽ bước, tinh thần thoải mái địa đi ra cửa phòng, đón sơ thăng chiều dương, triển khai địa chậm rãi xoay người, dường như muốn đem một đêm hề bại đều thả ra ngoài. Dùng qua nha hoàn thu hương tỉ mỉ chuẩn bị bữa sáng sau, Thẩm Mặc đi vào tiêu giao âm trạch. Cứ việc Thái Bình trấn một nhóm thu hoạch cùng dĩ vãng lẫn nhau so sánh hơi chút thua kém, nhưng Thẩm Mặc trong lòng cũng không tiếc nuối, bởi vì hắn biết rõ, chân chính thu hoạch thường thường ẩn giấu ở nhỏ bé địa phương. Trong đó, nhất làm cho hắn chờ mong chính là kỳ kỹ nhị trọng thân. Đây là thần Phật cũng vì đó thèm nhỏ dãi ra giới phân thân pháp môn, có thể làm cho hắn ở 9 cái thế giới khác nhau bên trong đồng thời nắm giữ phân thân. Tuy rằng nhị trọng thân số lượng có hạn, nhưng Thẩm Mặc nhưng là vạn pháp tông sư, hắn tiêu giao hỗn độn vô tướng đồ có thể diễn biến vạn pháp. Kỳ ký nhị trọng thân nếu là kinh vạn pháp tiên đang diễn biến lên cấp thần thông, chưa từng không thể xóa đi về số lượng hạn chế. Thẩm Mặc từ khi lên cấp đến tông sư cảnh sau, liền sâu sắc cảm nhận được phạm tục tài nguyên tu luyện thiếu thốn. Hắn rõ ràng, muốn tiến thêm một bước lên cấp đến đại tông sư cảnh, nhất định phải tìm kiếm càng cao cấp hơn tài nguyên tu luyện. Hoặc là, hắn đến thâm nhập Cửu Vũ địa phủ, cùng những người những lao già tranh cướp tài nguyên, hoặc là, hắn đến mở ra lối riêng, tìm kiếm tân con đường tu luyện. Nhưng mà, Thẩm Mặc đối với người sau càng cảm thấy hứng thú. Hắn chờ mong có thể lợi dụng Quỷ Mẫu Ma Miêu định 9 cái thế giới, vì chính mình con đường tu luyện mở ra tân văn chương. Nhưng mà, những thế giới này đến tột cùng làm sao, hắn nhưng không biết gì cả. Trong lòng hắn không khỏi sinh ra một tia nghi ngờ, những thế giới này có hay không dường như cương thi thế giới bình thường, thuộc về thời đại mặt pháp. Nếu là như vậy khai phá giá trị sẽ mất giá rất nhiều. Nhưng Thẩm Mặc tin tưởng, Quỷ Mẫu Ma sẽ không để cho hắn thất vọng. Nếu là những thế giới này linh khí dồi dào, như vậy hắn nhị trọng thân liền có thể như cá gặp nước, phát huy ra to lớn tiềm lực, trợ giúp hắn thuận lợi lên cấp đến đại tông sư cảnh, thậm chí dò xét đại tông sư sau khi tiên nhân cảnh. Tông sư đến đại tông sư, dường như leo đỉnh cao, cần vượt qua hai tầng cửa ải, pháp lực quan cùng thần thông quan. Pháp lực quan, cần hắn không ngừng tích lũy pháp lực, cho đến pháp lực hóa dịch trình độ. Mà thần thông quan, thì cần muốn hắn đem một môn thần thông diễn biến đến gần như là đạo cảnh giới. Đối với Thẩm Mặc tới nói, thần thông quan cũng không phải là khó có thể vượt qua lại trời. Hắn vạn pháp thiên đang phối hợp lịch thiên ngộ tính, dường như sắc bén bảo kiếm, có thể dễ như ăn cháo địa chặt đứt này quan bụi gai. Bởi vậy, Thẩm Mặc đối với sắp đến thăm dò tràn ngập chờ mong. Quỷ Mẫu Ma cựu giới sẽ vì chính mình mang đến thế nào kinh hỉ cùng thu hoạch. Chương 151, Túc Tuệ Pháp Môn. Chương 151, Túc Tuệ Pháp Môn. Thẩm Mặc luyện chế ma khí thủ pháp đã đạt đến đăng phong tạo cực cảnh giới, hắn đã từng luyện chế thành công mừng thọ nguyên ma châu, phệ hồn phiên cùng sâu độc thần đỉnh chờ mạnh mẽ ma khí, những này quý giá kinh nghiệm để hắn đang luyện chế cựu sát tử mẫu quỷ châu lúc trở nên thành thạo điêu luyện. So với mong muốn, toàn bộ quá trình luyện chế có vẻ thuận lợi đến kỳ lạ. Duy nhất khiêu chiến ở chỗ phụ trợ vật liệu sưu tập. May mắn chính là, Thẩm Mặc nắm giữ sâu độc thần đỉnh cái này thần khí, nó có thể trợ hắn đem đông lâm trên núi phổ thông cổ trùng chuyển hóa thành phẩm chất cao cổ trùng. Sau đó, hắn lợi dụng những này cổ trùng để đền bù trong tài liệu thiếu. Không thể không nói, lúc trước quyết định đem Đông Lâm Sơn di chuyển đến chỗ này, thực sự là một cái cử chỉ sáng suốt. Làm Thẩm Mặc vận dụng thần thông luyện giả trở thành sự thật thành công đem cựu sát tử mẫu quỷ châu luyện thành một cái mạnh mẽ ma khí sau khi, hắn lập tức ở Đông Lâm trên núi bố trí cựu thiên thập địa chư thiên vạn giới thiên ma đại trận. Nhưng lần này, hắn khởi động trận pháp mục đích cũng không phải là muốn dụ dỗ vực ngoại thiên ma, mà là muốn nghịch chuyển trận pháp sức mạnh, mượn tử mẫu quỷ châu bên trong thế giới ấn ký đến xác định thế giới tọa độ. 9 viên tử sát châu từng người đại diện cho 9 cái thế giới khác nhau. Trừ quá ma anh đại biểu cương thi thế giới, còn lại 8 cái thế giới đều là không biết. Thẩm Mặc liền dựa theo tử sát châu đẳng cấp, từ thấp đến cao địa bắt đầu miêu định tọa độ. Sở dĩ làm như vậy, tự nhiên là xuất phát từ cẩn thận cân nhắc. Dù sao, nếu như từ cao đến thấp lần lượt miêu định thế giới, vạn nhất trực tiếp tiến vào thế giới hồng hoang, lấy trước mắt hắn tu vi cảnh giới, e sợ liền tự thân cũng khó khăn bảo vệ, càng khỏi nói tu thành nhị trọng thân. Bởi vậy, Thẩm Mặc sáng suốt địa quyết định lấy từ thấp tới cao phương thức đến thăm dò những thế giới này, trước tiên thăm dò một hồi tử sát châu nội tình. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một mà lấy ra hạt thứ hai tử sát châu, đem tập trung vào cựu thiên thập địa chư thiên vạn giới thiên ma bên trong đại trận. Sau đó, hắn toàn lực thôi thúc trong cơ thể hỗn nguyên pháp lực, nghịch chuyển đại trận, tinh chuẩn khóa chặt tử sát châu nội bộ thế giới khí thế, cũng dựa vào thực lực mạnh mẽ, xuyên thấu vô ngần hư không, ở chư thiên vạn giới bên trong cẩn thận tìm kiếm. Rất nhanh, một đạo chói mắt tia sáng liền ở trong hư không hiện lên, Thẩm Mặc ý thức được đây chính là cái này tử sát châu miêu định thế giới. Quỷ Mẫu Ma chính là tại đây cái thế giới thai nghén ra cái này tử sát châu, chỉ là không biết được thế giới này có hay không cùng mình quen thuộc thế giới tương đồng. Thẩm Mặc quyết định thật nhanh, phân ra bộ phận thần thức, thông qua này một vệ khí thế liên tiếp giáng lâm đến thế giới này. Bởi vì có tử sát châu khí thế che lấp, thế giới bản nguyên vẫn chưa đối với hắn ý thức sản sinh bài xích phản ứng. Ngay lập tức, Thẩm Mặc sử dụng tới kỳ kỹ, nhị trọng thân, vận dụng tinh diệu thủ pháp tại đây cái thế giới bên trong tìm chính mình nhị trọng thân. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khoảng chừng sau một canh giờ, Thẩm Mặc thất vọng lắc lắc đầu. Hắn cũng không có tại đây cái thế giới bên trong tìm tới chính mình nhị trọng thân, chuyện này ý nghĩa là hắn không cách nào triển khai kỳ kỹ nhị trọng thân giáng lâm nơi đây. Có điều, trải qua một phen tìm kiếm, Thẩm Mặc ngược lại là xác định số một thế giới căn nguyên. Số một thế giới còn là một quen thuộc thế giới, Thiên Long thế giới. Đáng tiếc, thế giới này không tồn tại hắn nhị trọng thân, nếu không thì hắn chỉ định muốn đến Thiên Long thế giới đi một lần. Đối mặt tình huống như thế, Thẩm Mặc chỉ được lấy ra số 2 tử sát châu, bảo chế y theo chỉ dẫn, lại lần nữa khoa chặt thế giới tọa độ. Lần này, vận may của hắn tương đối khá, cũng không lâu lắm ngay ở số 2 trong thế giới tìm tới chính mình nhị trọng thân. Có điều, Thẩm Mặc cũng không có vội vã đoạt sắc giáng lâm, mà là chăm chú suy nghĩ lên, đến tột cùng nên lựa chọn loại nào có thể đưa vào nhị trọng thân Túc Tuệ Pháp môn đây. Phải biết, cái gọi là Túc Tuệ Pháp môn, kỳ thực chính là một loại từ lúc sinh ra đã mang theo thiên phú. Có mấy người từ nhỏ liền thông minh lanh lợi, có mấy người thì lại trời sinh nắm giữ sức mạnh to lớn, còn có chút người có tiên thiên tính đạo thể, thậm chí trời sinh Phật căn tuệ minh. Những thứ này đều là bản tôn dành cho nhị trọng thân bản hắc mà lựa chọn ra sao bản hắc đem trực tiếp quyết định cái này nhị trọng thân con đường tương lai gặp hướng đi phương nào. sở dĩ túc tuệ pháp môn chỉ có thể lựa chọn một cái, chủ yếu hay là bởi vì mỗi cái thế giới quy tắc có hạn chế. Nếu như mang theo quá nhiều giới ngoại pháp môn xâm nhập, cực dễ gây nên thế giới bản nguyên cảm ứng, tiến tới gặp phải thiên đạo quy tắc xóa bỏ. Nhưng mà, nếu như thông qua túc tuệ pháp môn hình thức mang theo một loại thiên phú, liền có thể che đậy thiên cơ, để tránh bị thế giới quy tắc ảnh hưởng. Thầm mặc ở đắn đo suy nghĩ sau khi, rốt cục làm ra quyết định của chính mình, địa sát thuật kiếm thuật. Từ khi hắn lĩnh ngộ cái môn này địa sát thuật tới nay, trên thực tế vận dụng số lần ít ỏi, nhưng sự mạnh mẽ trình độ nhưng là không thể nghi ngờ. Đặc biệt là đáng nhắc tới chính là, kiếm thuật có cực cường bao dung tính, có thể nói là tê không cấp bậc. Bất luận số 2 thế giới là thế nào một thế giới, địa sát thuật kiếm thuật đều nhất định có thể phát huy tác dụng, đồng thời nó tiềm lực to lớn, hạn mức tối đa cực cao. Thầm mặc biết rõ, đem địa sát thuật kiếm thuật tuyển làm số 2 thế giới nhị trọng thân túc tuệ pháp môn không thể nghi ngờ là nhất là thích hợp lựa chọn. Liền, hắn không chút do dự mà sử dụng tới nhị trọng thân bí thuật, cũng đem chính mình thần thức phân thân cùng địa sát thuật kiếm thuật cùng chuyển vào thiên ma bên trong đại trận. Theo cái kia sáng lạ lóa mắt hư không xuyên biệt, một trận làm người đầu váng mắt hoa trời đất quay cuồng qua đi, một cái thế giới hoàn toàn mới bày ra ở trước mắt, tân mạo hiểm lữ trình liền như vậy kéo dài màn che. Ở huyện Quách Bắc Mạnh Lan Thịnh hội chợ phiên một góc bên trong, ngồi một tên khuôn mặt anh tuấn, mày kiếm mắt sao thư sinh trẻ tuổi. Hắn nguyên bản chính nhắm mắt lại ngủ gật, nhưng đột nhiên, hắn xem bị thức tỉnh bình thường đột nhiên đứng lên, trong mắt lập lòe như ngân hà ngôi sao giống như hào quang óng ánh, rạng người rực rỡ. Không người nào có thể nghĩ đến, vị này thư sinh quá khứ ký ức đã dường như ánh sao bình thường bị thay thế được, mà hết thảy này đều bị Thẩm Mặc từng cái chọn đọc. Huyện Quách Bắc, Mạnh Lan Thịnh hội, thư sinh Thẩm Lưu Hương, lấy bán chữ mà sống. Nguyên lai, nơi này càng là thiến nữ ưu hồn thế giới a. Thẩm Mặc chậm rãi nhắm hai mắt lại, lặng lặng mà cảm thụ không khí chung quanh bên trong linh khí. Nồng nặc kia trình độ, so với cương thi thế giới tới nói, quả thực muốn cao hơn gấp 10 lần trở lên. Cả người hắn phảng phất chìm đắm ở ấm áp nước suối bên trong, khiến người ta không kìm lòng được địa phát sinh một tiếng sung sướng tiếng rên rỉ. Loại này cảm giác đúng là quá thoải mái đi. Cái này chẳng lẽ chính là loại kia bị vây ở bên trong lồng tre thời gian rất lâu sau khi, đột nhiên lại một lần nữa thu được tự do cảm giác sao? Nếu như nói cương thi thế giới là một hồ đã khô héo đi nước, như vậy cái này thiến nữ ưu hồn thế giới quả thực chính là một mảnh màu mỡ thổ địa cùng thủy vực a. Chỉ tiếc, cái này nhị trọng thân vẹn vẹn chỉ là một cái người phàm bình thường mà thôi, cũng không có bất kỳ một điểm tu hành căn cơ tồn tại, thậm chí hắn thân thể bởi vì thời gian dài dinh dưỡng không đầy đủ, xem ra vô cùng gầy yếu, làm cho người ta một loại thật giống bất cứ lúc nào cũng sẽ bị gió thổi cũng như thế yếu đuối cảm giác. Hơn nữa thế giới quy tắc còn có kỳ kỹ nhị trọng thân các loại điều kiện hạn chế, Thẩm Mặc căn bản cũng không có biện pháp đem ma quân thôn nhật công, bất lão kim cương công, long hổ lôi ngục thân các loại những công pháp này vận dụng đến chính mình nhị trọng thân mặt trên đi. Nếu như muốn né tránh thiên đạo nhận biết, vậy cũng chỉ có thể sử dụng gây ở nhị trọng thân trên người túc tuệ pháp môn, địa sát kiếm thuật. Ngay ở Thẩm Mặc đang chuẩn bị đi tìm một thanh kiếm thời điểm, lại đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa có một đám hung thần ác sát giống như người xấu khí thế hùng hổ địa hướng bên này vào tới. Chương 152, làm ăn này không liền đến chương 152, làm ăn này không liền đến tránh ra. Tránh ra. Không muốn chết toàn bộ tránh ra cho ta. Một đám hung thần ác sát, khuôn mặt dữ tợn người, cầm trong tay sắc bén vô cùng trường đao, khí thế hùng hổ địa dọc theo đường phố chạy như điên tới. Trên mặt của bọn họ để lộ ra một luồng làm người sợ hãi hung quang, dường như muốn đem chặn đường người chém giết sạch sành sanh. Trên đường đám người sợ hãi và phần, dồn dập né tránh thoái nhượng, chỉ lo rước họa vào thân. Cái đám này ác đồ một đường lao nhanh, mãi đến tận khoảng cách Thẩm Mặc vị trí quầy sách phía trước 2 mét nơi lúc, bọn họ đột nhiên dừng bước lại. Một người trong đó đưa tay nắm lấy một tên nơi khác hành chân thương nhân. Tên này thương nhân nhìn qua bình thường, cũng không có cái gì làm người khác chú ý địa phương, nhưng bọn ác nhân nhưng như nhặt được chí bảo giống như mà đem hắn nắm ở trong tay, sau đó lấy ra quan phủ bàn phát truy nã công văn cẩn thận bắt đầu so sánh. A, không sai, chính là ngươi, ngươi chính là Hồ Tam Đao. Cầm đầu kẻ ác hưng phấn hô lớn. Nghe được danh tự này, tên kia thương nhân hoàn toàn biến sắc, vội vã giải thích, đại nhân, ta không phải Hồ Tam Đao, ta là Lưu A Lang. Các ngươi nhất định là lầm, mời các ngươi lại cẩn thận nhìn. Nhưng mà, cái kia vài tên kẻ ác căn bản không để ý tới hắn bịa giải, cười lạnh một tiếng nói rằng, "Hừ, ta nói ngươi là Hồ Tam Đao, ngươi chính là Hồ Tam Đao. Ít nói nhảm, đi theo chúng ta một chuyến đi." Nói xong, bọn họ không nói lời gì mà tiến lên nắm lấy Lưu A Lang, cấp tốc đem hắn trói go lên. Lưu A Lang liều mạng dãy rủa, nỗ lực chứng minh sự trong sạch của chính mình, nhưng hắn nỗ lực đều là phí công. Bất luận hắn làm sao biện giải cùng cầu xin, những này kẻ ác đều không hề bị lay động. Mục đích của bọn họ chỉ có một cái, vậy thì là đem người trước mắt xem là Hồ Tam Đao báo cáo kết quả, thật đi nha môn nhận lấy phong phú treo giải thưởng. Liên như vậy, ở mọi người nhìn kỹ, Lưu A Lang bị cái đám này ác đồ mạnh mẽ kéo đi. Tiếng kêu cứu của hắn càng đi càng xa, mà những người vây xem chỉ có thể yên lặng mà nhìn tất cả những thứ này phát sinh, trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ cùng oán giận. Thầm mặc mắt thấy tất cả những thứ này, trong lòng cảm khái vạn ngàn. Hắn tận mắt nhìn Tống Triều những năm cuối thời loạn lạc cảnh tượng, cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao quỷ mẫu ma năng đủ tại đây cái thế giới tu luyện ra ma chủng phân thân. Như vậy xã hội bầu không khí, không ra yêu ma quỷ quái mới kỳ quái đây. Hắn ngắm nhìn một phía, nỗ lực tìm kiếm một cái vừa tay vũ khí, nhưng cũng không thu hoạch được gì, càng khỏi nói kiếm. Ngẫm lại cũng là, nguyên thân chỉ là cái lấy bán chữ mà sống nghèo khổ thư sinh, liền ấm no cũng thành vấn đề, lại nơi nào có tiền mua vũ khí, huống chi là đắt giá kiếm đây. Trên người hắn chỉ có 3 cái miếng đồng, dựa theo bây giờ giá hàng trình độ, chỉ đủ mua một cái bánh bao mà thôi. Những người tội phạm trong tay cầm cũng chỉ có mấy cái cũ nát không thể tả giao bộ củi, cùng trường kiếm lẫn nhau so sánh quả thực chính là khác biệt một trời một vực. Nhưng mà, Thẩm Mặc cũng không hề từ bỏ. Hắn suy nghĩ một lát sau, quyết định rời đi quầy sách, đi vào trong đám người, hướng về trên trấn lò rèn đi đến. Dọc theo đường đi, Thẩm Mặc chân thiết cảm nhận được Tống Triều những năm cuối cục diện hỗn loạn. Yêu ma quỷ quái chung quanh hoành hành, trắng trợn không kiêng dè, quầy sách trước phát sinh tình cảnh đó tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, mà là tùy ý có thể thấy được. Trên đường phố đâu đâu cũng có lưu manh du côn, ăn trộm móc túi, mọi người sinh hoạt khổ không thể tả. Thẩm Mặc không khỏi vì cái này thời đại cảm thấy bi ai, đồng thời cũng càng thêm kiên định hắn phải tìm được một cái thích hợp vũ khí quyết tâm. Hắn tin tưởng, chỉ có đầy đủ sức mạnh mới có thể bảo vệ mình, tiện đà từ thế giới này thu được càng nhiều tu hành quân lương. Cho tới những người kẻ ác không có tìm tới Thẩm Mặc, nhưng là có nguyên nhân khác. Thẩm Mặc thân mang một bộ nho nhã trường bào, mà thân là huyện Quách Bắc bản địa nhân sĩ, thực sự khó có thể thật giả lẫn lộn. Cũng không lâu lắm, Thẩm Mặc đến lò rèn. Nhìn thấy trước mắt, toàn bộ trong cửa hàng treo đầy đủ loại kiểu dáng binh khí, khách mời tới rộn rập, nối liền không dứt. Thẩm Mặc đi lên phía trước, hỏi thăm lên lập tức trường kiếm giá bán. Vậy ông chủ thoáng nhìn Thẩm Mặc một bộ khốn cùng chán nản dáng vẻ thư sinh chất, trong lòng âm thầm cân nhắc, một người biết được hắn trong túi ngượng ngùng, vô lực mua, hai người biết rõ mặc dù mua lại, đối với hắn cũng là không dùng được. Kết quả là, lão bản liền nhìn thẳng đều không muốn nhìn hắn một ánh mắt, thậm chí chẳng muốn để ý đến, không nói mấy câu liền thúc giục Thẩm Mặc nhanh chóng rời đi. Thẩm Mặc bất đắc dĩ lắc đầu một cái, rất có tự mình biết mình địa lui ra cửa hàng. Đứng ở ngoài cửa nhìn xung quanh một lát sau, hắn từ lão bản cùng cái khác khách hàng giao dịch trong quá trình, bắt lấy chính mình cần thiết then chốt tin tức, một cái trường kiếm lại muốn giới 10 lạng bạc. Cái giá này quả thực cao đến quá đáng. Phải biết, tại đây thời loạn lạc bên trong, 10 lạng bạc sức mua đủ để ở huyện Quách Bắc mua một nơi bất động sản. Cao như thế ngang giá cả, đủ thấy binh khí tại đây binh hoang mã loạn niên đại quý giá trình độ. Thẩm Mặc trong lòng rất rõ ràng, dựa vào hắn chỉ có 3 cái miếng đồng, căn bản không thể mua lại một cái trường kiếm, càng khỏi nói lấy trời giáng thần binh tư thế đến cấp đoạn. Dù sao, lấy Thẩm Mặc hiện nay nhị trọng thân thực lực, nếu như thật như vậy làm, e sợ ở cướp được trường kiếm trước, còn đến không kịp biểu diễn địa sát kiếm thuật ảo diệu địa phương, cũng đã bị lò rèn lão bản thuê đám hung thần loạn đao chém chết. Địa sát kiếm thuật cố nhiên mạnh mẽ, nhưng cũng cần trải qua tu luyện mới có thể phát huy ra uy lực của nó. Liền, Thẩm Mặc không chút do dự mà rời đi lò rèn, đi đến trên chợ Mồ Phô mua một cái bánh bao. Hắn vừa đi vừa ăn bánh màn đầu, rất nhanh sẽ trở lại sách của mình than. Nhưng mà, cảnh tượng trước mắt lại làm cho hắn giật nảy cả mình. Hắn quay sách không gặp, phảng phất từ đến không có từng tồn tại như thế, sạch xanh xanh, cái gì đều không dư thừa. Thẩm Mặc không khỏi có chút dở khóc dở cười, nghĩ thầm, xuyên biệt đến trong thế giới này, mua không nổi kiếm cũng coi như, hiện tại liền nhà đều bị người đánh cắp đi rồi, này thật đúng là quá mất mặt. Có điều, như vậy tình tiết mới phù hợp xuyên biệt tình huống bình thường. Nếu như một xuyên biệt tới liền có thể thiên hạ vô địch, tung hoành tứ hải, đó mới gọi không thể tưởng tượng nổi. Thẩm Mặc cười khổ trở về nhà, đó là một nơi rách nát không thể tả nhà lá, nóc nhà cỏ tranh đã mục nát, vách tường cũng lảo đảo, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Trong phòng càng là dấu vết, ngoại trừ một tấm cũ nát giường cùng một tấm lay động bàn ở ngoài, không còn vật gì khác. Đã từng coi là chân bảo giấy và bút mực cũng bỏ vào chợ. Nhưng mà, ở mảnh này hoang vu bên trong, nhưng có một gốc cây đào sừng sững ở nhà tranh trước, cho cái này nhà mang đến một con đường sống. Thẩm Mặc chậm rãi đến gần cây đào, xoa xoa thô ráp vỏ cây, trong lòng dâng lên một luồng không thể giải thích được cấm áp. Hắn nhớ tới, này quả cây đào là Thẩm Lưu Hương vị kia qua đời thê tử gieo xuống, bây giờ đã trưởng thành đại thụ che trời. Thẩm Mặc hít sâu một hơi, thả người bò lên trên cây đào, tìm kiếm một chi to nhỏ vừa phải đào cành. Trải qua một phen nỗ lực, hắn rốt cục thành công bẻ một cái thỏa mãn cành cây. Trở về mặt đất sau, Thẩm Mặc bắt đầu cẩn thận mài cây này đào cành. Hắn dùng ma thạch lột bỏ dư thừa cành lá, cẩn thận từng ly từng tí một mà tu sửa hình dạng. Cứ việc tay nghề cũng không tinh xảo, nhưng hắn để tâm điêu khắc mỗi một chi tiết nhỏ, gắng đạt tới để trôi này kiếm gỗ đào làm hết sức hoàn mỹ. Trải qua dài lâu mà gian khổ nỗ lực, một cái bình thường không có gì lạ, thậm chí có chút thô ráp kiếm gỗ đào hiện ra ở trước mắt. Thẩm Mặc cầm trong tay kiếm gỗ đào, đứng nghiêm, cả người khí chất trong nháy mắt phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nguyên bản ảm đạm phai mở con ngươi giờ khắc này lập lòe kiên định ánh sáng, như ẩn nấp đã lâu bảo kiếm rốt cục ra khỏi vỏ, thể hiện ra có 102 sắc bén. Kiếm gỗ đào ở trong tay hắn múa, tuy rằng động tác mới lạ màng đốc, nhưng mỗi một thức đều ẩn chứa vô tận khí thế. Thẩm Mặc sử dụng tới trụ cột nhất kiếm pháp, phách, phải, vén, mang, vỡ, giá, cản, tiệt, rào, đâm, vân, điểm, đẩy, này cơ sở 13 thức ở trong tay hắn như nước chảy mây trôi tự nhiên trôi chảy. Mỗi một kiếm đều mang theo khí thế ác liệt, dường như muốn chặt đứt thế gian tất cả trở ngại. Theo chiêu thức không ngừng biến hóa, Thẩm Mặc hô hấp cũng từ từ bước vàng, tâm cảnh càng trong suốt sáng rực. Vào đúng lúc này, hắn quên mất sinh hoạt khốn khổ cùng đau khổ, toàn thân tâm vùi đầu vào kiếm thuật trong tu luyện. Thời gian lặng yên trôi qua, mà Thẩm Mặc bóng người ở hoàng hôn ánh chiều tà chiếu rọi dưới, có vẻ càng ngày càng cao to kiên cường. Khởi đầu, tất cả những thứ này xem ra xác thực thường thường không có gì lạ, thậm chí có chút ngốc cùng chút chắc. Nhưng mà, theo Thẩm Mặc một lần lại một khắp nơi diễn luyện, cơ sở 13 thức ở dưới kiếm của hắn trở nên càng ngày càng thuần thục, êm dịu, phảng phất ẩn chứa một loại nào đó huyền diệu đạo lý. Địa sát thuật, kiếm thuật, cái môn này địa sát pháp thuật trực tiếp chỉ về kiếm đạo bản chất hạt nhân, có thể làm cho người ở kiếm đạo trên thu được làm người khó có thể tin tưởng cảm ngộ cùng trải nghiệm. Cứ việc Thẩm Mặc vẹn vẹn là diễn luyện trụ cột nhất kiếm pháp 13 thức, nhưng hắn đã từ bên trong thu được tương đương khả quan thu hoạch. Có điều, hắn lĩnh ngộ đến vẹn vẹn chỉ là tài nghệ mức độ thôi. Cái này nhị trọng thân khiếm khuyết có thể hơn xa ở đây. Cho dù nắm giữ mạnh mẽ đến đâu tài nghệ, nếu như không có đầy đủ tính mạng thành tựu chống đỡ, như vậy cuối cùng cũng chỉ có điều là dường như không có dễ chi lục bình giống như yếu đuối không thể tả. Cho tới Thẩm Mặc tự thân ở tính phương diện tu hành trình độ, tự nhiên không cần nhiều lời. Lấy tông sư cảnh thần hồn cường độ tới nói, hắn đã vượt qua người bình thường quá nhiều quá nhiều. Mấu chốt của vấn đề chính là ở mệnh, cái này nhị trọng thân thực sự quá mức gầy yếu. Ai, nếu như có thể có một hạt tinh lực đan là tốt rồi. Thẩm Mặc không khỏi nhẹ giọng thở dài nói, cũng tiện tay thả tay xuống bên trong kiếm gỗ đào, bắt đầu suy nghĩ làm sao bù đắp chính mình ở mệnh trên không đủ địa phương. Trong chớp mắt, Thẩm Mặc trong đầu dần hiện ra trước ở trên đường cái nhìn thấy kẻ ác bắt lấy đầu người cảnh tượng. Liền, Thẩm Mặc không chút do dự mà bước ra bước tiến, sải bước địa hướng về chợ phương hướng đi đến. Bước chân của hắn vững vàng mạnh mẽ, kiếm vô đào ở trong tay hắn lập lòe ánh sáng nhỏ yếu, tựa hồ cũng cảm nhận được chủ nhân tâm cảnh. Chợ trên vẫn như cũ là rộn rộn ràng ràng, người đến người đi, các loại âm thanh đan xen vào nhau, hình thành một mảnh náo nhiệt náo động cảnh tượng. Nhưng mà, Thẩm Mặc cũng không có bị chu vi ầm ĩ quá nhiều, hắn chuyên chú tìm kiếm mục tiêu, rất nhanh sẽ tỉnh cờ gặp trước bắt lấy Lưu A Lang cái kia hỏa kẻ ác. Làm ăn này không liền đến. Chương 153, sát kiếm thất thức chương 153, sát kiếm thất thức đại ca, còn kém một cái đầu người rồi. Một người trong đó ngữ khí lo lắng nói, đều cái này mấu chốt nhi lên, trên cái nào lại đi tìm cái kẻ xui xẻo a? Tên còn lại bất đắc dĩ đáp lại, ai, bây giờ làm ăn này thực sự là càng khó làm, cùng ta cướp bát ăn cơm đồng hành quá nhiều lạc. Lại có người ai thán lên, cũng không phải sao, kẻ xui xẻo thật là ít đòi, hung nhân nhưng là nhiều vô số kể, căn bản liền không đủ ta chào nha. Mọi người dồn dập phụ họa. Đại ca, ngươi nhìn bên kia, người thư sinh kia không giống như là người địa phương, tựa hồ chính hướng chúng ta đi đến đây, có muốn hay không? Đột nhiên, một tên lâu la ánh mắt sáng ngời, chỉ vào xa xa Thẩm Mặc hô, đi sang một bên. Đó là huyện Quách Bắc thư sinh Thẩm Lưu Hương, trong nha môn người đều nhận ra hắn, mạng muội động thủ nhất định sẽ rước lấy phiền phức. Cầm đầu đại ca vội vã quát bảo ngưng lại nói, đại ca, nếu không ta đem hắn mặt cho hoa bỏ ra, lại cắt xuống hắn đầu lưỡi, đánh gãy hai tay của hắn, như vậy ai còn có thể nhận ra hắn chính là Thẩm Lưu Hương a? Cái kia lâu la ra lên chủ ý đến đúng là một bộ một bộ. Chuyện này nghe vào ngược lại cũng có chút đạo lý. Đại ca hơi suy tư sau, gật gật đầu. Được rồi, trên, bắt lấy hắn. Không chờ Thẩm Mặc mở miệng, một đám kẻ ác tựa như nhanh như hổ đói vồ mồi giống như hướng về Thẩm Mặc bổ nhào quá khứ. Bọn họ cầm trong tay trường đao, mặc trên người cũ nát rách ra, theo chạy trốn mà phát sinh phần phật tiếng vang, khí thế hùng hổ, phản phất Thẩm Mặc đã thành bọn họ vật trong túi, chỉ chờ bắt lấy hắn đưa tới nha môn lĩnh thưởng. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, ngay ở cái thứ nhất kẻ ác sắp tới gần Thẩm Mặc một sát na, Thẩm Mặc cấp tốc xoay người, lấy ra phía sau cóng lấy kiếm gỗ đào. Cái kia kẻ ác hơi run run, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc vẻ, nhưng rất nhanh liền bị giữ tận nụ cười thay thế. Trong lòng hắn thầm cười nạo thư sinh không biết tự lượng sức mình, lại dám ở trước mặt mình động thủ. Nhưng mà, ngay ở hắn đắc ý thời gian, chỉ thấy một đạo hàn quang chợt lóe lên, thủ đoạn của hắn đột nhiên truyền đến đau đớn một hồi, phảng phất bị ngàn vạn chỉ con kiến gặm nuốt bình thường. Ngay lập tức, hắn nghe được trường đao rơi xuống đất lanh lảnh tiếng vang. A! Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng toàn bộ chợ phiên, khiến người ta sợn cả tóc gáy. Qua lại những người đi đường sợ hãi và phần, dồn dập thoái nhượng ra, chỉ lo chọc phiền phức. Bọn họ xa xa mà nhìn bên này, không dám tới gần một bước. Lúc này, Thẩm Mặc đã cấp tốc chém ra kiếm thứ hai. Chỉ thấy trường kiếm trong tay của hắn như một cái dao long xuất hải, thẳng tắp gai đất hướng về người thứ hai kẻ ác con mắt. Trong phút chốc, xì xì một tiếng, mũi kiếm đâm thủng nhãn cầu, máu tươi như suối phun giống như dâng trào ra. Ngăn ngắn mấy tức trong lúc đó, Thẩm Mặc liên tiếp vung ra thất kiếm, mỗi một kiếm đều tình chuẩn không có sai sót địa đánh trúng một tên kẻ ác. Trong lúc nhất thời, kiếm vô đạo trên dính đầy máu tươi, mùi máu tanh tràn ngập ở trong không khí. Theo tên cuối cùng kẻ ác ngã xuống đất không nổi, bốn phía rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch. Thẩm Mặc đứng bình tĩnh ở tại chỗ, ánh mắt lạnh lùng nhìn kỹ hết thảy trước mắt. Trong tay hắn kiếm gỗ đào vẫn như cũ đến ở kẻ ác đầu lĩnh nhất hầu nơi, băng lạnh xúc cảm để kẻ ác đầu lĩnh cả người run rẩy không ngớt. Đòi tiền, hay là muốn mệnh? Thẩm Mặc âm thanh dường như sấm sét ở kẻ ác đầu lĩnh bên tai nổ vang, chấn động đến mức hắn tâm thần đều nức. Giờ khắc này, kẻ ác đầu lĩnh từ lâu sợ đến hồn phi phách tán, nơi nào còn có nửa điểm lòng phản kháng. Hắn chăm chú che mắt trái, máu tươi không ngừng từ nơi ngón tay chảy ra, run rẩy đem bên hông túi tiền cởi xuống đến, đưa tới Thẩm Mặc trước mặt, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng cầu xin. Đòi tiền? Không, đòi mạng. Ta muốn mệnh. Tiền cho ngài, ngài tha tiểu nhân một mạng. Thẩm Mặc đoạt trả tiền túi, ánh mắt băng lạnh địa liếc mắt nhìn trước mặt kẻ ác, sau đó như thế bảo chế, lại được 6 cái túi tiền. Cút đi. Thẩm Mặc ngữ khí lạnh lùng nói rằng. Vâng. Đám tiểu nhân vậy thì lăn. Những này bọn ác nhân dồn dập chạy chối chết, không dám có chút dừng lại tâm ý. Thẩm Mặc giấu trong lòng 7 cái phồng lên túi tiền, bóng người rất nhanh liền biến mất ở trong đám người. Vừa nay phát sinh tất cả mọi chuyện đều bị chu vi rộn ràng ràng đám người bao phủ. Có tiền sau, Thẩm Mặc đầu tiên đi đến một quán rượu, vui sướng địa ăn nhiều một trận. Kỳ thực, vừa nãy trận đó chiến đấu tuy rằng nhìn qua như là Thẩm Mặc một phương diện nghiền ép, nhưng trên thực tế nhưng là dị thường hung hiểm. Chỉ cần Thẩm Mặc có bất kỳ lần nào sai lầm, như vậy chết người chính là chính hắn. Cũng may, Thẩm Mặc tu luyện địa sát kiếm thuật cực kỳ mạnh mẽ, mỗi một kiếm đều có thể tinh chuẩn địa đánh trúng kẻ địch chỗ yếu, để bọn họ trong nháy mắt mất đi sức chiến đấu. Hơn nữa, Thẩm Mặc đang chiến đấu trước sau biểu hiện ra to lớn sức chiến đấu sự khác biệt, cùng với hắn cũng không có đem những này kẻ ác đuổi tận giết tuyệt, mới làm cho hắn thành công làm kinh sợ những này kẻ ác, cũng được tiền tài. Không sợ các vị xem quan chuyện cười, hắn lúc ăn cơm, hai tay vẫn run rẩy liên tục. Ngược lại cũng không phải là hắn tâm tính không đủ kiên nghị, thực sự là thân là một giới thư sinh yếu đuối, nhục thể quá mức yếu đuối. Mới vừa trải qua một hồi ác chiến, tiêu hao lượng lớn thể lực cùng tinh lực, thời khắc bây giờ hắn đã gần như hư thoát. đối đãi hắn lấp đầy bụng, nếm trải một chút thức ăn mặn sau khi, tình trạng cơ thể mới từ từ chuyển biến tốt lên. Thẩm Mặc trả xong món nợ sau, xoay người lại một lần bước vào lò rèn, cũng tiêu tốn dòng dã 10 lạng bạc mua lại một cái trường kiếm. Dù sao, có thiết kiếm có thể dùng, ai sẽ đi sử dụng kiếm gỗ đào đây? Kiếm gỗ đào chính là lại sắc bén, chung quy chỉ là khúc gỗ làm ra chi kiếm mà thôi. Rất rõ ràng, lấy Thẩm Mặc hiện nay kiếm thuật trình độ tới nói, chưa đạt đến loại kia không cần mượn bất luận ngoại lực gì liền có thể vô địch khắp thiên hạ cảnh giới. Một phen ăn uống mua sắm hạ xuống, Thẩm Mặc trong túi tiền bạc vẹn vẹn chỉ cần tiêu tốn khoảng 1/3. Bởi vậy có thể suy đoán ra, đám kia kẻ ác đã từng gieo vạ qua bao nhiêu vô tội người. Sau đó, hắn lại đi đến chợ phiên mua gạo, bột mì, thịt khô cùng với muối thô chờ sinh hoạt vật tư. Đợi đến màn đêm buông xuống, bốn phía đen kịt một màu thời gian, hắn lúc này mới trở lại chính mình ở lại nhà lá bên trong. Bên ngoài bán cơm nước cố nhiên mỹ vị ngon miệng chút, nhưng thân ở này thời loạn lạc bên trong, chỉ có tự mình xuống bếp làm ra cơm nước mới có thể làm cho người ăn được an tâm. Màn đêm buông xuống, toàn bộ thế giới phảng phất bị một tầng thần bí khăn che mặt bao phủ. Nhưng mà, Thẩm Mặc nhưng không hề cơn buồn ngủ, trong lòng hắn thiêu đốt một luồng khát vọng đối với sức mạnh. Hắn nhẹ nhàng cầm lấy bên người trường kiếm, bước tiến kiên định địa hướng đi cây kia cây đào giả dưới. Đứng ở cây đào dưới, Thẩm Mặc lặng lặng mà nhìn chăm chú trong tay trường kiếm, phảng phất có thể cảm nhận được nó ẩn chứa sức mạnh cùng trí tuệ. Hắn hít sâu một hơi, bắt đầu tiếp tục tu luyện kiếm thuật, nhưng lần này phương thức tu luyện cùng dĩ vãng có chỗ bất đồng. Hắn cũng không giống như ngày thường luyện tập cơ sở 13 thức kiếm chiêu, mà là nhắm hai mắt lại, nhớ lại cùng kẻ ác trận đó kịch liệt chiến đấu. Mỗi một chi tiết nhỏ, mỗi một lần giao chiến đều ở trong đầu của hắn rõ ràng hiện lên. Hắn cẩn thận phân tích đối thủ chiêu thức cùng mình sách lược tương đối, tổng kết ra trong đó kinh nghiệm giáo huấn, cũng đem những này quý giá cảm ngộ dung nhập vào kiếm pháp của chính mình bên trong. Làm Thẩm Mặc lại lần nữa trợn mở mắt lúc, trong mắt hắn lập lòe kiên định ánh sáng. Hắn tay cầm trường kiếm, thân hình hơi động, ánh kiếm như bạc luyện giống như tùy ý mà ra. Chỉ thấy ánh kiếm kia ở dưới ánh trăng lập lòe ánh sáng chói mắt, dường như trong bầu trời đêm ngôi sao sáng nhất thần. Theo Thẩm Mặc động tác càng lúc càng nhanh, kiếm trong tay của hắn cũng biến thành càng ngày càng sắc bén, để lộ ra một loại nồng nặc sát cơ. Kiếm pháp của hắn cực hạn tinh giản, mỗi một kiếm đều thẳng đến chỗ yếu, không dư thừa chút nào đẹp đẽ động tác. Mỗi một kiếm cũng giống như là trải qua muôn vàn thử thách tinh hoa vị trí, trực tiếp chỉ về kẻ địch chí mạng địa phương. Loại kiếm pháp này vứt bỏ hoa lệ bề ngoài, theo đuổi chính là bản chất nhất lực sát thương. Có thể nói, Thẩm Mặc giờ khắc này lĩnh ngộ kiếm pháp, chính là một bộ thuần túy giết người kiếm pháp. Thẩm Mặc không ngừng diễn luyện kiếm chiêu từng thức trong lúc đó, đều ẩn chứa vô tận sát ý kiếm thế của hắn ác liệt mà hung mãnh, dường như muốn đem tất cả xung quanh đều vỡ ra đến. Ở hắn diễn dịch dưới, một bộ sát khí ngập trời kiếm pháp từ từ thành hình. Bộ kiếm pháp kia tổng cộng có thất thức, mỗi một thức đều là theo đuổi trong thời gian ngắn nhất dành cho kẻ địch một đòn chí mạng. Mỗi một thức đều tràn ngập khí sát phạt, khiến người ta không rét mà run. Thẩm Mặc bóng người ở dưới ánh trăng qua lại, kiếm chiêu như tật phong sậu vũ giống như triển khai, hình thành một đạo làm người thán phục phong cảnh tuyến. Nộ ra bộ kiếm pháp kia, Thẩm Mặc cái này nhị trọng thân rốt cục có ở huyện Quách Bắc đặt chân tư bản cùng sức lực. Đương nhiên, kiếm pháp chỉ là kỹ xảo cùng kỹ năng, hắn ở mệnh phương diện tu luyện vẫn cứ không thể bông lòng hoặc là hậu. Bởi vì không cách nào tu luyện thế giới này không tồn tại công pháp, Thẩm Mặc chỉ có thể chọn dùng cơ bản nhất, nguyên thủy nhất phương pháp tới thử đồ hấp thu linh khí trong trời đất tiến vào chính mình thân thể. Quá trình này cực kỳ nguy hiểm mà tràn ngập nguy hiểm, hơi bất cẩn một chút liền có thể dẫn đến linh khí phá tan thân thể mà tử vong. Nhưng mà, Thẩm Mặc nhưng là nắm giữ cảnh giới tông sư thần hồn đại tu người, dựa vào cường đại như thế cứng cỏi thần hồn sức mạnh, khống chế linh khí tầm bộ nhục thể đương nhiên sẽ không có bất kỳ khó khăn. Hắn cầm trong tay trường kiếm đứng yên đứng thẳng, lấy đứng thẳng bất động tư thế hấp thu linh khí đến tầm bộ cơ thể chính mình. Trong nháy mắt, một buổi tối đã qua. Thẩm Mặc chỉ cảm thấy toàn thân vô cùng khoan khoái, không chỉ có đã từng ẩn giấu bệnh tật hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi, liền khí lực, khí huyết, thể phách các loại đều chiếm được hiện ra tăng cường. Thế giới này quả nhiên không thẹn là linh khí dồi dào khu vực. Cho dù không có đặc biệt tu luyện công pháp, vẹn vẹn dựa vào phương thức này tu hành, nó hiệu quả cũng phải mạnh hơn cương thi thế giới ra mười mấy lần trở lên. Thẩm Mặc hai tay nắm chặt chuôi kiếm, vững vàng mà đứng tại chỗ, ánh mắt kiên định mà chăm chú. Hắn hít sâu một hơi, sau đó đột nhiên vung lên trường kiếm trong tay, chỉ thấy một đạo ác liệt gió kiếm gào thét mà qua, tựa như tia chớp cấp tốc. Gió kiếm nơi đi qua nơi, trên mặt đất nhất thời xuất hiện một đạo sâu sắc vết nứt, dài đến một mét có thừa. Nhìn trước mắt đạo này vết kiếm, Thẩm Mặc trong lòng không khỏi dâng lên một luồng dũng cảm tình. Này một kiếm uy lực, so với hôm qua tới nói, quả thực mạnh mẽ rồi không ngừng gấp 10 lần. Trong này nguyên nhân, không chỉ là bởi vì thay đổi càng thêm vũ khí sắc bén, càng quan trọng chính là, trải qua khoảng thời gian này tu luyện, Thẩm Mặc tự thân thể phách được rất lớn tăng cường. Hắn đã có thể bước đầu cảm nhận được trong thiên địa linh khí lưu động, cũng thông qua nguyên thủy nhất phương pháp thổ nạp hấp thu những linh khí này, chuyển hóa thành sức mạnh của chính mình. Thẩm Mặc âm thầm nghĩ tới, vẻn vẹn là dựa vào loại này cơ bản nhất phương thức liền có thể đạt được như vậy hiện ra hiệu quả, nếu như có thể nắm giữ thế giới này công pháp, vậy ta thực lực chẳng phải là gặp nâng cao một bước. Vừa nghĩ tới nơi này, Thẩm Mặc trong lòng liền dâng lên khó có thể dùng lời diễn tả được chờ mong cùng hưng phấn. Nếu như muốn hỏi khoảng cách huyện Quách Bắc gần nhất mà có thể thu được công pháp tu hành địa phương đến tuột cùng ở nơi nào, Thẩm Mặc hầu như không chút do dự mà nghĩ đến Lan Ngự Tự. Tòa này chùa miếu không chỉ cùng ngàn năm thụ yêu có quan hệ, càng cùng vị kia Yến Xích Hà chặt chẽ liên kết. Tuy rằng Yến Xích Hà chỉ là một cái rơi lộ ra nhà tu sĩ, nhưng dù sao cũng là một người tu sĩ. Huống chi, hắn am hiểu cũng là kiếm đạo, này cùng Thẩm Mặc tự thân nghiên cứu địa sát kiếm thuật quả thực là bất nhiêu nhi hợp. Nhưng mà, Thẩm Mặc cũng không thể khẳng định Yến Xích Hà thời khắc bây giờ là có hay không đang ở Lan Nhược Tự bên trong. Để bảo đảm không có sơ hở nào, hắn quyết định đi đến chợ phiên đi tìm hiểu một phen tương quan tin tức. Ăn sáng xong sau, Thẩm Mặc cả người tinh thần tỏa sáng, hắn tiện tay cầm lấy bên người bộ kiếm, tiêu sái mà cất bước ra ngoài, đi đến chợ phiên tìm kiếm có quan hệ Lan Nhược Tự tin tức. Nhưng mà, khiến Thẩm Mặc cảm thấy kinh ngạc chính là, mỗi khi hắn hướng về mọi người hỏi thăm Lan Nhược Tự lúc, bọn họ đều có vẻ dị thường căng thẳng cùng sợ sệt, phảng phất đó là một cái cấm kỵ khu vực, Lạc Thinh không đề cập tới bất kỳ cùng với tương quan sự tình. Cứ việc Thẩm Mặc chung quanh dò hỏi, nhưng trước sau không chiếm được đầu mối hữu dụng. Trải qua một phen nỗ lực, Thẩm Mặc rốt cục ở một cái bán phụ lục tiểu thương phía nơi đó hỏi thăm được một chút tin tức. Theo tiểu thương nói, Lan Nhược Tự ở vào huyện Quách Bắc phía đông 3 dặm nơi, ở nơi đó túc dĩ nhiên không cần tiêu tốn một phân tiền. Bởi vì Lan Nhược Tự từ trước đến giờ là đòi mạng không cần tiền. Thẩm Mặc cẩn thận tỉ mỉ một hồi tiểu thương trong tay phụ lục, dựa vào hắn ở phụ lục chi đạo trên thâm hậu trình độ, một ánh mắt liền nhìn thấu những này cái gọi là phụ lục kỳ thực đều là giả mạo ngụy liệt sản phẩm. Muốn nói chúng nó có cái gì hiệu quả, cũng vẹn vẹn là dựa vào khắc chế bừa lục sử dụng chu sa, có thể phát huy ra một chút yếu ớt trừ tà công hiệu thôi. Thẩm Mặc tiện tay tung một lượng bạc, tiệm phụ lục tử lão bản con mắt đều sáng, lập tức trở nên biết gì đều nói hết không giấu giếm. Khách quan, không dối gạt ngài nói, Lan Nhược Tự bên kia khá nguy hiểm đến mức rất a. Nơi đó có yêu quái qua lại, thường thường gặp ăn thịt người. Ngài có thể tuyệt đối đừng đi chỗ đó nhi mạo hiểm a. Vậy ngươi có hay không nhìn thấy một cái râu ria rậm rạp kiếm khách? Thẩm Mặc tiếp tục hỏi. Hắc. Nói tới cái này râu ria rậm rạp kiếm khách, ta còn thực sự nhìn thấy hắn. Hắn đã từng tới giường của ta từ bên trong, nói ta bán phụ lục đều là hàng giả. Ta lúc đó rồi cùng hắn ầm ĩ lên. Thực sự là tức chết ta rồi. Lão bản một mặt tức giận nói rằng, có điều nói đi nói lại, ta bán phụ lục làm sao có khả năng là giả đây? Những người mua quá ta phụ lục khách mời, chưa từng có một người trách cứ quá bữa chú của ta là giả. Lão bản lời thề son sắt địa bảo đảm nói. Thẩm Mặc nghe lão bản lời nói, trong lòng âm thầm một cười, nhưng trên mặt lại lộ ra một bộ bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt. Hắn cười hì hì, cũng không nói ra lão bản nói dối, xoay người rời đi tiệm phụ lục tử. Hắn được tình báo hữu dụng sau khi, cũng không có vội vã đi đến Lan Nhược Tự tìm kiếm Yến Xích Hà, mà là tiếp tục ở trên chợ làm về chính mình lao buồn hành. Bởi vì huyện Quách Bắc kẻ ác thực sự quá nhiều rồi, coi như Thẩm Mặc trong tay trường kiếm lại sắc bén, cũng khó có thể giết sạch bọn họ. Có điều, theo Thẩm Mặc kiếm trong tay không ngừng chém giết kẻ ác, thanh danh của hắn cũng cấp tốc ở huyện Quách Bắc truyền bá ra. Mọi người gọi hắn là trừ ác kiếm Thẩm Lưu Hương chuyên môn chém giết những người giết lương mạo công ác đồ. Trong nháy mắt, chính là 7 ngày trôi qua. Thẩm Mặc hiệp danh không chỉ có để hắn áo cơm không lo, ở huyện Quách Bắc không gì kiêng kỵ, càng làm cho Yến Xích Hà đến nhà bái phỏng. Tại hạ Yến Xích Hà, đến đây bái phỏng trừ ác kiếm Thẩm Lưu Hương. Chương 154, Tiểu kiếm tiên chương 154. Tiểu kiếm tiên đối với Yến Xích Hà đến, Thẩm Mặc kỳ thực sớm có dự liệu. Hắn biết do Yến Xích Hà người này ghét cái ác như kẻ thù, thích nhất trừ bạo an dân, hành hiệp trượng nghĩa, là cái chân chính hiệp nghĩa chi sĩ. Thẩm Mặc muốn kết giao Yến Xích Hà, nếu như cố ý đi vào tìm kiếm, e sợ rất khó thu được đối phương tán thành. Vì lẽ đó, hắn quyết định lấy hiệp danh lập thế, tin tưởng chỉ cần mình hành đến chính, ngồi đến đoan, dựa vào trong tay trừ ác kiếm, sớm muộn sẽ khiến cho Yến Xích Hà chú ý không ngoài dự đoán. Vẹn vẹn quá 7 ngày, Thẩm Mặc trừ ác kiếm chi danh mới vừa truyền khắp toàn bộ huyện Quách Bắc, liền hấp dẫn đến rồi Yến Xích Hà tự mình đến nhà bái phỏng. Lúc này, Thẩm Mặc chính đang cây đào dưới vung kiếm luyện tập, nghe được động tĩnh sau, hắn lập tức thu kiếm mà đứng, cất cao giọng nói, nếu là khách nhân đến phóng, vậy thì mời tiến vào đi. Nương theo kẹt kẹt một tiếng vang nhỏ, cửa gỗ bị chậm rãi đẩy ra, một cái vóc người đại hán khôi ngô xuất hiện ở Thẩm Mặc trước mắt. Chỉ thấy đại hán này đầy mặt râu quai nón, như trương bay ở thế bình thường, hắn sau lưng cong lấy một cái trường kiếm, trong tay còn mang theo một bình rượu, một bộ đại nghĩa lẫm nhiên rằng rớp. Thẩm Mặc nhìn chăm chú Yến Xích Hà, bén nhẹ nhận ra được trên người đối phương tỏa ra một luồng bén mà không nhọn kiếm khí. Luận tu vi, mặc dù không cách nào cùng cương thi thế giới những người hàng đầu chu thiên cảnh tu sĩ đánh đồng với nhau, nhưng nếu nói riêng về sức chiến đấu, thì lại vượt xa nhất lưu chu thiên cảnh tu sĩ, thậm chí có thể cùng tiên thiên cảnh tu sĩ so sánh cao thấp. Tạo thành loại hiện tượng này nguyên nhân cũng không phải là thực lực cá nhân chênh lệch, mà là bởi vì hai cái thế giới nồng độ linh khí to lớn sự khác biệt đưa đến pháp thuật cùng sức chiến đấu uy năng khác nhau. Lấy Thẩm Mặc làm thí dụ, vẹn vẹn là tiến hành rồi một lần đơn giản linh khí thổ nạp, dĩ nhiên liền có thể dễ dàng chém ra sâu 1 mét vết kiếm. Mà nếu như đổi lại ở cương thi thế giới, không có trải qua chí ít 20 năm tu luyện gian khổ, tu vi đạt đến tam lưu trở lên cảnh giới, tuyệt đối khó có thể làm được điểm này. Không nghi ngờ chút nào, cái này tràn ngập độ cao linh khí thế giới xác thực nắm giữ được trời cao chăm sóc ưu thế. Thẩm Mặc ở tỉ mỉ nhìn kỹ Yến Xích Hà thời điểm, người sau cũng đồng dạng ở xem kỹ Thẩm Mặc. Yến Xích Hà đi đến huyện Quách Bắc còn chưa đầy nửa tháng, cũng đã mắt thấy vô số tai nạn, yêu ma tàn phá tàn hại bách tính, tham quan ô lại hoành hành vô kỵ, ác đồ làm giữ làm sàng làm bậy. Hắn không khỏi cảm thán, nơi này quả thực chính là một cái người sống sờ sờ địa ngục. Mà này làm sao không phải là toàn bộ triều đình hiện trạng chân thực khắc họa đây? Liền, Yến Xích Hà quyết định muốn ở lại huyện Quách Bắc, vì là nơi này cống hiến chính mình mỏng manh sức mạnh. Cứ việc cứu người tương đối hơi ít, nhưng cũng coi như là đạt được nhất định thành tựu. Nhưng mà, vận mệnh chuyển mặt đều là ngoài dự đoán mọi người. Ngay ở ngày hôm qua, một cái tin tức kinh người chuyển vào trong thai của hắn, huyện Quách Bắc dĩ nhiên xuất hiện một tên chuyên môn diệt trừ những người giết lương mạo công đồ thư sinh kiếm khách, mọi người tôn xưng hắn vì là trừ ác kiếm Thẩm Lưu Hương. Danh tự này dường như một viên sao chổi xẹt qua bầu trời đêm, gây nên Yến Xích Hà sâu trong nội tâm cộng hưởng. Yến Xích Hà vốn là danh chấn cản Quảng Tây 26 tỉnh phán quan, hận nhất tham quan ô lại, bởi vì gian thần lộ quyền, vì lẽ đó thoái ẩn giang hồ, vì là tránh né Hạ Hầu Lâm quấy rầy, đi đến huyện Quách Bắc Lan Nhược Tự. Hai người trải qua tương tự, đều là khí bút cầm kiếm, tự nhiên có tỉnh táo nhung nhớ cảm giác. Nghe nói tin tức này, Yến Xích Hà trong lòng dâng lên một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được kích động. Hắn phảng phất nhìn thấy một cái cùng mình cùng chung chí hướng, kề vai chiến đấu anh hùng. Loại này cảm giác dường như lâu hạn gặp cam lâm, để hắn đối với vị này trừ ác kiếm tràn ngập chờ mong. Rốt cục, làm Yến Xích Hà tận mắt nhìn thấy Thẩm Lưu Hương bản thân lúc, hắn lập tức bị trên người đối phương tỏa ra kiếm khí chấn động. Cái kia nguồn kiếm khí ác liệt vô cùng, tuyệt đối không phải phổ thông võ giả có khả năng nắm giữ. Nó phảng phất ẩn chứa vô tận sức mạnh, chặt đứt thế gian tất cả tà ác. Cái kia chói mắt kiếm mang thậm chí khiến Yến Xích Hà cảm thấy chói mắt, trong lòng không khỏi âm thầm thán phục. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, trên đời ngoại trừ hắn, vẫn còn có như vậy kiệt xuất kiếm khách. Yến Xích Hà nhất thời cảm giác mình lần này hành trình ý nghĩa phi phàm, cái kia đàn tốt nhất nữ nhi hồng càng là không có buồn phí. Hắn không chút do dự mà đi lên phía trước, chắp tay nói rằng: "Thẩm tiểu hữu, Yến Mộ nghe nói ngươi trừ ác kiếm vi danh, hôm nay chuyên đến để đến nhà linh giáo, chẳng biết có được không luận bàn một hai." Thẩm Mặc cầm trong tay trường kiếm, dáng người kiên cường, ánh mắt kiên định. Đối mặt Yến Xích Hà thỉnh cầu, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hắn khẽ gật đầu, ngắn gọn sáng tỏ địa đáp lại nói. Yến Xích Hà trong mắt lóe ra một tia vẻ tán thưởng, lập tức thân hình lóe lên, kiếm bên người động, như dao long xuất hải giống như hướng về Thẩm Mặc công tới. Thẩm Mặc cũng không yếu thế, trường kiếm trong tay múa, kiếm thế như tật phong sầu vũ, cùng Yến Xích Hà triển khai một hồi kịch liệt quyết đấu. Trong lúc nhất thời, ánh kiếm lấp lóe, kiếm khí tung hành. Hai người kiếm pháp mỗi người đều mang đặc sắc, đan vào lẫn nhau, hình thành một bức làm người ta nhìn mà than thở bức tranh. Bọn họ mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa đối với kiếm đạo sâu sắc lý giải, thể hiện ra có 102 tài nghệ và khí thế. Trận này đặc sắc tuyệt luân tranh tài, không chỉ có là võ nghệ luật bản, càng là tâm linh va chạm. Yến Xích Hà trong giây lát một tiếng gào to, rượu trong tay ấm bị cao cao địa ném không trung. Ngay lập tức, hắn cấp tốc rút ra bội kiếm, thân kiếm như một cái linh động du long, thẳng tắp địa hướng về Thẩm Mặc đâm mạnh qua thứ. Đối mặt bất thình lình một kiếm, Thẩm Mặc lại có vẻ dị thường chấn định tự nhiên. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng nâng tay lên bên trong trường kiếm, động tác mềm mại mà tự nhiên, phản phất chỉ là tùy ý vung lên, nhưng chính là nhìn như vậy tự bình thường không có gì lạ một kiếm, dĩ nhiên vững vàng mà chặn lại rồi Yến Xích Hà cái tiếp như lôi đình vạn cân giống như một đòn. Yến Xích Hà không khỏi rất là khiếp sợ, đối với Thẩm Mặc kiếm pháp cảm giác sâu sắc kính phục. Hắn không nghĩ đến kiếm của đối phương thế như vậy trầm ổn, kiếm chiêu lại là như vậy ngắn gọn sáng tỏ. Liền, hắn lần thứ hai vung kiếm tấn công, lần này, kiếm pháp của hắn như linh xà múa, kiếm thế không chỉ có không có yếu bớt, trái lại càng ngày càng ác liệt. Nhưng mà, Thẩm Mặc như cũng là lấy cái kia bình thường một kiếm đó lấy, dễ dàng liền phá giải Yến Xích Hà kiếm chiêu. Đến đây, Yến Xích Hà rốt cục đống nhiên tình ngộ, trước mắt vị trẻ tuổi này tài hoa hơn người, đã sớm đem kiếm pháp tu luyện đến đăng phong tạo cực, phản phát quy chân cảnh giới, không còn câu nệ với rườm rà phức tạp kiếm chiêu hình thức. Thực sự là lợi hại a. Chuyện này thực sự là làm người thán phục không ngớt. Hảo kiếm pháp. Yến Xích Hà không kìm lòng được địa thở dài nói, trong lòng đã không hề tham dò tâm ý hắn thuận thế nâng lên thân kiếm hướng lên trên vậy một cái, xảo rượu địa mượn vừa nãy tung bầu rượu, gọn gàng nhanh chóng địa rút ra rượu nhét. Sau đó, hắn sử dụng kiếm nhọn nhẹ chút một hồi, một luồng trong suốt rượu từ bầu rượu bên trong bắn nhanh ra, chuẩn xác không có sai sót mà rơi vào trong viện trên bàn đá ly rượu bên trong. Thầm Mặc mắt thấy cảnh này, trong mắt ánh sáng lấp lóe, phản phất thấy rõ trong thiên địa huyền bí. Hắn rõ ràng nhận biết được, Yến Xích Hà này một kiếm cũng không phải là tầm thường chân khí phát ra, mà là ẩn chứa thâm hậu pháp lực. Đây cũng không phải là hắn vị trí cương thi thế giới tu sĩ sở tu hành con đường, nơi đó tu sĩ cần trải qua thiên tân bạc khổ, trước tiên tu chân khí, bước vào tông sư cảnh sau mới có thể chạm tới pháp lực ngưỡng cửa. Nhưng mà ở thiên nữ ưu hồn thế giới bên trong, các tu sĩ trực tiếp tu hành chính là pháp lực, cất bước chính là người khác cố gắng cả đời cũng không từng đạt đến đỉnh cao. Thời khắc này, Thẩm Mặc trong lòng không khỏi cảm khái bạt phần, chính như câu kia tục ngữ nói, có người sinh ra ở Roma, có người sinh ra chính là châu ngựa. Thế giới khác nhau tu sĩ, khởi điểm liền đã là khác biệt một trời một vực. Nhưng mà Thẩm Mặc vẫn chưa bởi vậy cảm thấy ủ rũ hoặc tức giận. Ngược lại, trong lòng hắn dâng lên khó có thể dùng lời diễn tả được vui sướng. Bởi vì hắn biết rõ, chính mình thân là tông sư cảnh cao thủ, theo đuổi chính là tầng thứ càng cao hơn pháp môn. Thế giới này cất bước chính là tông sư cảnh pháp môn, đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một cái ngàn năm một thừa kỳ ngộ. Thẩm Mặc xuyên việt nhị trọng thân đã có mấy ngày, nhưng chưa bao giờ từng có một lần ngộ tính lịch tiên trải nghiệm. Nhưng mà, liền tại thời khắc này, khi hắn mắt thấy Yến Xích Hà triển khai pháp lực một kiếm lúc, ngộ tính của hắn rốt cục bị kích phát rồi đi ra. Hắn phảng phất có thể cảm nhận được linh khí trong trời đất đang cuộn trào, cùng tự thân hòa làm một thể, làm cho hắn tu vi trong nháy mắt được tăng lên cực lớn. Thời khắc này, Thẩm Mặc phảng phất đứng ở người khổng lồ trên bả vai, quan sát toàn bộ thế giới. Hắn biết, chính mình sẽ tại đây cái thế giới hiện lộ ngộ tính nghịch thiên, theo đuổi cảnh giới càng cao hơn cùng càng huyền diệu pháp môn. Nguyên ngộ tính nghịch thiên, quan diệu kiếm thuật, lĩnh ngộ ra kiếm ý tiểu kiếm tiên, kiếm ý tiểu kiếm tiên, lấy rượu vì là dẫn, lấy kiếm vì là khiến, rượu thành ý, kiếm như tiên Thẩm Mặc, nơi này nên uống cạn một chén lớn. Chương 155, ta chính là thanh kiếm kia. Chương 155, ta chính là thanh kiếm kia. Thẩm Mặc cầm kiếm nhẹ nhàng vẩy một cái, chỉ thấy trên bàn cái kia đựng đầy nữ nhi hồng ly rượu, như phi tinh bình thường cấp tốc bay vào hắn trong tay. Hắn ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, động tác tùy ý hào hiệp, không bị ràng buộc. Cùng lúc đó, một luồng mạnh mẽ kiếm ý, tiểu kiếm tiên, cũng trong nháy mắt bị phát động. Thẩm Mặc cả người khí chất phát sinh biến hóa long trời lở đất, hắn trở nên phóng đãng bất ham, phóng khoáng lung linh, phản phất thế gian vạn vật đều không thể trói chặt hắn. Mà này cố đặc biệt khí chất, càng là cùng hắn kiếm trong tay hoàn mỹ dung hợp, hóa thành một loại cử thế vô song đặc thù kiếm ý, chỉ cần uống rượu, liền có thể phát động này cỗ thần kỳ kiếm ý, hơn nữa cảm giác say càng là nồng nặc, cỗ kiếm ý này liền càng ngày càng mạnh mẽ. Yến Xích Hà thân là một tên thâm niên kiếm tu, lập tức bén nhạy nhận ra được Thẩm Mặc khí chất biến hóa. Hắn kinh ngạc địa trừng lớn hai mắt, chăm chú nhìn chăm chú Thẩm Mặc, để tâm đi cảm thụ cố kiếm ý này tỏa ra khí tức. Kiếm ý? Yến Xích Hà thất thanh kinh hô, người dĩ nhiên đã tu luyện ra kiếm ý. Yến Xích Hà là một tên kinh nghiệm phong phú kiếm tu, sâu sắc rõ ràng kiếm tu thực lực có thể chia làm hai cái cấp độ. Tầng thứ nhất là kiếm tu bản thân tu vi, cũng chính là pháp lực mạnh yếu, mà tầng thứ hai nhưng là kiếm đạo tu vi, cụ thể có thể chia làm kiếm chiêu, kiếm thế, kiếm ý cùng kiếm đạo bốn cái giai đoạn. Có thể tu luyện ra kiếm ý, mang ý nghĩa Thẩm Mặc ở kiếm đạo một đường trên đã đạt được vượt qua thường nhân thành tựu. Thế gian chi kiếm tu, 89 phần 10 cả một đời đều chỉ có thể dừng lại với kiếm chiêu tầng này cấp mà thôi. Nhưng nếu thật sự có tiên phú chắc tuyệt người, có thể lĩnh ngộ ra kiếm thế, mượn kiếm thế đến cổ vũ kiếm uy. Nhưng mà, có thể đem khí thế ngưng tụ trở thành ý cảnh người, thì lại thuộc về vạn người chưa chắc có được một kiếm đạo kỳ tài. Trước mắt vị này thư sinh dĩ nhiên ở trẻ tuổi như vậy thời điểm liền lĩnh ngộ kiếm ý, càng làm cho người ta thán phục chính là, hắn lĩnh ngộ kiếm ý càng là như vậy phóng đãng bất ham, tiêu sái không câu nệ. Loại cảnh giới này kiếm ý, thực sự là hiếm thấy đến cực điểm. Mà đối với kiếm ý lĩnh ngộ trình độ, thường thường cùng cá nhân trải qua cùng một nhịp thở. Như vậy, hắn đến tuột cùng trải qua chuyện như thế nào đây, mới có thể có như thế sâu sắc lĩnh ngộ. Thời khắc bây giờ, vẻ mẹ nằm ở kiếm thế cảnh Yến Xích Hà nhất thời cảm thấy đến trước mắt người này cao thâm khó dò, khó có thể dự đoán. Huyện Quách Bắc khi nào xuất hiện như vậy một cái nắm giữ kiếm ý cảnh kiếm tu cao thủ? Rõ ràng nghe nói hắn chỉ là một cái dựa vào bán chữ mưu sinh nghèo khó thư sinh. Yến Xích Hà tuy rằng trong lòng tràn ngập nghi hoặc, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hắn ra sức uống trong ly rượu ngon. Hai người liền như vậy cùng chén cạn ly, thoải mái chè chén, rất vui sướng tràn trề. Thẩm Mặc cũng đang cùng tiểu kiếm tiên giao lưu bên trong, lần thứ nhất tự mình cảm nhận được kiếm ý huyền diệu địa phương. Nguyên lai đây chính là kiếm ý. Thẩm Mặc tự lẩm bẩm. Cái gọi là kiếm ý, chính là tự thân tu vi cùng kiếm đạo dung hợp lẫn nhau sau bày ra một loại biểu tượng, mà tự thân có thế nào tu vi, thường thường liền có thể lĩnh ngộ được thế nào kiếm đạo. Thẩm Mặc tuy rằng cũng không phải là một cái huyền diệu như mọi người, thế nhưng là có thể từ Yến Xích Hà cảm giác say ở trong lĩnh ngộ ra cái kia đặc biệt tiểu kiếm tiên kiếm ý, nhưng mà, cố kiếm ý này cùng chính hắn nội tâm theo đuổi đạo nghĩa tuy rằng tương tự, có thể lại cũng không trọn vẹn tương đồng. Thẩm Mặc cho tới nay đều khát vọng có thể trải qua loại kia phong khoáng ngâm nên, tiêu giao tự tại sinh hoạt, tìm kiếm một phần chân chính siêu thoát cảnh giới. Nhưng mà, tiểu kiếm tiên trong kiếm ý, cứ việc đồng dạng ẩn chứa phong khoáng ngông nên khí tức, nhưng càng nhiều nhưng là một loại nhìn thấu thế sự vô thường sau khi sản sinh sự bất đắc dĩ cùng bi thương cảm, thậm chí còn để lộ ra một luồng không cách nào xóa đi chán trường ý vị. Điều này cũng chính là Yến Xích Hà cho rằng loại này kiếm ý không nên xuất hiện tại trên người Thẩm Mặc nguyên nhân vị trí. Dù sao, người trẻ tuổi nên tràn ngập phấn chấn phồn thịnh sức sống, dường như sơ thăng triều dương bình thường chói lóa mắt mới đúng, làm sao sẽ so với hắn như vậy lao già còn muốn có vẻ càng như ông cụ non đây. Hai người một bên nâng chén chè chén, một bên tâm tình thiên hạ đại sự. Tại đây thời loạn lạc ở trong, các loại phân tranh không ngừng, thiên hạ muôn dân chịu đủ cực khổ. Bọn họ đàm luận những chuyện này, trong lòng không khỏi dâng lên vô tận cảm khái. Yến Xích Hà tức giận trong lòng dường như núi lửa bình thường dâng trào ra, đó là đối với tà ác ghét cay ghét đắng, là đối với bất công mãnh liệt khiển trách. Nhưng mà, tại đây khó phân phức tạp thế giới bên trong, hắn nhưng cảm thấy vô cùng cô độc cùng bất lực. Cứ việc hắn lòng mang chính nghĩa, nhưng chỉ dựa vào sức một người thì lại làm sao có thể xoay chuyển căn côn. Không theo ba chục lưu dĩ nhiên là một loại gian nan lựa chọn, chẳng lẽ còn muốn đặt hy vọng vào hắn đi thay đổi toàn bộ thiên địa sao? Tại sao không thể đây? Thẩm Mặc câu nói này dường như sấm sét ở Yến Xích Hà bên tai nổ vang, làm hắn rượu trong tay ly trong nháy mắt cương ở giữa không trung, hồi lâu đều không thể nhúc nhích. Giờ khắc này, hắn từ trên thân Thẩm Mặc cảm nhận được loại kia thuộc về người trẻ tuổi đặc hữu sắc bén khí thế cùng không sợ tinh thần. Cái kia phảng phất là nhiều năm trước chính mình lần đầu bước vào phủ nha lúc giấu trong lòng hùng tâm trang trí, tràn ngập cảm xúc mãnh liệt cùng ước mơ. Nhưng mà, đối mặt thực tế tàn khốc, đã từng lý tưởng hào hùng từ lâu hóa thành bọt nước. Hắn biết rõ, cuộc đời của chính mình tràn ngập ngăn trở cùng thất bại. Mà trước mắt Thẩm Mặc thì lại nắm giữ vô tận độ khả thi, hay là hắn thật sự có năng lực vì cái này hỗn loạn thời đại mang đến một ít tích cực biến hóa, thậm chí thực hiện cải thiên hoán địa trắng cử. Yến Xích Hà yên lặng mà nhìn kỹ Thẩm Mặc, trong lòng dâng lên một luồng phức tạp tình cảm. Hắn vừa ước ao Thẩm Mặc trẻ tuổi nóng tính, lại lo lắng hắn sẽ dẫm vào chính mình vết xe đổ. Nhưng bất luận làm sao, hắn quyết định tin tưởng Thẩm Mặc, bởi vì tại đây cái người trẻ tuổi trên người, hắn nhìn thấy một tia hy vọng ánh rạng đông. Có thể, Thẩm Mặc thật sự có thể trở thành cái kia thay đổi thế giới người. Sa, trước tiên không nói cái khác, liền chỉ cần nói này huyện Quách Bắc đi. Nếu như ngay cả huyện Quách Bắc đều không đi ra được, còn nói gì cải thiên hoán địa đây? Yến Xích Hà cũng không có nhận Thẩm Mặc câu chuyện tiếp tục nói, mà là đem đề tài chuyển đến Lan Nhược Tự mặt trên. Thẩm tiểu hữu thực sự là thiên phú dị bẩm à, tuổi còn trẻ thì có cao thâm như vậy tu vi, Yến Mỗ người thực sự là khâm phục đến cực điểm. Yến Mỗ người đã sớm nghe nói qua ngươi trừ ác kiếm danh hiệu, biết ngươi yêu nhất chém giết những người giết lương mạo công ác phỉ, nhưng cũng không biết Thẩm tiểu hữu vì sao phải làm như vậy. Yến Xích Hà ánh mắt sắc bén như lao, thật chặt nhìn chằm chằm Thẩm Mặc. Thẩm Mặc vì sao lại làm như vậy đây? Nguyên nhân kỳ thực rất nhiều. Hắn sở dĩ làm như vậy, một mặt chính là cướp của người giàu giúp người nghèo khó, để cho mình có thể ở trên thế giới này an ổn đặt chân, mặt khác cũng chính là tăng lên chính mình tu vi và thực lực. Ngoài ra, hắn làm như vậy cũng chính là dẫn ra Yến Xích Hà. Bây giờ, những này mục đích cũng đã đạt thành, trừ ác kiếm danh tiếng hay là có thể bỏ qua, nhưng cũng có thể đem phát triển lớn mạnh. Như vậy, liền cần một cái càng thêm cao thượng, rộng lớn mục tiêu đến chống đỡ nó tiếp tục phát triển. Yến huynh, chính là thời loạn lạc ra anh hùng. ngươi chẳng lẽ không cho rằng thế giới hiện nay cần một cái có thể chặt đứt sở hữu ràng buộc cùng trở ngại lợi kiếm sao? Thanh kiếm này muốn sắc bén vô cùng, không gì không xuyên thủng, có thể loại bỏ tất cả có từ lâu quy tắc cùng hạn chế. Ta chính là thanh kiếm kia. Tiến Xích Hà ánh mắt thâm thúy, biểu hiện nghiêm nghị, Thẩm Tiểu Hữu, lòng ôm chí lớn, tiến mộ khâm phục, chỉ có điều, huyện Quách Bắc giết Lương Mạo Công người có điều tiểu hại, ngươi có từng nghe qua Lan Ngự tự? Chương 156, Nhất Kiếm Khai Thiên Môn chương 156, Nhất Kiếm Khai Thiên Môn ở cây kia cổ lão cây đào dưới, Tiến Xích Hà đề cập Lan Ngự tự sau khi, không khí chung quanh phảng phất trong nháy mắt đọc lại, tràn ngập một luồng âm u hàn lạnh khí tức. Thẩm Mặc đối với Lan Ngự tự tự nhiên không thể quen thuộc hơn được, hắn không chỉ có biết được tòa kia chùa miếu, càng hiểu rõ ẩn dấu ở sau đó ngàn năm thụ yêu, thậm chí ngay cả thụ yêu sau lưng cường đại hơn Hắc Sơn lão yêu cũng rõ ràng trong lòng. Hắn tìm kiếm Yến Xích Hà mục đích, một mặt chính là lĩnh ngộ thế giới này công pháp huyền bí, mặt khác nhưng là muốn kiến thức một hồi thế giới này yêu tà đồ vật, kỳ vọng có thể từ bên trong lĩnh ngộ được nhiều thứ hơn. Nếu Yến Xích Hà đã chủ động nhắc tới Lan Ngự tự, Thẩm Mặc liền cũng không che giấu nữa, lập tức đi thẳng vào vấn đề hỏi, "Yến huynh, nghe nói Lan Ngự tự có yêu tà qua lại, mà này yêu thực lực khá là mạnh mẽ." Hắn ngừng lại một chút, nói tiếp, cứ việc ta chưa cùng con này đã yêu chính diện giao phong, nhưng bằng vào ta thực lực trước mắt đến xem, cũng không niềm tin tuyệt đối có thể đem chém giết. Tiến Xích Hà nghe xong, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, hắn nặng nề gật gật đầu, biểu thị đồng ý Thẩm Mặc lời giải thích. Sau đó, hắn thật sâu nhìn Thẩm Mặc một ánh mắt, trong mắt để lộ ra một loại phức tạp tình cảm, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Xác thực, như Thẩm Mặc từng nói, bọn họ sắp sửa đối mặt kẻ địch cường đại dị thường, dù cho làm tốt đầy đủ chuẩn bị cũng chưa chắc có thể tiêu diệt ngàn năm thụ yêu. Đồ chơi kia thực sự là quá giàu hạn, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chạy, then chốt còn không đuổi kịp. Yến Xích Hà ở trong tay nó bị thiệt thòi không nhỏ. Cứ việc Thẩm Mặc lĩnh ngộ kiếm ý, nhưng muốn cho hắn đi chém giết ngàn năm thụ yêu, thực sự là có chút cố hết sức. Bởi vì Thẩm Mặc cho Yến Xích Hà mang đến một loại kỳ lạ cảm giác. Hắn rõ ràng đã lĩnh ngộ kiếm ý, kiếm đạo trình độ chắc biệt phi phàm, nhưng mà tự thân tu vi lại tựa hồ như không hề có pháp lực có thể nói, quả thực liền dường như một cái bình thường võ giả. Ở trên cái thế giới này, võ giả tu luyện cũng không phải là nội lực, mà là khí huyết. Bọn họ ỷ lại khí huyết đến mài giũa chính mình thân thể, từ đó thu hoạch được mạnh mẽ vũ lực. Thẩm Mặc đoạn thời gian gần đây mượn thiên địa linh khí cùng đồ ăn đến bổ dưỡng điều dưỡng tự thân, phương thức này tuy rằng nguyên thủy nhất, nhưng cũng cùng khí huyết võ đạo hoàn mỹ phù hợp. Yến Xích Hà liền mở miệng dò hỏi, "Thẩm tiểu hữu sư xuất Hà môn phái nào? Vì sao ta quan sát đến tiểu hữu tuy có không tầm thường kiếm đạo cảnh giới, nhưng không thấy bất kỳ tu vi chi như?" Thẩm Mặc một mực chờ đợi Yến Xích Hà nói ra câu nói này. "Ha ha, không dối gạt tiến huynh, ta không môn không phái, bộ này gầy yếu thân thể chưa bao giờ tu tập quá phương pháp gì, có thể có hôm nay chi thành tựu, chỉ có điều là ngộ tính so với người thường mạnh như vậy ước điểm điểm mà thôi." Yến Xích Hà nghe xong kinh ngạc đến không ngậm mồm vào được, con mắt trợn lên như trung đồng bình thường, nhìn chằm chằm Thẩm Mặc, đầy mặt đều là khó có thể tin tưởng vẻ mặt. Thế gian này tại sao có thể có người không có phương pháp tu hành, liền có thể đạt đến như vậy làm người nghe kinh hãi cảnh giới đây? Chẳng lẽ nói người trước mắt chính là trăm năm khó gặp tuyệt thế kỳ tài hay sao? Tưởng tượng năm đó, Yến Xích Hà còn trẻ thời gian lựa chọn chính là khí huyết võ đạo này điều gian nan con đường, sau đó dứt khoát kiên quyết địa từ quan quy ẩn núi rừng, nhờ số trời run rủi được kiếm tiên truyền thừa, từ đây bước lên con đường tu hành chậm rãi. Mặc dù hắn có như vậy kỳ ngộ, lấy khí huyết võ đạo làm căn cơ, trải qua thiên tân vạn khổ mới tu luyện ra pháp lực đến. Nhưng mà, Thẩm Mặc nhưng không phải như vậy, người này dĩ nhiên không hề môn phái bối cảnh cùng truyền thừa, vẫn như cũ đạt được ngày hôm nay như vậy không tầm thường thành tựu. Chuyện này thực sự là quá khó mà tin nổi. Thẩm Mặc mắt thấy Yến Xích Hà cũng không tin mình nói, liền quyết định thật nhanh đứng dậy, cầm trong tay trường kiếm, vững vàng mà đứng thẳng. "Yến huynh, mời xem." Tiếng nói của hắn bình tĩnh mà tự tin, phản phất ở hướng về Yến Xích Hà biểu diễn chính mình thực lực chân chính. Thẩm Mặc dứt lời, liền nhắm hai mắt lại, bắt đầu tiến vào một loại yên tĩnh trạng thái. Hắn vận dụng mạnh mẽ lực lượng thần hồn, cùng linh khí trong trời đất sản sinh cộng hưởng, cũng dẫn dắt chúng nó hội tụ đến trên người mình. Theo thời gian trôi đi, linh khí như là bị một nguồn sức mạnh vô hình hấp dẫn bình thường, hình thành một cái to lớn vòng xoáy, cuồn cuộn không ngừng hướng về Thẩm Mặc tuôn tới. Những linh khí này dường như óng ánh ánh sao, cấp tốc hòa vào hắn thân thể bên trong. Tiến Xích Hà mắt thấy cảnh này, không khỏi trố mắt ngất ngụm, trong lòng tràn ngập khiếp sợ cùng kinh ngạc. Cảnh tượng như thế này thực sự là vượt quá tưởng tượng. Chính hắn hấp thụ linh khí cần thông qua tinh tâm đạt tọa, nhập định tu luyện chờ phương thức, sau đó vận chuyển kiếm tu pháp môn, mới có thể đem linh khí tích tụ lên cũng dẫn vào trong cơ thể. Nhưng mà, Thẩm Mặc nhưng phảng phất có một loại đặc thù thiên phú, không tốn sức chút nào địa liền có thể dẫn dắt linh khí tiến vào thân thể. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, Thẩm Mặc cũng không giống truyền thống tu sĩ như vậy đem linh khí trải qua kinh mạch rèn luyện sau chứa đựng ở đan điền khí hải bên trong, mà là trực tiếp đem dùng cho rèn luyện thân thể. Hắn tựa hồ đem vũ phu phương pháp tu luyện ứng dụng đến tu hành ở trong, đem linh khí coi như khí huyết đến sử dụng. Loại này phương thức đặc biệt để Yến Xích Hà cảm thấy vô cùng nghi hoặc, nhưng cùng lúc cũng đúng Thẩm Mặc năng lực lòng sinh kính nghệ. Hồi tưởng lại chính mình tu hành lúc gặp phải khó khăn, những người linh khí lại như bướng bỉnh gây sự hại tử như thế khó có thể điều động. So sánh với đó, Thẩm Mặc bên người linh khí nhưng lại như vậy dịu ngoan nghe lời. Yến Xích Hà không khỏi thở dài nói, giữa người và người thật sự không có cách nào so với a. Thấy Thẩm Mặc tự chứng nói, hắn cũng không do dự nữa, lập tức từ trong lòng móc ra một viên thẻ ngọc. Khi thấy thẻ ngọc trong nháy mắt, Thẩm Mặc con mắt đột nhiên sáng ngời. Đây chính là ở cương thi thế giới từ lâu tuyệt tích vật phẩm a. Nhưng mà, tại đây cái thiến nữ ưu hồn trong thế giới, nó không hiếm hoi còn sót lại ở, hơn nữa còn là các tu sĩ tối thường sử dụng truyền tin công cụ một trong. Trước liền từng nhắc qua, Bởi vì cương thi thế giới linh khí khô cạn, tiến vào thời đại mạt pháp, xem thẻ ngọc cao như vậy tiêu hao trò chơi từ từ mai danh nhận tích, dẫn đến rất nhiều công pháp đều bởi vậy thất truyền. Nhưng ở nơi này, thẻ ngọc nhưng là đồng tiền mạnh. Thẩm Tiểu Hữu, nay thẻ ngọc chính là Yến Mộ ngẫu nhiên chiếm được, bên trong ghi chép một môn kiếm tu truyền thừa, hôm nay liền tặng cho Tiểu Hữu, nguyện Tiểu Hữu không phụ lòng chính mình chí khí hào hùng. Thẩm Mặc vội vã chắp tay nói tạ, đa tạ Yến huynh hậu tặng. Tiếp nhận thẻ ngọc sau, Thẩm Mặc biết, đây là Yến Xích Hà đối với người trong đồng đạo tán đồng cùng tỉnh táo nhung nhớ. Hắn nhắm hai mắt lại, đem chính mình thần thức từ từ thăm dò vào đến trong ngọc giản. Theo thần thức thâm nhập, hắn chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh to lớn chính đang từ từ tỉnh lại. Đột nhiên, trong đầu phảng phất nổ tung một đạo quang mang rực rỡ, vô số đạo ánh sao phủ lục dường như sao băng giống như long lánh mà qua, những này ánh sao phủ lục đan xen vào nhau, hình thành một bức đồ sộ mà rực rỡ hình ảnh. Tại đây bức vẽ bên trong, một bóng người kiên cường như tùng kiếm tu sừng sững với bên trong đất trời, trong tay hắn nắm một cái hàn quang bắn ra bốn phía bảo kiếm, cả người tỏa ra một loại có 102 uy nghiêm và thô bạo. Mà tại đây cái kiếm tu chu vi, nhưng là một mảnh sóng lớn nhấp nhô nước sông, trên mặt sông cuồn phong gào thét, sóng lớn ngập trời, nhưng cũng không cách nào lay động cái này kiếm tu mảy may. Ngay lập tức, trong hình kiếm tu đột nhiên vung ra một kiếm, chỉ thấy ánh kiếm lóe lên, một tòa núi cao nguy nga trong nháy mắt bị đánh thành hai nửa, núi lở đất nước, bụi mù tràn ngập. Sau đó, kiếm tu lại là một kiếm vung ra, nước sông cuồn cuộn lại bị từ bên trong chặt đứt, nước sông chảy ngược, hình thành một đạo to lớn tường nước. Sau đó, kiếm tu càng là thân hình loáng một cái, vọt thẳng hướng thiên không, truy đuổi mặt trời mà đi, dường như muốn đem mặt trời cũng cùng nhau chặt đứt. Hình ảnh xoay một cái, một vòng trăng sáng treo cao phía chân trời, kiếm tu lại lần nữa vung lên bảo kiếm trong tay, một đạo hóng ánh ánh kiếm xông thẳng vân tiêu, dĩ nhiên đem mặt trăng cũng chém thành hai nửa. Sau đó, kiếm tu đối mặt các thần, không sợ hai chút nào vẻ, trong tay bảo kiếm không ngừng vung đẩy, mỗi một kiếm đều ẩn chứa vô tận uy năng, các thần ở dưới kiếm của hắn dồn dập bại lui. Cuối cùng, kiếm tu càng là lấy sức một người, chấn áp quần ma, khai sáng ra một mảnh thiên địa hoàn toàn mới. Khi hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm, mới phát hiện trong đầu hình ảnh đã biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó chính là mở đầu câu nói đó, kiếm giả có thể phá núi, đoạn giang, từ ngày Trảm Nguyệt, giết thần, phục ma, khai thiên. Câu nói này tuy rằng ngắn gọn, nhưng cũng ẩn chứa vô cùng thâm ý cùng sức mạnh, khiến người ta không khỏi chấn động theo. Đồng thời, Thẩm Mặc trong đầu lại lần nữa hiện lên quen thuộc vô cùng tiếng nhắc nhở. Vô số kiếm đạo ký ức, tri thức, truyền thừa mọc lên như nấm giống như chen trúc mà sinh. Thời khắc này, hắn phảng phất mở ra một đạo đi về kiếm đạo chí tôn cổng lớn. Ngươi ngộ tính nguyên thiên, xem kiếm tu truyền thừa, lĩnh ngộ ra kiếm ý thơ thất tuyệt kiếm ý thơ thất tuyệt kiếm cùng địa sát kiếm thuật lẫn nhau là ánh chứng. Ngươi lĩnh ngộ ra kiếm đạo thất sát kiếm, ẩn chứa bảy loại đăng phong tạo cực kiếm đạo. Phân biệt là phản núi, đoạn giang, từ ngày, Trảm Nguyệt, giết thần, phục ma cùng khai thiên. Mỗi một loại kiếm đạo đều là một loại pháp tắc ở kiếm đạo lĩnh vực đỉnh cao bày ra. Giờ khắc này, Thẩm Mặc hoàn toàn say mê với này bảy loại kiếm đạo kỳ diệu trong thế giới, khó có thể tự kiềm chế. Nhưng mà, ở trong mắt Yến Xích Hà, Thẩm Mặc chính đang một cách hết sức chăm chú mà lĩnh ngộ kiếm tu truyền thừa chi đạo. Hồi tưởng trước kia năm tháng, làm Yến Xích Hà lần đầu thu được kiếm tu truyền thừa lúc, nội tâm của hắn thậm chí so với Thẩm Mặc càng khoái động dâng trào. Lúc đó hắn, một lần lại một lần cẩn thận nghiền ngẫm đọc phần này quý giá truyền thừa, không xuống mấy chục lần, đem bên trong sở hữu kiếm tu bí quyết đều vững vàng khắc trong tâm khảm, thậm chí có thể đọc lầu lầu. Đương nhiên, nếu như thẻ ngọc vẹn vẹn chỉ là ghi chép tu luyện công pháp, vậy nó liền có vẻ hơi phổ thông. Trên thực tế, thẻ ngọc chủ yếu nhất, mấu chốt nhất giá trị ở chỗ nó ghi chép chân ý. Cái môn này thơ thất tuyệt kiếm ẩn chứa thơ thất tuyệt chân ý, chính là cực kỳ thâm ảo huyền diệu kiếm ý tinh túy vị trí. Tiến Xích Hà chỉ dựa vào đối với phá núi kiếm pháp trung kiếm thế tìm hiểu, liền đã được hưởng đệ nhất tiên hạ kiếm mỹ dự. Hắn nếu như có thể từ thẻ ngọc chân ý bên trong lĩnh ngộ ra kiếm thế, thậm chí là kiếm ý, như vậy tương lai của hắn thành tựu tuyệt đối là khó có thể đánh giá. Tiến Xích Hà bất luận làm sao cũng không nghĩ tới, Thẩm Mặc không chỉ lĩnh ngộ thơ thất tuyệt kiếm, còn lĩnh ngộ được thất sát kiếm đạo. Mà lại nói lên này thất sát kiếm đạo, Thẩm Mặc để ý nhất chính là cái kia thức cuối cùng, đồng thời cũng là mạnh nhất một thức, Khai Thiên. Thẩm Mặc trong lòng tràn ngập tò mò, bởi vì bản thân hắn thành tựu nhị trọng thân chính là một cái khách đến từ thiên ngoại, nếu như sử dụng thất sát kiếm đạo một kiếm mở ra thiên môn, như vậy cái thế giới này thượng giới sẽ là nơi nào đây? Lẽ nào thật sự chính là trong truyền thuyết thiên giới sao? Cũng hoặc là tầng thứ càng cao hơn trung thiên thế giới, thậm chí tiểu thiên thế giới. Thẩm Mặc nghĩ như vậy cũng không phải không hề căn cứ suy nghĩ lung tung, vấn đề này tại bên trong cương thi thế giới đồng dạng áp dụng. Nếu như tương lai hắn tu vi đạt đến cương thi thế giới không thể chịu đựng cực hạn, nhất kiếm khai thiên môn, như vậy thiên môn sau khi sẽ thể hiện ra thế nào một phen khác phong cảnh đây? Nơi đó đến tột cùng là hư vô mở mịt vùng đất hư vô, vẫn là tiên khí phiêu phiêu thiên giới, lại hoặc là tràn ngập khủng bố cùng âm u quỷ khóc rừng rậm địa phủ. Những thứ này đều là không thể biết được, khiến người ta không nhịn được đi mơ màng cùng thăm dò. Thẩm Mặc nếu như đưa thân vào cương thi thế giới bên trong, coi như nắm giữ cảnh giới tông sư tu vi cùng với nhất kiếm khai thiên môn thực lực cường đại, cũng nhất định sẽ cẩn thận địa lựa chọn chờ đợi một quãng thời gian, mãi đến tận chính mình có đầy đủ tự tin đi đối mặt thiên môn sau khi sở hữu không biết tình huống. Nhưng mà, ở thiến nữ ưu hồn trong thế giới, thân là nhị trọng thân Thẩm Mặc nhưng hoàn toàn không có như vậy lo lắng. Nếu hắn có rồi nhất kiếm khai thiên môn sức mạnh, như vậy liền không chút do dự mà đi mở ra đi. Nương theo một trận trầm thấp tiếng ông ông vang lên, Thẩm Mặc quanh thân bỗng nhiên bùng nổ ra làm người khó có thể tưởng tượng khủng bố uy năng. Thời khắc bây giờ, hắn khác nào một cái sắc bén vô cùng, lộ hết ra sự sắc bén thiên kiếm bình thường, thể hiện ra có 102 uy thế. Chu vi khí thế như là bị kích phát rồi bình thường, kịch liệt cổ động, như mạnh mẽ cuồng phong, đem cả người hắn chậm rãi nâng lên. Yến Xích Hà bị đột nhiên xuất hiện khí thế biến hóa sợ đến liên tiếp lui về phía sau, trong mắt tràn ngập khó có thể tin tưởng biểu hiện. Bởi vì này cố khí thế đối với hắn mà nói thực sự là quá mức quen thuộc. Này không phải là thẻ ngọc chân ý bên trong khai thiên kiếm ý sao? Nhưng ngay lập tức, Yến Xích Hà rất nhanh sẽ ý thức được, cố kiếm ý này cũng không phải là vẹn vẹn đơn giản như vậy, nó khác nhau xa so với đơn thuần khai thiên kiếm ý càng huyền diệu cùng cao thâm, mà là một loại trí cao vô thượng chân lý, kiếm đạo. Đây là lấy ý thành đạo a. Yến Xích Hà hai mắt trợn lên dường như trung đồng, trên mặt kinh ngạc vẻ mặt đọc lại ở nơi đó, phản phất liền thời gian đều ở trước mắt của hắn đình trệ. Hắn hoàn toàn không có cách nào tin tưởng, trước mắt vị này trước một khắc còn chìm đắm ở diệu kiếm trong kiếm ý tiềm lực kiếm tu, giờ khắc này dĩ nhiên đã lĩnh ngộ huyền diệu vô cùng kiếm đạo, nhảy một cái đạt đến người thường dốc cả một đời đều không thể với tới độ cao. Chuyện này, đây thật sự là người có thể làm được sao? Yến Xích Hà tự lẩm bẩm, trong thanh âm tràn ngập khó mà tin nổi khiếp sợ. Hắn cảm giác mình tam quan vào đúng lúc này bị triệt để lật đổ, tư duy phảng phất rơi vào đình trệ, khó có thể tưởng tượng tất cả những thứ này chân thực tính. Nhưng vào lúc này, thẩm mặc quanh thân khí thế cùng kiếm ý đã đạt đến đỉnh cao, hắn chậm rãi rút kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm nhắm thẳng vào bầu trời. Theo hắn động tác, vòng trời màu sắc bắt đầu kịch liệt biến hóa, gió nổi mây vẩn, phảng phất toàn bộ bầu trời đều bị một nguồn sức mạnh vô hình vỡ ra đến. Một đạo thâm thúy vết nứt ở trên vòng trời chậm rãi nứt ra, thiên môn bị một kiếm bổ ra, thể hiện ra một cái thế giới hoàn toàn mới. Để cho ta xem thiên môn sau khi là thế nào phong cảnh. Thẩm Mặc âm thanh kiên định mà tràn ngập chờ mong. Hắn bung ra cái kia chấn thế một kiếm, thiên môn ở ánh kiếm trùng kích vào ầm ầm nứt ra, thể hiện ra một cái rực rỡ màu sắc, thần bí khó lường thế giới mới. Thiên môn sau khi là một mảnh rộng lớn vô ngần biển mây. Biển mây bốc lên, tựa như ảo mộng, ánh mặt trời xuyên thấu tầng mây, tung xuống vạn đạo kim quang, đem toàn bộ biển mây chiếu rọi đến vàng son lộng lẫy. Ở mảnh này biển mây bên trong, tình cờ có tiên hạc dương cánh bay lượn, chúng nó bóng người ở tầng mây như ẩn như hiện, vì là này thần bí cảnh tượng tăng thêm mấy phần thần bí cùng yên tĩnh. Lướt qua biển mây, là một mảnh liên miên trùng điệp sơn mạch. Những này ngọn núi cao vút trong mây, núi non trùng điệp, phản phất là thiên địa sống lưng. Trên đỉnh núi, tuyết trắng mê mang, bao phủ trong làn áo bạc, cùng trời xanh mây trắng tôn nhau lên thành hứng thú. Trên núi cây xanh và bóng, dòng suối róc rách, một mảnh sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Mà ở chỗ xa hơn, còn có một mảnh mênh mông tinh không. Nơi này tinh không cùng thế gian tuyệt nhiên không giống, ngôi sao hóng ánh lóa mắt, phản phất đưa tay là có thể chạm tới. Chúng nó dựa theo một loại nào đó thần bí quy luật sắp xếp, tạo thành một vài bức tráng lệ tinh đồ. Ở mảnh này dưới bầu trời sao, phản phất có thể cảm nhận được vũ trụ mênh mông cùng thâm thúy, khiến lòng người sinh kính sợ. Thẩm Mặc đứng ở thiên môn trước, hít sâu một hơi, cảm thụ thiên môn sau tràn ngập kỳ diệu khí tức. Đó là thiên địa tinh hoa hội tụ, là linh khí cùng pháp tắc đan dệt. Loại khí tức này khiến lòng người khoáng thần di, phản phất có thể gột rửa tâm linh, tăng lên tu vi. Thiên môn sau khi, dĩ nhiên là như vậy chấn động lòng người cảnh tượng. Hắn nhìn chăm chú hết thảy trước mắt, trong lòng dâng lên vô tận bừa bãi tình. Ở thiên môn sau khi, một mảnh thần bí mà tráng lệ thế giới bày ra ở trước mặt của hắn. Mây mù bao phủ, hào quang long lánh, tia sáng kỳ dị đan xen vào nhau, hình thành một bức làm người say sưa hình ảnh. Nhưng mà, ngay ở hắn chìm đắm tại đây kỳ diệu cảnh tượng bên trong thời điểm, một luồng mạnh mẽ vô cùng khí tức từ thiên môn sau đột nhiên bộc phát ra. Luồng hơi thở này dường như sôi trào mãnh liệt dòng lũ, mang theo khủng bố đến cực điểm lửa giận bao phủ đến. Nó như một con hung mãnh cự thú, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, tựa hồ muốn đột phá thiên môn giáng lâm giới này, đem hết thể đều thôn phệ hầu như không còn. Thẩm Mặc trong lòng rung động, hắn bén nhạy nhận biết được trước nay chưa từng có nguy cơ sống còn. Đối mặt này đáng sợ uy hiếp, Thẩm Mặc không chút do dự mà vung lên trường kiếm trong tay. Ánh kiếm như cầu đồng, cắt phá trời cao, mang theo kiếm khí bén nhọn thẳng đến thiên môn mà đi. Nay một kiếm ẩn chứa toàn thân hắn sức mạnh cùng ý chí, phải đem thiên môn triệt để đóng kín, ngăn cản luồng khí tức kia giáng lâm. Ánh kiếm tựa như tia chớp bay nhanh, cùng thiên môn va chạm ra tia lửa chói mắt. Trong lúc nhất thời, thiên địa vì đó biến sắc, phong vân vì đó khuấy lên. Toàn bộ không gian đều bị này sức mạnh to lớn chấn động, phát sinh từng trận nổ vang, nương theo ánh kiếm long lánh, thiên môn tùy theo đóng kín, luồng khí tức kia cũng bị ngăn cản ở ngoài. Thẩm Mặc thở hổn hển, nhìn khôi phục lại yên lặng thiên môn, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết rõ, thiên môn sau khi, quả thật là thiên giới. Cái kia cố làm hắn nghẹt thở khí tức, chính là thiên giới tiên nhân. Thẩm Mặc vừa nghĩ tới phía trên dĩ nhiên có một đám người có thể dễ dàng mà đem hắn xem run rế như thế nghiền nát, trong lòng liền dâng lên một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được phiền muộn cùng không cam lòng. Đã từng, khi hắn thành công thăng cấp thành tông sư thời gian, loại kia lòng tự tin tăng cao, cảm giác mình đã vô địch khắp thiên hạ tâm cảnh, bây giờ nhưng bởi vì sự tồn tại của những người này mà lại lần nữa dấy lên tân đấu trí cùng động lực. Đồng thời, mắt thấy nhất kiếm khai thiên môn, một kiếm quan thiên môn Yến Xích Hà cả người đều choáng váng. Chương 157, Yến đạo hữu, có thể nguyện theo ta chém yêu. Chương 157, Yến đạo hữu, có thể nguyện theo ta chém yêu. Yến Xích Hà vạn vạn không ngờ tới, lần này đến đây chỉ là muốn cùng vãn bối hậu sinh cộng uống rượu ngon mà thôi. Mắt thấy vị này hậu bối cùng mình đồng mệnh tương liên, chí thú hợp nhau, đều có lòng dạ thiên hạ chí hướng, toại đem tự thân thu hoạch kiếm tiên truyền thừa dốc túi dạy dỗ. Nhưng mà, làm người không tưởng tượng nổi chính là, ở thu được kiếm tiên truyền thừa sau khi, người này càng ngay mặt hướng về hắn biểu diễn ra như vậy kinh thiên động địa thần tích. Chỉ thấy cái kia một kiếm vung ra, thiên môn mở rộng. Ngay lập tức lại là một kiếm, thiên môn đóng chặt. Ngày này môn chẳng lẽ dường như trò đùa bình thường, có thể tùy ý khép mở. Mà thiên môn đóng kín sau khi, cái kia cố làm người nghe kinh hãi khí thế khủng bố, Yến Xích Hà cũng có nhận biết. Cái kia rõ ràng là tiên nhân khí tức, hơn nữa tràn ngập vô tận tức giận. Tựa hồ tiên nhân đối với nhất kiếm khai thiên môn hành vi cực kỳ phẫn nộ, thậm chí dự định giáng lâm thế gian, sắp mở ra thiên môn người chém giết. Chẳng lẽ này chính là cái gọi là tiên nhân độ lượng? Tiến Xích Hà từ trước đến giờ nghe thấy tiên nhân cỡ nào cao thượng vĩ đại, lòng dạ từ bi, đối với chúng sinh đều nắm thiện niệm. Nhưng mà, hôm nay tận mắt nhìn tiên nhân sau khi, mới để hắn rõ ràng, tiên nhân trung quy cũng là người tương tự gặp nổi giận tương tự gặp lên sát tâm. Nguyên tưởng rằng phàm tục đã không có thuốc nào cứu được, làm người không tưởng tượng nổi chính là, tiên giới lại cũng không phải một mảnh yên vui khu vực. Yến Xích Hà trong lòng tràn ngập không cách nào truyền lời sự bất đắc dĩ cùng chán chường tình. Thế nhưng, khi hắn một lần nữa nhìn chăm chú Thẩm Mặc lúc, nhưng từ Thẩm Mặc trên người cảm nhận được một luồng cực kỳ mạnh mẽ sinh cơ khí. Cái kia phảng phất là mưa xuân qua đi, mang mùa xuân dưới đất trồi lên, khỏe mạnh trưởng thành sức sống, vừa giống như là thả gây bất khuất, có chết cũng vinh dự dũng cảm khí phách, càng là thiên địa bất công, ta chạm thiên địa lấy minh trí thô bạo. Yến Xích Hà trong nháy mắt bị luồng hơi thở này sâu sắc cảm hóa, nỗi khổ trong lòng muộn cùng bất đắc dĩ quét đi sạch sành sanh. Hắn rõ ràng, thế gian con đường gồ ghề nhấp nhô, ông trời vô tình coi chúng sinh như dâm rác, nhưng người sở dĩ là người, cũng là bởi vì bọn họ không tin tưởng thiên mệnh, không khuất phục với thiên địa, chỉ tin chắc chính mình nội tâm cái kia cô hạo nhiên chính khí. Thời khắc bây giờ, Yến Xích Hà dĩ nhiên trang trọng nghiêm túc quay về Thẩm Mặc sâu sắc cúi đầu, hành nổi lên bái sư chi lễ. Hắn đã vượt qua hơn nửa đời, nhưng còn xa không bằng trước mắt vị trẻ tuổi này lĩnh hội đến như vậy thấu triệt. Trong đầu của hắn đột nhiên hiện ra đối phương đã từng nói lời nói, trong lòng không khỏi dâng lên một luồng mãnh liệt kích động, tại sao thiên địa này không thể thay đổi đây? Có thể đưa ra hỏi như vậy để người, quả nhiên nắm giữ cải thiên hoán địa quyết tâm cùng thực lực. Thời khắc bây giờ, Yến Xích Hà đồng ý vì cái này hùng vĩ mục tiêu, kiên định địa đi theo bước chân của hắn, cho dù bỏ ra cái giá khổng lồ, thậm chí vỡ đầu chảy máu, cũng sẽ không tiếc. Bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể giúp trợ hắn thực hiện cái này lý tưởng vĩ đại. Hơn nữa, không chỉ là này bình thường chân thế, nếu là có cơ hội, Yến Xích Hà càng là khát vọng có thể đặt chân cái kia thần bí khó dò thiên giới, tự mình lãnh hội một phen thiên giới phong cảnh. Trong lòng hắn tràn ngập đối với tương lai ngóng trông cùng ước mơ, loại này khát vọng điều khiển hắn không còn chán trường, có can đảm truy đuổi sâu trong nội tâm mình lý tưởng. Thẩm Mặc từ thất sát kiếm kiếm đạo ý cảnh bên trong phục hồi tinh thần lại sau, ánh mắt của hắn thật sâu rơi vào Yến Xích Hà trên người. Ở trong nháy mắt đó, hắn phảng phất đọc hiểu đối phương ý nghĩ sâu trong nội tâm. Có một số việc không cần quá nhiều giải thích hoặc ngôn từ biểu đạt, chỉ cần một cái ánh mắt liền có thể lan truyền ra sở hữu tin tức. Thẩm Mặc thần sắc bình tĩnh địa nói với Yến Xích Hà, "Yến đạo hữu, có thể nguyện theo ta chém yêu." Nghe được câu này, Yến Xích Hà hơi sững sờ, thân thể không tự chủ được mà run rẩy lên. Loại này run rẩy cũng không phải là xuất phát từ hoảng sợ, mà là bắt nguồn từ nội tâm kích động cùng hưng phấn. Hắn không chút do dự mà hướng về Thẩm Mặc không người thi lễ, cũng kiên định địa hồi đáp, vạn tử không chối từ. Thẩm Mặc lộ ra hiểu ý mỉm cười, lập tức thân hình lóe lên, điều động phi kiếm bay lên trời, chuẩn bị đi đến Lan Nhược tự tiêu diệt con kia ngàn năm thụ yêu. Nhưng mà, Yến Xích Hà nhưng không có ngự kiếm phi hành thủ đoạn. Thẩm Mặc thấy cảnh này, khóe miệng khẽ nhếch, chỉ thấy hắn vươn ngón tay hóa thành lợi kiếm, nhẹ nhàng cờ lật sau lưng Yến Xích Hà đại kiếm bên trên. Trong phút chốc, hạo ngày càng cao huyền, linh khí sôi trào mãnh liệt, đại kiếm như bị chuyển vào linh hồn bình thường, dĩ nhiên bay lơ lửng lên trời, tùy tùng Thẩm Mặc cùng ngự không mà lên. Yến Xích Hà thấy thế, không khỏi phát sinh một tiếng thán phục, hắn liếc mắt là đã nhìn ra này một kiếm chỉ vận dụng chính là thơ thất tuyệt kiếm từng ngày bên trong ngự kiếm pháp môn. Phải biết, nếu như có người có thể lĩnh ngộ từng ngày kiếm ý, như vậy không chỉ có thể thực hiện ngự kiếm phi hành giấc mơ, vẫn có thể để kiếm ra như hạo nhật giữa trời giống như uy mãnh vô cùng. Nhưng mà, Thẩm Mặc giờ khắc này triển khai ra từng ngày pháp môn hiển nhiên càng huyền diệu khó lường, lại có thể giao cho thân kiếm từng ngày chi huy, làm cho Yến Xích Hà cũng có cơ hội đạp kiếm mà đi. Yến Xích Hà trong lòng âm thầm vui mừng vừa nãy làm ra chính xác lựa chọn, xem Thẩm Mặc như vậy nắm giữ cao thâm tu vi tuyệt thế kiếm tu, nhất định có cải thiên hoán địa năng lực. Hắn hưng phấn đến cơ hồ muốn nhảy lên đến, vội vã nhảy lên phi kiếm, đi sát đằng sau Thẩm Mặc cùng ngự kiếm phi hành. Hai người một trước một sau, tốc độ cực nhanh, cũng không lâu lắm cũng đã rời xa huyện Quách Bắc. Hướng đông được rồi khoảng chừng 3 dặm đường, một tòa cổ lão mà hoang phế chùa miếu thình lình xuất hiện ở trước mắt. Chùa miếu phía trên bảng hiệu như cũ treo lơ lửng, nhưng cũng che kín dày đặc cho bụi cùng mạng nện, mặt trên mơ hồ có thể thấy được Lan Nhược tự 3 chữ lớn. Nơi này chính là cái kia khiến chư thiên vạn giới cũng vì đó sợ hãi Lan Nhược tự. Yến Xích Hà trong lòng dâng lên một luồng dũng cảm cùng vui sướng. Hắn đã ở Lan Nhược tự đợi sắp tới nửa tháng, nhưng cũng vẫn không cách nào chém giết con kia ẩn náu trong đó thụ yêu. Cái con này ngàn năm thụ yêu cực kỳ giả dối, am hiểu ẩn nấp thuật, khiến người ta nhức đầu không thôi. Mỗi khi Yến Xích Hà muốn chém giết nó lúc, nó thì sẽ lập tức đào tẩu. Sau đó thừa dịp Yến Xích Hà không ở thời điểm, đi ra tàn hại vô tội người. Đối mặt như vậy giảo hoạt đối thủ, Yến Xích Hà bó tay toàn tập. Nhưng mà, bây giờ cục diện đã hoàn toàn thay đổi. Yến Xích Hà tin chắc, ngày hôm nay chính là cái con này ngàn năm thụ yêu bị mất mạng thời gian. Thầm Mặc đứng ở kiếm trên, quan sát Lan Nhược tự toàn cảnh, tiếp theo quả đoán thả ra tự thân thần thức mạnh mẽ, như mãnh liệt như nước thủy triều dâng tới Lan Nhược tự. Hắn nguyên bản liền nắm giữ cảnh giới tông sư thần hồn sức mạnh, mà khi hắn lĩnh ngộ kiếm đạo thất sát kiếm sau khi, loại này cảnh giới tông sư thần hồn càng là trải qua kiếm đạo gột rửa cùng rèn luyện, do đó thực hiện từ tông sư cảnh sơ kỳ đến hậu kỳ kinh người vượt qua. Bây giờ, hắn thần thức trở nên càng nhạy cảm, vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, cũng đã đem Lan Nhược tự bên trong sở hữu tình huống đều thấy rõ đến rõ rõ ràng ràng. Hắn không chỉ có phát hiện ẩn dấu ở Lan Nhược tự sâu dưới lòng đất thụ yêu bộ rễ, hơn nữa còn nhìn thấy rất nhiều bị thụ yêu tàn nhẫn sát hại người thi thể hài cốt. Những người bị hại này di thể đã bị thụ yêu cướp đoạt tinh hoa, biến thành đáng sợ thi quỷ. Khi chúng nó nhận ra được chu vi còn có người sống tồn tại lúc, thì sẽ tỉnh lại, cũng bắt đầu thôn phệ người sống tinh khí lấy duy trì tự thân sinh tồn. Thẩm Mặc hai mắt lập lòe ánh sáng, phản phất một vòng chói mắt hạo nhật ở trong đó lưu truyền không thôi. chỉ thấy hắn khép lại song chỉ, như lợi kiếm ra khỏi vỏ bình thường, đột nhiên chỉ về phía trước, nhất thời một luồng hạo nhiên chính khí bàng bạc mà ra. Cái kia bóng ánh lóa mắt nắng nóng khác nào ánh sáng thần thánh giáng lâm, đem toàn bộ Lan Nhược tự soi sáng đến sáng như ban ngày. Nay cũng mạnh mẽ vô cùng ánh sáng mặt trời xuyên thấu chùa miếu vách tường, trực tiếp đem những người thi quỷ toàn bộ hóa thành cho tàn. Thất sát kiếm từng ngày ánh sáng, rọi khắp nơi vạn vật, tinh chế chu tà. Cùng lúc đó, mãnh liệt như thế khí tức cũng gây nên ẩn nút ở Lan Nhược tự phía dưới thụ yêu cảnh giác. Nó xem chấn kinh con chuột như thế liều mạng chạy trốn, hoàng không chọn đường địa hướng về nơi núi rừng sâu xa chạy như điên. Thầm mắc thấy tình hình này, không chút do dự mà điều động phi kiếm dưới chân, trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng, đi sát đằng sau sau lưng Yến Xích Hà, cùng đuổi theo. Hán thần thức chỉ cần khóa chặt ngàn năm thụ yêu khí tức, bất luận nó trốn hướng về nơi nào đều vì công việc vô ích. Con này ngàn năm thụ yêu giàu hoạt đến cực điểm, lại với Lan Nhược tự dưới lưu giữ thụ yêu bộ rễ, nhờ vào đó bộ rễ, nó mỗi phân mỗi giây đều ở quản chế Lan Nhược tự tình hình. Đã như thế, Yến Xích Hà muốn chém giết thụ yêu gần như vô vọng. Cho tới tìm kiếm thụ yêu bản thể vị trí, lấy Yến Xích Hà năng lực cũng thuộc về nói mơ giữa ban ngày. Dây lắc trong lúc đó, hai người liền theo thụ yêu bộ rễ đến một mảnh xung xuê dị thường chi núi rừng. Nhưng mà những người bộ rễ hòa vào rừng cây sau khi, khí tức mất hết. Sắp từ tới nói, nên cùng núi rừng bên trong cây cối hoàn toàn hòa vào nhau. Thầm mặc ánh mắt lấp lánh, hiểu rõ những cây cối này tất cả đều bị thụ yêu luyện hóa trở thành phảng phất phân thân giống như tồn tại. Chính dựa vào những cây này phân thân, thụ yêu mới đưa tự thân bản thể ẩn nấp sâu nhất nơi. Mà Thẩm Mặc đã sớm từ hồ yêu đồ sơn nguyện trên người lĩnh ngộ ra thân ngoại hóa thân chi pháp, phương pháp này so với thụ yêu loại kia thụ phân thân thủ đoạn cao minh vô số lần, đương nhiên sẽ không phát động nộ tính của hắn ngươi tiên. Thẩm Mặc lập tức thân hình hơi động, hướng về dưới chân núi rừng nhẹ nhàng bổ ra một kiếm. Nay một kiếm, nhìn như thường thường không có gì lạ, nhẹ như mây gió, nhưng ở Yến Xích Hà trong mắt nhưng không phải như vậy. Nay một kiếm ẩn chứa vô tận uy thế, phản phất mang theo núi lở đất nước tư thế, dường như sao băng xẹt qua phía chân trời bình thường, trong nháy mắt đem dưới chân núi rừng hóa thành vô số mảnh vỡ. Này chính là thất sát kiếm đạo bên trong một thức, phá núi. Phá núi chi kiếm, uy lực vô cùng, đủ để khiến núi lở đất nước, địa mạch đoạn tuyệt. Yến Xích Hà cũng tương tự tìm hiểu tới phá núi kiếm thức, thời khắc bây giờ, trong lòng hắn dâng lên chỉ có vô cùng chấn động cùng kinh ngạc. Này phá núi kiếm ý, để hắn thu hoạch không ít, tự thân kiếm thế tu vi càng là có hiện ra tăng lên. Nhưng mà ngay ở Thẩm Mặc đem thụ phân thân toàn bộ chém giết thời khắc, ở nó với sơn dã nơi sâu xa ngàn năm thụ yêu cũng lại không kiềm chế nổi. Nó bất luận làm sao đều muốn không thông, chính mình đến tuột cùng khi nào trêu chọc đến như vậy một cái khủng bố đến cực điểm tồn tại. Lan Nhược tự cái kia một kiếm như nhìn thoáng qua, để ngàn năm thụ yêu lòng sinh sợ hãi, mà núi rừng bên trong này một kiếm thì lại như lôi đỉnh bạc cân, trực tiếp đem sợ đến hồn phi phách tán. Giờ khắc này, ngàn năm thụ yêu chỉ muốn giấu đầu nạp vĩ, căn bản không dám hiện thân cùng đáng sợ như thế kiếm tiên phân cao thấp. Thụ yêu thụ phân thân mới vừa tiêu tan, nó bản thể khí tức liền không cách nào lại ẩn nấp xuống, từ từ trở nên rõ ràng có thể biện. Thầm mặc dựa vào nhạy cảm thần thức trong nháy mắt khóa chặt lại luồng hơi thở này, cũng không chút do dự mà hướng về sơn dã nơi sâu xa đi vội vã. Yến Xích Hà theo sát phía sau, trong lòng tràn ngập chờ mong cùng căng thẳng. Hắn biết đón lấy sắp chứng kiến một hồi vượt quá tưởng tượng ác chiến. Hai người một đường chạy vội, phản phất xuyên việt thời gian đường hầm, rốt cục đi đến khí tức đầu nguồn vị trí địa phương. Nơi này núi cao rừng rậm, mây mù bao phủ, khác nào như tiên cảnh, nhưng cùng lúc cũng tràn ngập một luồng tà dị mà khí tức nguy hiểm, phản phất vô số oan hồn đang giãy giụa, gào thét. Tiến Xích Hà định thần nhìn lại, chỉ thấy một gốc cây to lớn cổ thụ đứng sừng sững ở đó, thân cây tráng kiện đến cần mấy người vây quanh mới có thể hợp lại, cành lá tươi tốt đến như một cái ô lớn, dường như muốn che đậy toàn bộ bầu trời. Tiến Xích Hà trong lòng thất kinh, thật một gốc cây đại thụ che trời. Chính là nó. Thẩm Mặc trong hai mắt né qua một tia băng lạnh ánh sáng, trường kiếm trong tay hơi rung động, phản phất ở hô ứng nội tâm hắn sát ý, hắn hít sâu một hơi, sau đó đột nhiên vung lên trường kiếm trong tay, hướng về cây kia cổ lão đại thụ chém tới. Nay một kiếm, dường như thiên thần nổi giận bình thường, mang theo vô tận uy nghiêm và khí thế kinh khủng, ầm ầm chém xuống. Lưỡi kiếm nơi đi qua nơi, hư không đều bị vỡ ra đến, hình thành một đạo khe nước to lớn. Mà đạo này trong cái khe, càng là tỏa ra làm người ta sợ hãi khí tức, phản phất là tới từ địa ngục hắc viêm thiêu cháy tất cả. Ngàn năm thụ yêu nhận ra được này cỗ khủng bố kiếm ý, trong lòng hoảng loạn vô cùng. Nó vốn định né tránh này một kiếm, lại phát hiện căn bản không tránh khỏi, kiếm mang kia đã khóa chặt nó khí thế. Sinh tử thời khắc, ngàn năm thụ yêu chỉ có ngụy biện xin tha. Chỉ thấy trên cây khô vỏ cây đột nhiên nứt ra, hóa thành một tấm dữ tợn vặn béo yêu mặt, trong miệng phun ra từng trận màu đen khói thuốc, đồng thời phát sinh từng tiếng thê thảm tiếng xin tha, kiếm tiên đại nhân, tha mạng a. Xin nghe lão hủ một lời. Nhưng mà, Thẩm Mặc phục ma kiếm ý lại há có thể nghe theo một đầu yêu tà quỷ biện. Kiếm mang trong thời gian ngắn cũng đã đánh xuống. Phục ma kiếm hàm ý ngậm lấy không gì không xuyên thủng sức mạnh, thế phải đem con này làm hại nhân gian yêu tà triệt để tiêu diệt. Thu yêu thấy thế, trong miệng lập tức phun ra quần quần khói đen, như núi lửa phun trào bình thường, đồng thời điên cuồng vung vẩy chính mình tráng kiện cành cây, nỗ lực đỡ này khủng bố kiếm mang. Cái kia từng cây cành cây dường như to lớn roi, mang theo ác liệt tiếng gió, tàn nhẫn mà đánh hướng về kiếm mang. Nhưng mà, phục ma kiếm mang há lại là thu yêu có thể chống đối. Kiếm mang trên không trung cấp tốc phân hóa, hóa thành vô số đạo bé nhỏ kiếm mang, đan dệt thành một tấm lít nha lít nhít bóng kiếm, đem ngàn năm thụ yêu kể cả khói đen, cảnh cây vững vàng mãi nốt ở bên trong. Ngàn năm thụ yêu tả sung hữu đột, liều mạng giãy giụa, nhưng bất luận nó cố gắng như thế nào, đều không thể đột phá tấm này vong kiếm ràng buộc. Theo thời gian trôi đi, ngàn năm thụ yêu trên người đã bị kiếm mang vẽ ra vô số đạo sâu cạn bất nhất vết thương. Màu xanh lục chất lỏng từ những vết thương này bên trong quần quần không ngừng chảy ra, tỏa ra một luồng gây mũi khó nghe mùi. Ngàn năm thụ yêu tiếng kêu thảm thiết vang vọng bất tiêu, nó cái kia thân thể cao lớn cũng bởi vì bị thương quá nặng mà lảo đà lảo đảo. Nhưng mà, kiếm mang cắn giết không giảm chút nào, vẫn như cũ quay về thụ yêu không ngừng cắt chém, chém giết, phá hủy nó sở hữu sinh cơ. Ở phục ma kiếm mang kéo dài làm hao mòn dưới, ngàn năm thụ yêu chỉ kiên trì 10 cái hô hấp liền cũng nhịn không được nữa, thân thể cao lớn ầm ầm ngã xuống, nó yêu khu trong khoảnh khắc rơi nát tan, hóa thành điểm điểm mảnh vỡ chung quanh tung bay. Khiến chư thiên vạn giới vô số xuyên việt giả nghe tiếng đã sợ mất mật ngàn năm thụ yêu, liền như thế chết ở Thẩm Mặc một kiếm bên dưới. Đặng yêu trừ ma, thủ chính trừ tà. Nhưng mà, Thẩm Mặc thần thức mạnh mẽ nhưng là bắt lấy một vệ cực kỳ ẩn nấp khí tức. Hắn cho Yến Xích Hà một cái ánh mắt, người sau lập tức điều động phi kiếm rơi vào thụ yêu chết đi địa phương, một phen sưu tầm, quả nhiên ở thụ yêu hài cốt cùng bùn đất hỗn hợp vật bên trong tìm tới một viên màu xanh đậm hạt châu. Yến Xích Hà không nhìn ra đầu mối, liền đem hạt châu giao cho Thẩm Mặc. Ở bắt được lục châu một khắc đó, Thẩm Mặc trong đầu vang lên tân tiếng nhắc nhở. Chương 158, chém yêu chương 158, chém yêu lâu không gặp tiếng nhắc nhở từ trong đầu vang lên. Nguyên ngộ tính nguy thiên, quan ngàn năm thụ yêu nội đan, nhận lấy ra kim đan pháp ngoại đan thuật này, kim đan pháp nhưng là thành tiên vô thượng bí pháp. Chính là cựu cựu ở tay, chân dương không đi, một hạt kim đan vào ta phúc, mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời. Nó cùng phàm nhân lưu phương pháp tu luyện hoàn toàn khác nhau. Phàm nhân lưu phải trải qua luyện khí, trúc cơ, kết đan, nguyên anh, hóa thần, độ kiếp các giai đoạn, nhưng chính thống kim đan pháp nhưng chia làm luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần hoàn hư, luyện hư hợp đạo bốn cái cảnh giới. Mà ngoại đan chi thuật càng là kim đan chính pháp bên trong một môn bí thuật, có thể mang ngoại vật như nội đan yêu thú, thiên tài địa bảo chờ luyện chế thành ngoại đan, nó công hiệu cùng nội đan tương tự, có rất nhiều huyền diệu. Thẩm Mặc tu luyện chính là cương thi thế giới bên trong khá là đặc thù cửu lưu, tiên thiên, tông sư, đại tông sư, tiên nhân cảnh hệ thống, cái này hệ thống kỳ thực là chính pháp bên trong một cái bảng chi phân lưu. Nếu như dựa theo chính thống pháp môn đến phân chia, cửu lưu cùng tiên thiên đều thuộc về luyện tinh hóa khí cảnh, tông sư cùng đại tông sư thì lại đều là luyện khí hóa thần cảnh. Cho tới cái gọi là tiên nhân cảnh thì lại đối ứng chính là luyện thần hoàn hư cảnh. Cuối cùng có thể thành tựu bất hủ cảnh giới chính là luyện hư hợp đạo cảnh. Thẩm Mặc từ ngàn năm thụ yêu nội đan bên trong lĩnh ngộ ngoại đan thuật, có thể làm cho Thẩm Mặc ở cương thi thế giới hệ thống cơ sở bên trên đặt chân đến kim đan chính pháp. Thông qua ngoại đan thuật, Thẩm Mặc có thể nắm giữ kim đan rất nhiều huyền diệu địa phương, mở ra một tấm đi về kim đan đại đạo pháp môn. Nhưng mà muốn luyện chế ra loại này ngoại đan có thể cũng không phải là chuyện dễ, cần tiêu hao thời gian dài cùng tinh lực. Hơn nữa bởi vì thế giới hàng rào hạn chế, không cách nào đem đưa vào cương thi thế giới. Vì lẽ đó, đối với Thẩm Mặc tới nói, luyện chế ngoại đan chuyện này cũng không phải hắn quan tâm nhất trọng điểm. Hắn cái này nhị trọng thân mấu chốt nhất vẫn cứ là địa sát kiếm thuật, cái khác hết thể đều chỉ là thêm gấm thêm hoa thôi. Thẩm Mặc nhẹ nhàng đem ngàn năm thụ yêu nội đan thu vào trong ống tay áo, sau đó xoay người nhìn về phía Yến Xích Hà. Chỉ thấy Yến Xích Hà ở thụ yêu xảo huyệt nơi sâu xa phát hiện rất nhiều hũ cho cốt tử, những này trong bình chứa đều là đã từng bị ngàn năm thụ yêu nô dịch quỷ vật. Ngàn năm thụ yêu không muốn gánh chịu săn giết người sống mang đến nhân quả báo ứng, liền liền mượn những quỷ này vật bàn tay đi dụ dỗ người sống, cũng ở tại bọn hắn lòng sinh dâm tà thời gian nhân cơ hội cướp đoạt bọn họ tinh nguyên. Đã như thế, những quỷ này vật trên người liền nhiễm phải cực kỳ dày đặc huyết sát nhân quả. Những quỷ này vật đã không cách nào lại trở lại địa phủ, bởi vì một khi các nàng rơi vào địa phủ, chờ đợi các nàng sẽ là tầng 18 vô gian địa ngục khủng bố gian vật. Có điều, nếu như các nàng có thể nương nhờ vào đến luồng tử thành quỷ đế, quỷ vương giới trướng, hoặc là âm sơn những người như Hắc Sơn lão yêu bình thường yêu vương thế lực, như vậy tình huống khả năng liền sẽ có chỗ bất đồng. Tiến Xích Hà đối với những thứ này quỷ vật thái độ phi thường kiên quyết, vậy thì là phải đem chúng nó đánh cho hồn phi phách tán. Dù sao, lúc này Yến Xích Hà vẫn không có gặp phải Linh Thái Thần, cũng không có từ trên thân Linh Thái Thần nhìn thấy Nhiếp Tiểu Tiến bảo lưu cái kia một tia nhân tính ánh sáng. Vì lẽ đó, hắn hoàn toàn đem những quỷ này vật coi như thụ yêu đồng lõa, tự nhiên là muốn diệt cỏ tận gốc. Thẩm Mặc thì lại cùng Yến Xích Hà không giống, hắn cũng không có như vậy cực đoan. Nếu như là bản tôn ở đây, e sợ 99 gặp sử dụng tới địa sát thông vũ thuật, đem những quỷ này vật thu sạch tiến vào âm trạch bên trong, sau đó giao cho Liễu Tiêu Du cố gắng dạy dỗ một phen, để chúng nó vì chính mình cống hiến. Chỉ tiếc, cái này nhị trọng thân chỉ có thể địa sát kiếm thuật, cũng không hiểu được thông u bí thuật, cũng không có thu phục những này mà nưa bản lĩnh. Hắn chỉ là đối với vị kia khiến chư thiên vạn giới tất cả mọi người khát vọng trở thành nó vong linh kỵ sĩ Nhiếp Tiểu Thiến cảm thấy hết sức tò mò, rất muốn biết nàng đến tột cùng dung mạo ra sao. Đại nhân tha mạng a. Những này ma nữ môn hoảng sợ rít gào lên, phát hiện mình không cách nào chạy trốn, liền dồn dập từ hũ cho cốt bên trong bay ra ngoài, mềm mại địa hạ xuống ở Thẩm Mặc cùng Yến Xích Hà trước mặt. Các nàng không ngừng quỳ xuống đất dập đầu, khổ sở cầu xin tha thứ tính mạng. Thẩm Mặc nhìn chăm chú trước mắt ma nữ môn quả thực mỗi người dung mạo tuyệt mỹ, có thể gọi hàng đầu mỹ nữ. Không nghi ngờ chút nào, này chính là ngàn năm thụ yêu tỉ mỹ chọn lựa ra thượng hạng giai nhân. Đặc biệt vị kia Nhiếp Tiểu Tiến, như tiên nữ hạ phàm, trời sinh mỹ thái, khiến lòng người sinh chịu mến tình. Ngay ở Yến Xích Hà chuẩn bị triển khai trường tâm lôi đem những này ma nữ một lần tiêu diệt thời khắc, Thẩm Mặc đột nhiên lên tiếng chặn lại nói, "Yến đạo hữu, chậm đã." Yến Xích Hà không khỏi ngẩn ra, vội vàng nhắc nhở, "Thẩm đạo hữu, những này có thể đều là thụ yêu đồng lõa, ngươi thiết không thể bị các nàng khuôn mặt đẹp mê hoặc a." Thẩm Mặc mỉm cười lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không phải là loại kia gặp nhân sắc đẹp mà động lòng người. Nhưng mà, trong lòng hắn âm thầm suy tư, như liền như vậy dễ dàng đem những quỷ này vật diệt trừ, hơi bị quá mức đáng tiếc. Đặc biệt là cái kia Nhiếp Tiểu Thiến, nàng đã bị ngàn năm thụ yêu đồng ý gả cho Âm Sơn Hắc Sơn lão yêu, nếu như ít đi Nhiếp Tiểu Thiến cái này nhân vật then chốt, nếu muốn dẫn ra xa xôi hẻo lánh cái kia cả lớn, e sợ cũng không phải là chuyện dễ. Thẩm Mặc liền nói rằng, này ngàn năm thụ yêu có thể chiếm giữ huyện Quách Bắc ngàn năm mà bất tử, sau lưng nó tất nhiên có người điều khiển, mà hỏi một câu các nàng, nếu như có thể dẫn ra màn này sau hát thủ, liền có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Tiến Xích Hà sững sờ, hắn hoàn toàn không nghĩ tới tầng này, hắn chỉ biết ngàn năm thụ yêu gieo vạn huyện Quách Bắc, hoàn toàn không nghĩ tới ngàn năm thụ yêu sau lưng còn có người. Tiến Xích Hà chỉ nói là không thẹn là ghét cái ác như kẻ thù Trầm Kiếm Thiên, quả nhiên suy nghĩ vấn đề sâu sắc. Đã như vậy, vậy thì cho các nàng một cơ hội, nói, ngàn năm thụ yêu người sau lưng là ai? Một đám ma nữ như nắm lấy cuối cùng một cây rơm dạ lạc đà, lập tức mồm năm miệng mới bắt đầu tranh đoạt. Trong lúc nhất thời, ồn ào không ngừng. Thẩm Mặc nhàn nhạt quát lên, ồn ào. Chỉ thấy một đạo ác liệt kiếm thế gào thét mà ra, xông thẳng hướng về đám kia ma nữ. Kiếm thế nơi đi qua nơi, hư không đều phảng phất bị chấn động, phát sinh sắc bén tiếng xé gió. Chúng nữ quỷ cảm nhận được cái kia cố mạnh mẽ uy thế, nhất thời sợ đến sắc mặt trắng bệnh, dồn dập ngậm miệng, không dám lại phát sinh một điểm âm thanh. Sau đó, Thẩm Mặc chỉ Nhiếp Tiểu Thiến, điểm danh nói rằng, ngươi nói. Nhiếp Tiểu Thiến trong lòng mừng thầm, nghĩ thầm rốt cục có cơ hội nói chuyện. Nàng đội vàng đứng ra, hướng về Thẩm Mặc sâu sắc bái một cái, sau đó mở miệng nói rằng, hồi bẩm kiếm tiên đại nhân, tiểu nữ tử tên là Nhiếp Tiểu Thiến, xuất thân quan lại nhà, bị người hại chết ở trên đường, gia phụ đem ta hài cốt chôn ở cây già dưới, không nghĩ đến gia phụ theo cũng bị gian nhân hại chết, ngàn năm thụ yêu lợi dụng ta hài cốt điều khiển ta ngàn năm thụ yêu hãm hại chúng ta tỉ bội nhiều năm, bức bách ta trở vì nó hài cốt vô tội, chúng ta từ lâu khổ không thể tả. Hôm nay đại nhân có thể ra tay chém giết này yêu, cứu chúng ta với thủy hỏa bên trong, chúng ta vô cùng cảm kích. Nhiếp Tiểu Thiến càng nói càng kích động, âm thanh cũng biến thành có chút nghẹn nào, nước mắt ở viền mắt bên trong đảo quanh, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ lăn xuống dưới đến. Nàng vừa nói, một bên dùng tay nhẹ nhàng lau chùi khóe mắt nước mắt, dáng dấp kia thực sự là điềm đạm đáng yêu, khiến người ta nhìn không khỏi lòng sinh thương hại tình. Cái khác ma nữ môn thấy thế, cũng dồn dập phụ họa lên. Các nàng cùng hướng về Thẩm Mặc hành lễ, biểu thị đối với hắn cảm kích tình. Trong lúc nhất thời, chúng nữ quỷ môn mồm năm miệng mười địa kể ra chính mình tao ngộ cùng cảm kích tình. Nhưng mà, đang lúc này, Tiến Xích Hà đột nhiên tàn bạo mà chừng Nhiếp Tiểu Thiến cùng chúng nữ quỷ một ánh mắt, lớn tiếng quát lớn nói, đừng vội ở kiếm tiên trước mặt khoe khoang phong tao, mau nhanh trả lời vấn đề. Nhiếp Tiểu Thiến bị hắn như thế hét một tiếng, nhất thời sợ đến cả người run, sắc mặt tái nhợt. Nàng hoảng sợ nhìn Yến Xích Hà một ánh mắt, lại quay đầu nhìn về phía Thẩm Mặc, chỉ lo tự mình nói sai chọc giận vị này kiếm tiên đại nhân. Thẩm Mặc hơi nhíu cao mày, nhưng cũng không có nổi giận. Hắn nhìn Nhiếp Tiểu Thiến, ngữ khí bình tĩnh nói, không cần sợ sệt, thành thật trả lời liền có thể. Được Thẩm Mặc cổ vũ, Nhiếp Tiểu Thiến lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lấy lại bình tĩnh, tiếp tục nói, hồi bẩm kiếm tiên đại nhân, ngàn năm thụ yêu sau lưng đúng là có người này, cái kia chính là Âm Sơn Hắc Sơn lão yêu. Hơn nữa, cái kia Hắc Sơn lão yêu thật là bá đạo, hắn đã đem ta gả cho Hắc Sơn lão yêu, ít ngày nữa thì sẽ đến đây cưới vợ. Tiểu nữ tử thực sự không muốn gả cho hắn, mong rằng kiếm tiên đại nhân cứu giúp ta. Nói xong, Nhiếp Tiểu Thiến lại lần nữa quỳ xuống, không ngừng mà dập đầu khẩn cầu. Nói tới chỗ này, Nhiếp Tiểu Thiến trong lòng thống khổ vô cùng, nàng không phải cái thứ nhất bị ngàn năm thụ yêu bán cho Hắc Sơn lão yêu ma nữ, trước những tỷ muội kia bị Hắc Sơn lão yêu cưới đi rồi, hạ trang tất cả đều cực kỳ thê thảm, đều là thành Hắc Sơn lão yêu tu hành quân lương. Vì lẽ đó, cái gì đó dâu, kỳ thực chính là thải bộ lô đỉnh. Tiến Xích Hà nghe nói Hắc Sơn lão yêu chi danh, sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi lên. Hắn tuy rằng chưa bao giờ thấy tận mắt vị này trong truyền thuyết đại yêu, nhưng cũng đối với nó uy danh hiển hách sớm có nghe thấy. Dù sao, vậy cũng là chiếm giữ Âm Sơn nhiều năm láo quái vật a. Như đem ngàn năm thụ yêu thực lực so sánh một, như vậy Hắc Sơn lão yêu thực lực chỉ sợ cũng là 10, 20, thậm chí 30 lần trở lên. Phải biết, tại đây cái thiến nữ u hồn trong thế giới, tình huống cùng cương thi thế giới tuyệt nhiên không giống. Nơi đây linh khí dồi dào, âm dương trong lúc đó giới hạn cũng không giống cương thi thế giới như vậy rõ ràng, địa phủ quỷ vật bọn yêu ma muốn giáng lâm đến thế giới phàm tục, dù sao muốn dễ dàng rất nhiều. Ở cương thi thế giới, nếu như không có đặc biệt phúc địa đường lối, địa phủ cùng phàm tục trong lúc đó hầu như là ngăn cách. Bởi vậy, có thể nói, Hắc Sơn lão yêu liền dường như chúa tể một phương, thống trị Âm Sơn phủ cận lên tới hàng ngàn, hàng vạn lệ quỷ yêu tà. Nhân vật như vậy, cho dù ở địa phủ cũng đủ để cho người sợ hai ba điểm, càng không nói đến đem đặt phàm tục bên trong. Không trách liền trải qua ngàn năm năm tháng thụ yêu cũng phải phí hết tâm tư đi lấy lòng Hắc Sơn lão yêu. Khi hiểu được Hắc Sơn lão yêu thân phận thực sự sau đó, Yến Xích Hà lập tức trở nên vô cùng căng thẳng. Hắn phi thường lo lắng Thẩm Lưu Hương không có cách nào chiến thắng Hắc Sơn lão yêu. Phải biết, Hắc Sơn lão yêu nhưng là đã sớm thanh danh truyền xa yêu vương, nó thế lực to lớn quả thực không thể nào tưởng tượng được. Mà Thẩm Lưu Hương mới vừa lĩnh ngộ kiếm đạo không nhiều thời gian dài mà thôi, hắn mặc dù có thể chém giết ngàn năm thụ yêu, dựa vào có điều là kiếm đạo ưu thế về cảnh giới thôi. Có thể nếu như cùng Hắc Sơn lão yêu đại quân đụng với, đối phương sử dụng biển người chiến thuật tuyệt đối có thể đem người sống sờ sờ địa lôi đổ. Dù sao, Tiến Xích Hà đã nhận ra được Thẩm Lưu Hương trong cơ thể pháp lực kỳ thực tương đương có hạn, thậm chí so với mình còn ít hơn một ít. Căn cứ ma nữ nói, Hắc Sơn lão yêu chẳng mấy chốc sẽ tới đón cưới nàng, mà để cho Thẩm Lưu Hương thời gian tu luyện đã phi thường có hạn. Nghĩ đến bên trong, Tiến Xích Hà không khỏi đưa mắt tìm đến phía đông đảo ma nữ trên người, nghĩ thầm hay là thật sự có thể mượn các nàng đến cho Hắc Sơn lão yêu bố trí một cái bẫy. Cứ như vậy, đối với những này ma nữ môn tới nói, cũng coi như là một loại cơ hội lập công chuộc tội đi. Lại nói Yến Xích Hà cũng đã nhìn ra Thẩm Mặc pháp lực không đủ, chính Thẩm Mặc làm sao thường không biết đây. Hắn đi đến nơi này cái thế giới cũng không đến bao lâu, mặc dù có thể thể hiện ra nhất kiếm khai thiên môn thần tích, hoàn toàn là dựa vào hắn cái kiêm lịch thiên ngộ tính suy luận đi ra cảnh giới. Nếu bàn về chân thực pháp lực, hắn có điều là một cái mới vừa bước vào kiếm đạo tu hành ngưỡng cửa người mới thôi. Nếu như không phải là bởi vì thiến nữ thế giới linh khí nồng nặc, làm cho hắn tông sư cảnh thần hồn có thể điều động bên trong đất trời sức mạnh, căn bản là không có cách khác thôi thúc cao thâm như vậy cảnh giới đi chém giết đầu kia ngàn năm thụ yêu. Nhưng mà, chém giết một đầu ngàn năm thụ yêu cũng không ý nghĩa Thẩm Mặc cũng đã thiên hạ vô địch rồi. Vừa vặn ngược lại, chuyện này để Thẩm Mặc càng thêm khắc sâu biết được, thiến nữ thế giới nước khác nhau xa so với hắn tưởng tượng đến càng sâu. Bởi vậy, Thẩm Mặc quyết định ở Hắc Sơn lão yêu đến trước, tận to lớn nhất nỗ lực tăng lên pháp lực của chính mình. Mà tăng lên pháp lực đơn giản nhất thu bạo phương pháp, kỳ thực gần trong gang tấc. Ngàn năm thụ yêu nội đan ngay ở trong tay hắn, nếu như có thể đem luyện chế thành công thành ngoại đan, vậy thì dường như cho mình phân phối một đại siêu cấp bản hoặc nguồn năng lượng khí bình thường, tự thân pháp lực không đủ vấn đề khó cũng sẽ giải quyết dễ dàng. Thẩm Mặc quyết định thật nhanh, lập tức bắt tay tính toán lên luyện chế ngoại đan cần thiết các loại linh tài đến, nhưng này một phen tính toán hạ xuống, nhưng thực tại để hắn kinh ngạc không ngớt. Luyện chế ngoại đan cần thiết tài liệu chính tự nhiên chính là nội đan yêu thú hoặc là thiên địa linh vật, cũng may Thẩm Mặc trong tay vừa bạn có ngàn năm thụ yêu nội đan, điểm này đúng là không cần lại nhọc lòng đi tìm. Nhưng mà, luyện chế ngoại đan cần thiết những tài liệu khác vẫn cứ vô cùng quý giá. Đủ loại tiểu dáng linh tài linh vật rực rỡ muôn màu, nếu như đặt ở cương thi thế giới bên trong, coi như đem cựu thúc cùng toàn bộ Mao Sơn đều bán đi e sợ cũng khó có thể tập hợp, thậm chí còn có một ít vật liệu là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy có, yêu thích đồ vật. Có điều, nếu người đã ở thiến nữ hồn bên trong thế giới, những ngày qua tài địa bảo tựa hồ cũng là không như vậy khó có thể sưu tập. Thẩm Mặc suy nghĩ xoay một cái, lập tức quay đầu hỏi thăm tới Yến Xích Hà đến, muốn biết có hay không có liên quan với thiên địa linh tài tương quan tin tức. Yến Xích Hà nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng nụ cười. Trong lòng hắn rõ ràng, chính mình khắp toàn thân tối trị giới đồ vật chính là trường kiếm trong tay, ngoài ra, không còn gì khác có thể xưng tụng bảo vật đồ vật. Cho tới những cái được gọi là thiên tài địa bảo, hắn cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi, chưa bao giờ thấy tận mắt thực vật. Nói hắn Yến Xích Hà hai tay háo thanh phong đã xem như là lời khách khí, trên thực tế, hắn chính là một cái nghèo rất một nơi. Nếu không là được kiếm tiên truyền thừa, e sợ liền tu hành cần thiết tài nguyên cũng không mua nổi. Nhưng mà, Yến Xích Hà lại biết nơi nào có thể thu được những tài liệu này. Ở khoảng cách huyện Quách Bắc 30 dặm nơi Hoàng Phong Cốc bên trong, có một tòa phố chợ, nơi đó hội tụ tu sĩ cần thiết các loại tài nguyên. Chỉ cần có đầy đủ tiền tài, hầu như có thể mua được bất kỳ muốn vật phẩm. Nơi này nói tới tiền, cũng không phải thế tục vàng bạc tài bảo, mà là linh thạch. Đáng tiếc chính là, Yến Xích Hà trong tay liền một khối linh thạch đều không có, Thẩm Mặc cũng giống như thế. Thế nhưng, bọn họ tin chắc ngàn năm thụ yêu trong kho báu nhất định ẩn giấu lượng lớn linh thạch. Các ngươi ai hiểu được ngàn năm thụ yêu kho báu ở nơi nào? Chúng nữ quỷ đều là hai mặt nhìn nhau, các nàng biết thụ yêu mộ mộ có một tòa kho báu, chuyên môn gửi bảo bối của nàng, nhưng không có một con ma nữ biết được kho báu vị trí cụ thể. Có điều, Nhất Tiểu Thiến nhưng là có lưu tâm quá, có chừng một chút suy đoán. Kiếm Tiên đại nhân, Yến đại hiệp, ta biết thụ yêu kho báu ở nơi nào, có điều các ngươi phải đáp ứng ta một chuyện. Thẩm Mặc nhìn về phía Nhất Tiểu Thiến, cảm thấy đến có chút buồn cười, rõ ràng đã người là giao thất ta vì thịt cá, lại vẫn dám bàn điều kiện. Có điều, vẫn là nghe trước một chút Nhất Tiểu Thiến đến cùng muốn cái gì đi. Chương 159, làm sao thu rồi một con anh quái. Chương 159, làm sao thu rồi một con anh quái. Yến Xích Hà vừa nghe Nhất Tiểu Thiến lại dám áp chế bọn họ, nhất thời trừng lớn hai mắt, đầy mặt tức giận, cả người tỏa ra một luồng khí thế ác liệt. Tay phải hắn cầm thật chặt chuôi kiếm, tay trái mạnh mẽ vung lên, đem bảo kiếm rút ra một nửa, sáng lấp lóa thân kiếm lập lòe làm người sợ hai ánh sáng, phảng phất bất cứ lúc nào đều muốn hướng về Nhiếp Tiểu Thiến bổ tới. Nhiếp Tiểu Thiến bị Yến Xích Hà đột nhiên xuất hiện cử động sợ đến sắc mặt tái nhợt, thân thể mềm mại run rẩy không ngừng, trong con ngươi xinh đẹp toát ra sợ hãi thật sâu cùng tuyệt vọng. Thầm mắc thấy thế, đội vã đưa tay ngăn cản Yến Xích Hà, trên mặt hiện ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, nhẹ giọng nói rằng: "Tiến đạo hữu, bình tĩnh đừng nóng, mà trước nghe một chút nàng có lời gì nói." Yến Xích Hà nghe được Thẩm Mặc lời nói, tuy rằng trong lòng vẫn như cũ phẫn nộ, nhưng vẫn là chậm rãi thả tay xuống bên trong bảo kiếm, tàn nhẫn mà chừng Nhiếp Tiểu Thiến một ánh mắt, tức giận nói rằng: "Được, vậy thì tạm thời nghe một chút, nếu ngươi dám to gan đưa ra vô lý yêu cầu, đừng trách Yến Mộ kiếm trong tay vô tình." Không sai, Yến Xích Hà kiếm sát thực không phải ăn chay. Từ khi Thẩm Mặc điểm hóa từng ngày kiếm ý sau, thanh kiếm này liền không còn là phàm kiếm. Nó dĩ nhiên trở thành một đem từng ngày kiếm. Mỗi ngày chỉ cần đem đặt dưới ánh mặt trời phơi nắng chốc lát, liền có thể rút lấy đến sung túc năng lượng, đủ để dẫn người ngự kiếm phi hành. Hơn nữa, mỗi km tiêu hao dương khí không tới 2 ô, cực kỳ tiết kiệm năng lượng bảo vệ môi trường, phàm là sử dụng tới người hoàn toàn tán thưởng rất nhiều. Nhiếp Tiểu Thiến mắt thấy Kiếm Tiên đại nhân cho mình cơ hội nói chuyện, vội vàng dịu dàng cúi đầu, thân thể hơi nghiêng về phía trước, ôn nhu nói: "Đại nhân, thiếp thân cũng không quá đáng yêu cầu, cũng nguyện cật lực hiệp trợ đại nhân diện trừ Hắc Sơn lão yêu. Chỉ cầu đại nhân sau đó có thể đáp ứng thiếp thân một chuyện, đưa chúng ta tỷ muội tiến vào luân hồi chi đạo, có thể chuyển thế đầu thai." Nói xong, nàng cúi đầu cụp mắt, lặng lặng mà chờ đợi Thẩm Mặc trả lời chắc chắn. Thẩm Mặc nhìn trước mắt chúng nữ quỷ môn, cẩn thận ngẫm lại, này tựa hồ cũng hợp tình hợp lý. Dù sao cho dù đã trở thành quỷ hồn, các nàng vẫn như cũ khát vọng có thể tìm tới một con đường sống. Nhưng mà, đối mặt các nàng chờ đợi ánh mắt, Thẩm Mặc nhưng là lắc lắc đầu. Hành động này lập tức khiến Nhiếp Tiểu Thiến chờ một đám ma nữ sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, phản phất mất đi cuối cùng một tia hy vọng bình thường, như cha mẹ chết. Các nàng khó có thể tin tưởng mà nhìn Thẩm Mặc, trong lòng không khỏi dâng lên một luồng tuyệt vọng cùng bất lực cảm giác. Lẽ nào liền như vậy bé nhỏ không đáng kể thỉnh cầu, cũng không chịu đáp ứng không? Nhưng mà, đang lúc này, Thẩm Mặc chậm rãi mở miệng nói rằng: "Các ngươi bị thụ yêu điều động, trên người nhiễm phải huyết sắt nhân quả. Nếu là liền như vậy tiến vào luân hồi chi đạo, nhất định sẽ gặp nghiêm khắc trừng phạt, bị đánh vào 18 tầng địa ngục, chịu đựng vô tận giàn vặn, thậm chí khả năng vĩnh viễn không cách nào siêu sinh. Lời nói của hắn bình tĩnh mà kiên định, nhưng mỗi một chữ cũng như cùng đũa nặng bình thường gõ trúng nữ quỷ tâm linh. Nghe xong Thẩm Mặc lời nói, ma nữ môn sắc mặt biến đổi lớn, các nàng bên trong đại đa số người căn bản không biết còn có hậu quả như thế. Nguyên bản, các nàng một cách ngây thơ cho rằng, chỉ cần thụ yêu vừa chết, chính mình liền có thể thoát khỏi ràng buộc, một lần nữa thu được tự do. Nhưng hiện tại xem ra, thế gian này hết thảy đều là có nhân quả báo ứng. Lẫn nhau so sánh cái khác ma nữ khiếp sợ cùng tuyệt vọng, Nhiếp Tiểu Thiến có vẻ tỉnh táo dị thường. Bởi vì chỉ có nàng rõ ràng địa biết, Thẩm Mặc nói không hoa. Ngàn năm thụ yêu ở đem Nhiếp Tiểu Thiến gả cho Hắc Sơn lão yêu lúc, vì thuyết phục nàng, không thể không hướng về nàng tiết lộ chân tướng, lấy nàng trên người gánh vác huyết sát nhân quả, nếu như đi vào địa phủ, cái kia chắc chắn rơi vào 18 tầng địa ngục bên trong, gặp vô tận giàn vật sau khi mới có khả năng thu được đầu thai chuyển thế cơ hội. Nhưng mà, nếu như đi đến Âm Sơn, trở thành Hắc Sơn lão yêu tiểu thiếp, đồng thời tận tâm tận lực địa phụng dưỡng hắn, như vậy liền có một chút hy vọng sống có thể ở Âm Sơn tồn tại xuống. Nguyên nhân chính là như vậy, làm Nhiếp Tiểu Thiến đưa ra điều thỉnh cầu này lúc, nàng đã làm tốt chịu đựng nghiêm khắc nhất trừng phạt trong lòng chuẩn bị, tức bị đánh vào 18 tầng địa ngục bị khổ chịu khổ. Nàng khát vọng thông qua phương thức này đến chuộc lại chính mình đã từng phạm vào tội lỗi, cũng lấy thuần khiết thân một lần nữa đi vào luân hồi chi đạo. Cho dù kiếp sau không cách nào làm tiếp người, dù cho biến thành một cái xúc sinh cũng được, nàng cũng không oán không hối. Tuy rằng Thẩm Mặc cũng không thể đọc hiểu người khác tâm tư, nhưng hắn vẫn là bén nhạy nhận ra được Nhiếp Tiểu Thiến nội tâm kiên quyết không rời niềm tin cùng quyết tâm. Nhưng mà, cùng Nhiếp Tiểu Thiến không giống chính là, nàng những tỷ muội kia môn thiếu hụt rơi vào 18 tầng địa ngục dũng khí. Các nàng cân nhắc vẫn cứ là làm sao thoát đi trước mắt cảnh khốn khó, tìm kiếm một con đường sống. Nhiếp Tiểu Thiến cung kính mà cúi xuống thân thể chào một cái, nói rằng, thiếp thân biết rõ chính mình tội ác tày trời, cam nguyện rơi vào 18 tầng địa ngục lấy chuộc lại tội lỗi. Thẩm Mặc liếc mắt nhìn Nhiếp Tiểu Thiến, tiếp theo đưa ánh mắt chuyển hướng cái khác ma nữ trên người, mở miệng hỏi, vậy các ngươi đây? Những này ma nữ môn lẫn nhau đối diện một phen, cuối cùng vẫn là quyết định tùy tùng Nhiếp Tiểu Thiến đồng thời đồng ý trên thực tế, để cho các nàng tuyển hạng thực sự là có hạn, không phải là bị Yến Xích Hà tại chỗ đánh ngục, chính là tùy tùng Nhiếp Tiểu Thiến mạo hiểm thử một lần. Nhìn thấy sở hữu ma nữ cũng đã đồng ý, Thẩm Mặc không chút do dự mà đưa các nàng toàn bộ chuyển giao cho Yến Xích Hà, cũng dặn dò hắn tạm thời trước đem các nàng thu xếp đến Lan Nhược Tự bên trong. Bất luận nam nữ, đi ra hôn sớm muộn là muốn trả. Sau đó, Thẩm Mặc dẫn Nhiếp Tiểu Thiến hướng về ngàn năm thụ yêu kho báu đi đến. Trên thực tế, Nhiếp Tiểu Thiến đối với có hay không có thể tìm tới ngàn năm thụ yêu kho báu cũng không vô cùng nắm, nhưng ngàn năm thụ yêu mỗi một quãng thời gian đều sẽ đến chỗ đó dò xét một vòng, nếu như nói nơi đó không có bất kỳ bí mật tồn tại, hiển nhiên là không thể. Nàng chỉ có thể yên lặng cầu khẩn chính mình suy đoán sẽ không phạm sai lầm, bằng không, nàng cùng đông đảo các tỷ muội sợ rằng sẽ đối mặt kết cục bi thảm. Thầm mặc ngự kiếm mà đi, dường như tiên nhân bình thường phiêu giật hào hiệp, Nhiếp Tiểu Thiến thì lại đi sát đằng sau sau đó. Bọn họ dường như hai đạo sao băng giống như xẹt qua phía chân trời, hướng về sâu trong núi lớn đi vội vã. Cũng không lâu lắm, bọn họ liền tới đến một nơi hiểm trở chót vót vách núi treo leo trước. Căn cứ Nhiếp Tiểu Thiến từng nói, ngàn năm thụ yêu kho báu rất có khả năng liền ẩn giấu ở mảnh này trên vách đá, nhưng vị trí cụ thể ở nơi nào, nàng cũng không rõ ràng. Thẩm Mặc quyết định thật nhanh, lập tức thả ra chính mình thần thức mạnh mẽ, bắt đầu cẩn thận tra xét cả tòa vách núi. Chỉ chốc lát sau, hắn quả nhiên ở vách núi trung ương vị trí phát hiện một cái cực kỳ ẩn nấp ngai động. Làm người kinh ngạc chính là, ngai động lối vào nơi lại vẫn thiết có một tòa loại nhỏ ảo trận. Thẩm Mặc đối với trận pháp chi đạo từ lâu nghiên cứu sâu nhất, trình độ cực cao. Loại này loại nhỏ ảo trận đối với hắn mà nói quả thực chính là việc nhỏ như con thỏ. Chỉ thấy hắn điều khiển phi kiếm, mang theo Nhiếp Tiểu Thiến vững vàng mà hạ xuống ở cửa động phụ cận. Sau đó, hắn chập ngón tay như kiếm, nhẹ nhàng vung lên, một đạo ác liệt vô cùng kiếm mang bỗng nhiên bắn ra, trong nháy mắt đem tòa kia ảo trận vỡ ra đến. Theo ảo trận bị phá, một cái đi về ngọn núi nội bộ đường núi thình lình bày ra ở trước mắt. Cái lối đi này khởi đầu vô cùng chật hẹp, chỉ có thể chứa được một người thông qua. Nhưng tiếp tục tiến lên mấy chục bước sau, tầm nhìn đột nhiên trở nên trống trải lên, nguyên lai nơi này càng là một cái to lớn vô cùng thiên nhiên động đá. Càng khiến người ta kinh hỉ chính là, trong động đá vôi linh khí mức độ đậm đặc dĩ nhiên so với ngoại giới cao hơn gấp 10 lần có thừa. Không nghĩ tới ngàn năm thụ yêu lại tìm tới như vậy một phương bảo địa. Thẩm Mặc vận dụng thần thức mạnh mẽ quét hình toàn bộ động đá, rất nhanh liền tìm tới ngàn năm thụ yêu ẩn dấu ở nơi này bảo tàng. Linh thạch gần 10 bạt biên, linh tài linh vật chồng chất như núi nhỏ, cũng không có thiếu phàm tục thần binh lợi khí. Nhưng mà, làm người không tưởng tượng nổi chính là, hắn vẫn còn có ngoài ngạch thu hoạch. Ở một cái ngọc thạch trên đài mới, bày ra một chậu như rửa mặt buồn kích cỡ tương đương chất lỏng màu nhũ bạch, bên trong bộ tỏa ra cực kỳ tinh khiết linh khí nồng nặc. Thẩm Mặc dựa vào thâm hậu long hổ đàn công bản lĩnh, một ánh mắt liền nhận ra này chính là ở cương thi thế giới từ lâu tuyệt tích ngọc tùy dịch. Không chỉ có như vậy, từ này một vũng ngọc tùy dịch phẩm chất cùng phân lượng đến xem, nó tuyệt đối là ngàn năm cấp bậc ngọc tùy dịch. Món đồ như thế này so với linh thạch cực phẩm càng quý giá, là một loại hi hữu linh tài. Ngoài ra, nó vẫn là luyện chế hóa anh đan cùng ngưng thần đan trở cao cấp đan dược chủ yếu vật liệu, nó giá trị khó có thể đánh giá. Ngàn năm thụ yêu lại không có lợi dụng này mới quý giá ngọc tùy dịch đến tăng lên thực lực của chính mình, trái lại đi thương tổn vô tội, nuốt đồ ăn tinh nguyên. Nàng cần phải đi bệnh viện kiểm tra một hồi đầu óc, nơi đó nhất định xảy ra vấn đề. Giữa lúc Thẩm Mặc cho rằng như thế, cũng chuẩn bị thu lấy ngàn năm ngọc tùy dịch lúc, một luồng mãnh liệt đến cực điểm, làm người sởn cả tóc gáy cảm giác nguy hiểm từ nội tâm nơi sâu xa dâng lên. Hắn trong nháy mắt cảnh giác lên, ý thức được chu vi khả năng ẩn nút nguy hiểm to lớn, không chút do dự mà, hắn lập tức khởi động phi kiếm, thân hình lóe lên, nỗ lực tránh né ẩn tại uy hiếp. Ngay ở hắn mới vừa rời đi tại chỗ trong nháy mắt, nguyên bản đứng thẳng địa phương trong lúc bất chợt bị đông lại thành một tòa óng ánh long lanh tựa băng. Thẩm Mặc hai mắt đột nhiên trừng lớn, nhìn chăm chú cảnh tượng trước mắt, trong lòng tràn ngập khiếp sợ cùng cảnh giác. Trải qua tỉ mỉ nhìn kỹ, hắn mới giật mình cảm thấy vừa nãy tập kích chính mình kẻ cầm đầu, dĩ nhiên ẩn giấu ở cái kia bông ngàn năm ngọc thủy dịch bên trong, một cái ngón trỏ giống như độ lớn màu trắng rắn nhỏ chính linh hoạt địa bơi lội, khác nào giống như du long tự do tự tại. Này điều rắn nhỏ đầu không có sừng, nhưng cũng mọc ra dài nhỏ trong râu. Thẩm Mặc một ánh mắt liền nhận ra ngàn năm ngọc thủy dịch bên trong thượng cổ dị thú. Hắn vạn lần không ngờ, nơi này lại ẩn giấu đi một con nắm giữ ly long huyết thống Hàn Ly. Ly Long thành tựu Long chín cái nhi tử một trong, nắm giữ báo trước tương lai năng lực thần kỳ. Mà Hàn Ly thành tựu Ly Long huyết mạch hậu duệ, kế thừa Hàn băng lực lượng, chỉ có số rất ít có thể thức tỉnh huyết thống sức mạnh, do đó cũng có báo trước tương lai đặc thù bản lĩnh. Rất rõ ràng, cái con này Hàn Ly vẫn còn tuổi thơ giai đoạn, nếu như nó lại trưởng thành một ít năm tháng, như vậy vừa nãy đạo kia chí mạng Hàn băng thổ tức, Thở Mặc chỉ sợ cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Giờ khắc này, hắn âm thầm vui mừng chính mình đúng lúc nhận ra được nguy hiểm cũng thành công né tránh một kiếp. Nhìn thấy này điều Hàn Ly, Thở Mặc ánh mắt đọc lại, quay đầu nhìn về phía một bên Nhiếp Tiểu Thiến, mở miệng hỏi: "Nhiếp Tiểu Thiến, ngươi biết ngàn năm thụ yêu là cái gì thời điểm cùng Hắc Sơn lão yêu liên lạc với sao?" Nhiếp Tiểu Thiến thoáng suy tư một phen, nhẹ giọng đáp lại nói: "Thời gian cụ thể ta cũng không quá rõ ràng, nhưng nghe theo thụ yêu thời gian dài tỉ tỉ nói, đại khái ngay ở mấy năm trước đi." Thở Mặc nghe vậy, trong lòng bỗng hiểu ra lại đây. Hắn trong nháy mắt hiểu rõ ngàn năm thụ yêu vì sao phải cùng Hắc Sơn lão yêu cấu kết cùng nhau, nàng nhất định là ý đồ từ đối phương nơi đó thu được có thể thuần phục này điều Hàn Ly công pháp hoặc bảo vật. Ngàn năm thụ yêu giá tâm to lớn như thế, thật là làm người lưỡi. Chỉ tiếc, nàng thiên toán và toán, vẫn là toán loạn một bước. Bây giờ, tất cả những thứ này đều làm lợi Thẩm Mặc. Nay điều Hàn Ly, quý giá vô cùng ngàn năm ngọc thủy dịch, còn có ngàn năm thụ yêu kho báu, toàn bộ trở thành Thẩm Mặc vật trong túi. Thẩm Mặc khẽ miệng hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Hắn hợp lại ngón tay làm kiếm, quanh thân khí thế bằng bạc, hạo nhiên khí thế như thủy triều sôi trào mãnh liệt. Vô số kiếm mang lập lòe tia sáng chói mắt, khác nào nắng nóng giữa trời, rực rỡ lóa mắt. Những này kiếm mang cấp tốc hội tụ ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một chôi chôi uy lực kinh người từng ngày hỏa kiếm, mang theo vô cùng uy thế, hướng về cái kia Hàn Ly mạnh mẽ chém tới. Thất sát kiếm đạo từng ngày. Thẩm Mặc khẽ quát một tiếng, âm thanh dường như kinh lôi nổ vàng, đinh hai nhức óc. Theo Thẩm Mặc quát khẽ một tiếng, không gian phảng phất bị vỡ ra một lỗ hổng khổng lồ, vô số nóng rực kiếm mang như sao băng giống như rơi rụng, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế hướng Hàn Ly đánh tới. Này thất sát kiếm đạo từng ngày, là thất sát kiếm đạo bên trong nhất là nóng rực, cuồng bạo kiếm đạo, ẩn chứa hạo nhật oai, uy lực mạnh, đủ khiến thiên địa biến sắc. Ngàn năm ngọc tụ dịch bên trong Hàn Ly cảm ứng được hạo nhật khí tức, trong mắt lóe ra một tia sợ hãi, nhưng nó cũng không có lựa chọn trốn tránh, mà là hít sâu một hơi, quanh thân dâng lên một tầng dày đặc hàn băng khí, ngưng tụ thành một đạo cứng rắn không thể phá vỡ kiên băng. Đồng thời, trong miệng nó lại lần nữa phun ra một đạo càng thêm ngưng tụ, càng thêm băng lạnh thổ tức, nỗ lực cùng Thẩm Mặc kiếm mang chống đỡ được. Hai cổ sức mạnh trên không trung mãnh liệt chạm vào nhau, bùng nổ ra đinh thai nhức góc nổ vang. Kiếm khí cùng băng tức đan xen vào nhau, sinh ra từng đạo tia sáng chói mắt, đem toàn bộ động đá rọi sáng như ban ngày. Chu vi thạch đũ, mang đá, trụ đá chờ ở nguồn sức mạnh này trùng kích vào dồn dập ngã xuống, khắp nơi bừa bộn. Nhưng mà, Thẩm Mặc kiếm mang dù sao mạnh mẽ quá đáng, mà khắc chế hàn thuộc, mặc dù Hàn Ly khiên băng cùng thổ tức đã cực kỳ cứng hãn, cũng như cũng không cách nào chống đối. Ở kiếm mang đánh mạnh dưới, khiên băng từ từ phá nát, thổ tức cũng bị kiếm khí tách ra. Cuối cùng, một ánh kiếm xuyên thấu khiên băng, thẳng tắp gai đất hướng về Hàn Ly. Hàn Ly phát sinh một tiếng thống khổ gào thét, thân thể bị kiếm mang xuyên qua, máu tươi nhuộm đỏ chu vi tầng băng. Nó dây dụa muốn chạy trốn, nhưng đã lúc này đã muộn. Thẩm Mặc thân hình lóe lên, xuất hiện ở Hàn Ly trước mặt, một cái nắm chặt nó cổ, đem nâng lên. "Tiểu tử, muốn chết, vẫn là muốn sống?" Thẩm Mặc nói một cách lạnh lùng, trong mắt lập lòe ác liệt ánh sáng. Hàn Ly cảm nhận được Thẩm Mặc trên người mạnh mẽ khí tức cùng uy nghiêm, trong mắt lóe ra một tia sợ hãi cùng thần phục vẻ. Nó cúi đầu, phát sinh yếu ớt tiếng gầm gừ, biểu thị đồng ý thần phục với Thẩm Mặc. Hàn Ly mặc dù là thượng cổ dị thú, nhưng này điều Hàn Ly dù sao vừa ra đời không bao lâu, tâm trí không đầy đủ, thực lực không đủ, đối mặt Thẩm Mặc như vậy tông sư cảnh thần hồn như thế, trong nháy mắt thần phục hoàn toàn ở trong dự liệu. Thẩm Mặc thấy thế, trong lòng vui vẻ. Này điều Hàn Ly tuổi nhỏ, tiềm lực vô cùng, chỉ cần hảo hảo bồi dưỡng, tương lai nhất định có thể trở thành là hắn một sự giúp đỡ lớn. Liền, hắn buông lòng tay ra, tùy ý Hàn Ly hạ về ngàn năm ngọc tụ dịch bên trong, sau đó, hắn ở ngàn năm tụ yêu trong kho báu một trận tìm kiếm, tìm được không ít phẩm chất xuất sắc bình ngọc, trở lại bệ đá trước, để Hàn Ly đem ngàn năm ngọc tụ dịch toàn bộ đựng vào bình ngọc. Tiểu tử làm việc nhi đến có thể ra sức, chủ yếu chính là lấy lòng chủ nhân. Nhớ nàng mới vừa sinh ra không bao lâu, liền bị một con đê tiện thụ yêu phát hiện, cái kia thụ yêu đánh không lại nàng, nàng cũng không làm gì được thụ yêu, các nàng liền như thế hao tổn, ai cũng không chịu được bộ. Kết quả, một ngày này, thụ yêu không có tới, chủ nhân đến rồi, một kiếm thiếu một chút giết nàng. Nàng lúc đó sợ sệt cực kỳ. Cũng may chủ nhân chỉ là hù dọa nàng, không phải thật sự muốn giết nàng. Hàn Ly trở về từ coi chết, sợ không thôi, chính là đối với chủ nhân mệnh lệnh đặc biệt để bụng. Dù cho chủ nhân muốn thu nàng ngọc tùy dịch, Hàn Ly cũng không dám có một chút lời oán hận. Mắt thấy Hàn Ly như vậy nghe lời, Thẩm Mặc trong lòng khá là thỏa mãn. Từ nay về sau, liền gọi ngươi Tiểu Ly. Thẩm Mặc vỗ vỗ Hàn Ly đầu nhỏ, ra hiệu nàng bỏ lên trên tay của chính mình cổ tay, bàn thành một chiếc vòng tay. Yên tâm, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Thẩm Mặc ngưng tụ thất sát kiếm đạo chẳng nguyện, ánh trăng như tẩy, nguyệt âm chi lực ngưng tụ thành châu, tùy theo rơi vào Hàn Ly trong miệng. Hàn Ly nuốt vào nguyệt âm châu, chỉ cảm thấy cả người vô cùng thoải mái, so với ngâm mình ở ngàn năm ngọc thủy dịch bên trong còn muốn thoải mái, thậm chí ngay cả huyết thống đều so với trước thuần túy một chút. Hàn Ly, hức hức hức, ăn thật ngon. Chủ nhân, ta còn muốn. Thầm Mặc cảm ứng được Hàn Ly truyền đến tin tức, thầm nghĩ trong lòng, ngạch, làm sao thu rồi một con anh quái.